kho sách nói.com.vn rất hân hạnh chào đón quý khách đến thăm website của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả một tác phẩm của tác giả Sugiyama Kouchi mang tên Phương pháp giáo dục con của người Nhật, do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Sugiyama Kouchi và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quý thính giả thân mến, để có thể dễ dàng hơn trong việc theo dõi quyển sách này, sau đây chúng tôi xin điểm qua phần mục lục. Mục lục. Lời nói đầu. Chương 1. Tạo cho trẻ môi trường học tập vui vẻ. Phần 1. Hãy để trẻ học ngữ văn một cách dễ dàng. Phần 2. Phương pháp đọc sách phù hợp cho trẻ. Phần 3. Làm thế nào để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của trẻ. Phần 4. Bước đầu để trẻ thích đọc sách. Phần 5. Biện pháp nhanh chóng khiến trẻ thích đọc sách. Phần 6. Làm thế nào để trẻ vị thành niên thích đọc sách. Phần 7. Làm gì để trẻ thích đọc sách hơn. Phần 8. Vai trò to lớn của truyện tranh. Phần 9. Vai trò của nhật ký. Phần 10. Cuộc sống toán học rất quan trọng. Phần 11. Đưa các khái niệm toán học vào cuộc sống hàng ngày. Phần 12. Nuôi côn trùng có thể khiến trẻ yêu tự nhiên. Phần 13. Trẻ chơi bài tay có thể phát triển khả năng ngôn ngữ. Phần 14. Gia đình kết hợp với nhà trường để cùng giáo dục sẽ có hiệu quả cao hơn. Phần 15. Đọc qua sách giáo khoa của trẻ có thể giúp trẻ cải thiện kết quả học tập. Phần 16. Bản đồ trong nhà vệ sinh sẽ giúp trẻ học địa lý. Phần 17. Để những tập bản đồ bên cạnh TV có thể khiến trẻ yêu địa lý. Phần 18. Truyện tranh lịch sử có thể khiến hiểu rõ hơn về kiến thức lịch sử. Chương 2. Có thể nâng cao khả năng học tập của trẻ và những thói quen nhỏ của kỹ năng xã hội. Phần 19. Thời kỳ mê muội của trẻ rất quan trọng. Phần 20. Hướng dẫn trẻ làm tốt phần việc được giao. Phần 21. Ngủ sớm, dậy sớm, tinh thần thoải mái. Phần 22. Đưa con đi với nét mặt tươi cười. Phần 23. Sửa chữa tính cách không tập trung của trẻ. Phần 24. Mục tiêu khác với quy định. Chương 3. Xây dựng mối quan hệ hạnh phúc giữa cha mẹ với con cái. Phần 25. Vai trò của việc coi trọng hiện tại. Phần 26. Cho trẻ tràn ngập lòng hăng hái. Phần 27. Nỗ lực khen ngợi con có thể sẽ khiến con tràn đầy sự tự tin. Phần 28. Khen ngợi con cần phải có kỹ năng. Phần 29. Hiệu ứng Pygmalion. Phần 30. Dùng những lời nói tích cực để khiến trẻ trưởng thành. Phần 31. Nghiêm cấm sử dụng phương pháp giáo dục phủ định nhân cách trẻ. Phần 32. Nâng cao kỹ năng làm cha mẹ. Phần 33. Những việc cha mẹ nên làm. Phần 34. Sự trưởng thành, sự tăng trưởng đột ngột của trẻ. Phần 35. Cha mẹ nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Phần 36. Làm thế nào để thay đổi suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Phần 37. Như thế nào thì được coi là nghiêm khắc thực thụ. Phần 38. Không mang các anh chị em ra để so sánh. Phần 39. Chụp ảnh chung có thể biểu đạt tình yêu. Phần 40. Hạnh phúc gia đình đó là sự ấm áp trong lòng. Phần 41. Hãy cho trẻ nhìn khuôn mặt yêu thương của cha mình. Lời kết. Vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đến với những chương đầu tiên của quyển sách này. Quý thính giả thân mến, vừa rồi các bạn đã được nghe phần giới thiệu và sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn đến với chương đầu tiên của quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật. Lời nói đầu. Khả năng dạy dỗ của cha mẹ quyết định tất cả. Làm cha mẹ, bạn có thể nuôi dưỡng con mình thành một đứa trẻ ưu tú. Bạn muốn dạy dỗ con mình như thế nào? Tôi mong muốn đứa con đáng yêu của mình sẽ khỏe mạnh và phát triển một cách lành mạnh. Tôi hy vọng nó sẽ học thật giỏi và không làm tôi phiền lòng. Tôi hy vọng hai mẹ con sẽ sống hòa hợp, vui vẻ và hạnh phúc. Tôi hy vọng có thể cảm nhận được sự thoải mái và niềm vui trong việc dạy dỗ con cái. Có phải bạn có những suy nghĩ như vậy không? Nếu đúng vậy thì cuốn sách này chính là được viết để dành cho bạn. Tên tôi là Sugiyama Kouchi, là một giáo viên tiểu học. Trong 23 năm công tác, tôi luôn đứng đầu trong lĩnh vực giáo dục. Trong suốt thời gian đó, tôi đã dạy khoảng hơn 600 học sinh. Hàng ngày đều sinh hoạt và học tập với chúng ở trường, tôi dần dần có tình cảm sâu sắc với chúng. Tôi nhận thấy đủ trẻ vô cùng đáng yêu, tôi cũng hy vọng mỗi đứa trẻ đều có thể lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ. Đây cũng là mong đợi từ đáy lòng của tất cả các giáo viên. Vì vậy, tôi luôn cố gắng làm tốt mọi việc mình có thể làm. Là một giáo viên, hàng ngày tiếp xúc với lũ trẻ, tôi đã có những kinh nghiệm sâu sắc. Đó là tương lai của trẻ sau này, đều phụ thuộc vào khả năng dạy dỗ của cha mẹ. Nói cách khác đó là sự ảnh hưởng của cha mẹ với con cái. Cũng có thể nói, sự ảnh hưởng của cha mẹ có khả năng chi phối rất lớn đối với trẻ. Trong thực tế, quả đúng là như vậy. Đó là vì con cái từ khi sinh ra đã cùng sống chung với cha mẹ trong một môi trường, cùng ăn, cùng xem, cùng sinh hoạt với nhau. Chúng bắt chước các hành động của cha mẹ, những lời cha mẹ nói đều ghi nhớ trong lòng, không ngừng phát triển dưới sự bao bọc và nuôi dưỡng của cha mẹ. Hầu hết các cha mẹ đều cố gắng hết sức mình, nỗ lực nuôi dưỡng, dạy dỗ con mình. Điều này tôi hiểu rất rõ. Nhưng tôi cũng biết, cũng có rất nhiều gia đình gặp phải những vấn đề sao. Một số cha mẹ có lòng nuôi dạy con cái nhưng không biết phải làm cụ thể như thế nào. Cũng có một số cha mẹ do không hiểu rõ một số kỹ năng trong giáo dục đã lựa chọn phương pháp không thích hợp, dẫn đến kết quả ngược lại. Trên thực tế, những kỹ năng giáo dục này rất dễ nắm bắt. Tuy nhiên, do giáo dục con cái không phải là diễn tập trên sân khấu, vì vậy tôi quyết tâm tổng hợp lại toàn bộ những kinh nghiệm, kiến thức, tâm đức, bí quyết trong nhiều năm làm giáo viên tiểu học để giới thiệu cho các bậc phụ huynh, để giúp các bạn nâng cao kỹ năng giáo dục của mình và gia tăng tình thân với trẻ. Tôi tổng hợp toàn bộ khả năng nuôi dưỡng, dạy dỗ, kích thích tiềm năng trẻ của cha mẹ thành khả năng dạy dỗ của cha mẹ. Nghe thì có vẻ như khiến con người ta cảm thấy khó khăn, nhưng trên thực tế không hề như vậy. Cha mẹ chỉ cần thay đổi một chút về cách nghĩ của mình, chuyên tâm hơn một chút là có thể làm được. Cha mẹ có hiểu và biết cách sử dụng những kỹ năng đơn giản này hay không? Sau 10 năm sẽ thấy được ở sự khác biệt rất lớn của trẻ. Từ ngày 31 tháng 10 năm 2003, tôi nhận được lời mời của tạp chí điện tử viết bài theo từng số, khả năng dạy dỗ của cha mẹ, quyết định đến tương lai của con cái. Những độc giả đầu tiên chỉ có 634 người, và một năm sau là hơn 10.000 người. Vì sao số lượng độc giả lại tăng nhanh đến vậy? Đó là do nhờ vào hiệu ứng quảng cáo, thông qua chuyển tiếp email và sức mạnh truyền miệng của các độc giả. Có không ít độc giả viết thư nói, bài viết này rất hữu ích cho tôi, vì vậy tôi cũng sẽ giới thiệu cho bạn bè khác đang nuôi dạy con đọc. Cứ như vậy, ngày càng có nhiều bậc cha mẹ đọc bài viết của tôi. Ngoài ra, cũng có một số cha mẹ giới thiệu với mọi người về bài viết của tôi trên blog của mình hoặc nhật ký Gloria. Còn có một số người khác giới thiệu về tôi trên các trang chủ của trường tiểu học công lập và các câu lạc bộ thể thao thiếu niên. Trong một số tạp chí điện tử liên kết giáo dục trẻ em, hiện tượng số lượng độc giả lên đến hơn 1.000 người là điều vô cùng hiếm có. Tuy nhiên, bài viết của tôi đã có được hơn 10.000 độc giả. Đạt được điều này là nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của các bạn. Tôi đem bài viết "Khả năng dạy dỗ của cha mẹ quyết định tương lai của con" được đăng trên tạp chí điện tử, chỉnh sửa và biên soạn thành cuốn "Làm người cha mẹ tốt nhất". Các chương cụ thể như sau. Chương 1. Tạo cho trẻ môi trường học tập vui vẻ. Bài viết này cung cấp cho cha mẹ phương pháp khiến cho trẻ thích học một cách tự nhiên, chỉ cần chuyên tâm một chút và dựa vào những kỹ năng nho nhỏ, cho trẻ học trong niềm vui để tạo ra một khả năng học tập vui vẻ là mấu chốt quan trọng của khả năng dạy dỗ của cha mẹ. Chương 2. Có thể nâng cao khả năng học tập của trẻ và những thói quen nhỏ của kỹ năng xã hội. Trong bài viết, tôi đem lối sống của những đứa trẻ ưu tú mà mình đã từng tiếp xúc để giới thiệu cho các vị cha mẹ và nói cho họ biết làm thế nào để hướng dẫn con mình hình thành những thói quen tốt. Sức mạnh tình thương của cha mẹ sẽ đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển lành mạnh của trẻ. Chương 3. Xây dựng mối quan hệ hạnh phúc giữa cha mẹ với con cái. Trong bài tôi giới thiệu cho các bậc cha mẹ phương pháp bất cứ ai cũng đều có thể làm được. Đó là phương pháp khiến cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ngày càng hòa hợp và hạnh phúc. Một trong những điều quan trọng nhất của sự ảnh hưởng của cha mẹ với con cái, đó chính là khả năng xây dựng mối quan hệ hạnh phúc giữa cha mẹ với con cái. Trong cuốn sách này, tôi liệt kê ra rất nhiều phương pháp. Những phương pháp này có thể khiến cha mẹ dạy dỗ con với một tâm trạng thoải mái, nhẹ nhõm hơn. Bất cứ ai cũng có thể làm được, chỉ cần thay đổi cách nghĩ một chút, chuyên tâm một chút sẽ có kết quả tốt. Hơn nữa, toàn bộ nội dung trong cuốn sách này đều liên quan đến những kinh nghiệm của cá nhân tôi, cũng như trên cơ sở kiến thức kỹ năng mà tôi có được và những trải nghiệm sâu sắc. Sau khi đọc xong cuốn sách này, hiệu quả của sự ảnh hưởng của cha mẹ với con cái cũng được cải thiện đáng kể. Từ đó mà có thể dạy dỗ con một cách thoải mái, nhẹ nhõm hơn. Vì vậy, thông qua cuốn sách này có thể làm thuyên giảm gánh nặng của các bạn để có thể tận hưởng niềm vui giáo dục con cái. Như những điều tôi đã đề cập trên đây, tôi chân thành mong muốn cuốn sách này có thể đem đến cho bạn niềm vui, đồng thời cũng có thể khiến cho con bạn cảm nhận được không khí vui vẻ, hạnh phúc của gia đình. Và sau đây là chương 1, tạo cho trẻ môi trường học tập vui vẻ. Tương lai của trẻ là do khả năng dạy dỗ của cha mẹ và sự ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái quyết định. Cái gọi là sự ảnh hưởng của cha mẹ với con cái chính là để chỉ khả năng dạy dỗ của cha mẹ. Nhưng trên thực tế không phải như vậy, chỉ cần cố gắng chuyên tâm một chút trong cuộc sống hàng ngày là có thể làm được. Phần 1. Hãy để trẻ học ngữ văn một cách dễ dàng. Con tôi có thể theo kịp bài học ngữ văn ở lớp không? Nó có thể hiểu được nội dung của sách giáo khoa ngữ văn không? Nó có thể nghe hiểu được bài giáo viên giảng không? Điểm thi môn ngữ văn của nó tại sao luôn kém? Nếu như bạn cũng buồn phiền như vậy, thì hãy cho con đọc to nội dung của sách giáo khoa ngữ văn. Đọc phát ra tiếng được gọi là đọc to. Đọc to có hiệu quả đáng kể. Người xưa có câu, đọc sách nhiều lần, tự nhiên sẽ hiểu được ý nghĩa trong sách. Ví dụ, trong giờ học môn ngữ văn lớp 4, trẻ sẽ học đến câu chuyện Con cáo tiểu cương. Trên lớp học, giáo viên sẽ hỏi, những câu mô tả về tâm trạng của con cáo tiểu cương được thể hiện ở chỗ nào? Thì phản ứng của những đứa trẻ đã từng đọc qua 20 lần sẽ hoàn toàn không giống những đứa trẻ mới chỉ đọc qua có 2-3 lần. Đối với những đứa trẻ đã từng đọc qua 20 lần thì trong tâm trí chúng đã ghi lại đầy đủ nội dung chính của câu chuyện và những phần nhỏ của bài viết. Thậm chí có đứa có thể học thuộc lòng vài đoạn văn trong đó. Những đứa trẻ như vậy sẽ có thể nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trên mà giáo viên đưa ra. À, chắc chắn là chỗ này. Hình như được viết ở đoạn này. Không phải là dòng thứ 3, trang 15 đoạn văn đó sao? Cứ như vậy, chúng sẽ nhanh chóng tìm ra câu trả lời từ nội dung câu chuyện đã được nhập vào trong tâm trí của chúng thông qua việc đọc to câu chuyện. Những đứa trẻ không đọc đủ. Đối với những đứa trẻ chỉ đọc to có 2-3 lần thì khó có thể nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Đối với câu chuyện dài như truyện Chú cáo tiểu cương, nếu như trẻ học lớp 4 chỉ đọc qua 2-3 lần, sẽ có ấn tượng mơ hồ về nội dung truyện. Nếu chỉ từng đọc qua 2-3 lần thì chỉ có thể hiểu được nội dung đại khái mà thôi. Do đó, khi giáo viên hỏi, những câu mô tả về tâm trạng của tiểu cương được thể hiện ở đoạn nào? Để trẻ nhanh chóng tìm ra câu trả lời từ trong bài là vô cùng khó khăn. Chúng sẽ vừa suy nghĩ ở chỗ này hay ở chỗ kia, vừa lúng túng lật các trang để tìm. Các em trong độ tuổi này không giống như người lớn, tốc độ đập thầm của chúng rất chậm, cho nên có mất nửa ngày cũng khó mà tìm ra đáp án. Khi chúng còn đang trong quá trình tìm kiếm thì những đứa trẻ khác đã ào ào giơ tay phát biểu trả lời câu hỏi. Khi người khác trả lời, mọi người đều phải chăm chú lắng nghe, nếu không mấu chốt của bài học trên lớp, tham khảo ý kiến của người khác, tìm hiểu sâu về câu chuyện, trở nên vô nghĩa. Đến giai đoạn thảo luận cuối cùng của bài đọc, chúng cũng rất khó có thể bắt kịp. Tuy nhiên, để có thể lắng nghe ý kiến của những đứa trẻ khác, trên thực tế cũng chỉ có những đứa trẻ đã tìm thấy câu trả lời mà thôi. Còn những đứa trẻ đang cố gắng tìm câu trả lời, cho các em quá tập trung vào việc tìm kiếm nên rất khó để nghe ý kiến của người khác. Do đó khi tìm thấy câu trả lời, chúng sẽ vô cùng vui mừng, giơ tay phát biểu. Lúc này sẽ có người nói với chúng, đã có người khác trả lời rồi, phải tập trung nghe chứ. Dĩ nhiên, đa số những bài ngữ văn, giáo viên đều bố trí thời gian để cho các em đọc bài. Nhưng chắc chắn sẽ không đủ. Trẻ không chỉ phải học chữ mà còn phải hiểu được ý nghĩa của từng câu, ngoài ra còn phải viết bài văn, phát biểu cảm nghĩ, tiến hành thảo luận về nội dung bài văn. Có rất nhiều việc cần phải làm trên lớp. Do đó, nếu bạn mong muốn con mình có thể theo kịp bài học trên lớp, hãy cho chúng đọc to nhiều lần ở nhà. Tuy nhiên, đọc mà không có phương pháp cũng không được, nên chọn một số phương pháp hiệu quả. Phần 2. Phương pháp đọc sách phù hợp cho trẻ. Có một số trẻ khi đọc bài văn chỉ có thể đọc từng chữ một, không thể đọc liền mạch cả câu. Xin các bậc cha mẹ đừng nản lòng, hãy chọn cho con phương pháp luyện tập thích hợp. Người lớn đọc trước, sau đó đọc cùng với chúng, gọi là đọc theo. Đối với những đứa trẻ chịu khó đọc, đọc theo có thể nhanh chóng nâng cao kỹ năng đọc của chúng. Các vị phụ huynh thân mến, các bạn đã sẵn sàng chưa? Phương pháp đọc hiệu quả rốt cuộc là như thế nào? Trước tiên, việc chọn phương pháp đọc thích hợp cho con mình là điều vô cùng quan trọng. Đó là vì khả năng đọc của mỗi đứa không giống nhau. Có đứa trẻ vừa mới đọc qua một lần đã có thể đọc trôi chảy cả bài văn. Những đứa trẻ này có khả năng ngôn ngữ vượt trội. Nhưng một số trẻ đọc lắp bắp từng chữ một thì khó có thể tiếp tục. Ví dụ, trong bài đọc khi đọc câu khi tôi còn nhỏ, chúng sẽ đọc thành khi tôi còn. Đây chính là hiện tượng đọc từng chữ, những đứa trẻ như thế này khó có thể theo kịp bài học ngữ văn trên lớp. Đối với những đứa trẻ đọc từng từ như vậy, trên thực tế cũng có phương pháp luyện tập phù hợp với chúng. Người lớn đọc trước, sau đó cho trẻ đọc theo, gọi là đọc theo. Ví dụ, sau khi người lớn đọc xong, cái này, cho trẻ đọc theo cái này. Đợi sau khi trẻ quen dần, thì dần dần giảm cường độ ngắt giữa câu, đọc một mạch câu. Đây là khi tôi còn nhỏ. Trẻ có thể đọc theo một cách trôi chảy. Sau khi trẻ quen dần rồi, người lớn có thể dẫn trẻ đọc toàn bộ cả câu dài. Đây là câu chuyện tôi được nghe kể từ ông cụ ở trong thôn có tên là Mậu Bình. Bí quyết là làm theo trình tự trên đây, từ từ tăng độ dài của câu. Sau đó lại cho chúng đọc to trôi chảy từ đầu đến cuối câu, mức độ tốt nhất có thể đạt được là học thuộc lòng. Tiếp sau đó, làm theo phương pháp này, đọc câu thứ hai cũng cần phải đạt được mức độ trôi chảy hoàn toàn. Luyện tập như vậy nhiều lần, khả năng có thể đọc tốt từng phần sẽ dần dần tăng lên. Phương pháp này gọi là phương pháp hoàn thành từng phần. Phương pháp này rất có hiệu quả đối với trẻ đọc từng chữ một. Theo đó, dần dần tăng dần các phần đọc trôi chảy. Mỗi đứa trẻ dần dần có sự tự tin, đồng thời cũng cảm nhận được niềm vui của sự nỗ lực trong quá trình luyện tập. Tương tự như câu chuyện dài tập chú cáo tiểu cương, nếu như mỗi ngày đọc một lần từng chữ, thì kết quả, đứa trẻ cũng không đọc trôi chảy được và khó mà thưởng thức được những niềm vui tích cực rèn luyện, cuối cùng sẽ chỉ là những trải nghiệm đầy khó khăn. Do đó, hãy cố gắng thực hiện nghiêm túc phương pháp đọc theo và phương pháp hoàn thành từng phần. Tuy nhiên, ở đây cũng tồn tại một số vấn đề. Có một số giáo viên giao cho học sinh bài tập về nhà, nội dung là, về nhà hãy đọc to một lần bài, chú cáo tiểu cương. Cho dù như vậy, bạn cũng đừng máy móc làm theo, mà hãy lựa chọn phương pháp đọc thích hợp nhất cho con của mình mới là điều quan trọng. Nếu không biết phương pháp nào thích hợp cho con mình, cũng có thể trao đổi với giáo viên và thông qua đó để tìm ra phương pháp giải quyết. Phần 3. Làm thế nào để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của trẻ? Ngôn ngữ là cơ sở nền tảng cho các môn học. Kỹ năng ngôn ngữ tốt sẽ có lợi cho mọi mục đích học tập. Làm thế nào để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của con? Chỉ có cách đọc sách mới có thể nâng cao được kỹ năng ngôn ngữ. Kỹ năng ngôn ngữ được nâng cao, kết quả học tập cũng sẽ được cải thiện. Ngôn ngữ là cơ sở nền tảng cho các môn học. Đó là do bất kỳ môn học nào cũng đều dựa vào ngôn ngữ để truyền đạt. Trong các nghiên cứu xã hội về khả năng học tập, khả năng đọc sách giáo khoa và các loại tài liệu khác chính là kỹ năng ngữ văn và cũng là khả năng ngôn ngữ. Có thể đưa ra những câu trả lời thích hợp cũng chính là kỹ năng ngôn ngữ. Khả năng hiểu được câu hỏi toán học cũng thuộc về kỹ năng ngôn ngữ. Khả năng tính toán giỏi nhưng giải thích không tốt hoặc biểu đạt không rõ thì cũng vô nghĩa. Để hiểu ý nghĩa của câu hỏi và áp dụng công thức tính thì cần thiết phải có kỹ năng ngôn ngữ nhất định, nắm bắt được phương pháp làm thực hành. Hiểu được quá trình biến đổi của hóa học cũng là kỹ năng ngôn ngữ. Khả năng phân tích và viết báo cáo thí nghiệm hoặc kết quả quan sát cũng đều là kỹ năng ngôn ngữ. Kỹ năng ngôn ngữ tốt có lợi cho mục đích học tập của các môn học. Kỹ năng ngôn ngữ thấp sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với các môn học, và biểu hiện này sẽ càng rõ hơn theo từng cấp. Vậy thì rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của trẻ? Chẳng có cách nào khác ngoài việc đọc sách. Những từ vựng không có trong cuộc sống hàng ngày. Trong số những đứa trẻ mà tôi dạy, dường như chẳng có đứa trẻ nào không đọc sách mà có kỹ năng ngôn ngữ nổi trội cả. Những đứa trẻ có kỹ năng ngôn ngữ, không có trường học ngoại lệ nào, đều là những đứa trẻ thường xuyên đọc sách. Vậy thì, tại sao đọc sách nhiều thì có thể cải thiện kỹ năng ngôn ngữ? Đó là do đọc sách nhiều sẽ nâng cao được vốn từ vựng, mà vốn từ vựng lại là kỹ năng cơ bản nhất của ngôn ngữ. Nói rõ hơn một chút, đọc sách có thể hiểu được một số lượng lớn từ vựng. Có kỹ năng ngôn ngữ mạnh mẽ, khả năng ngôn ngữ tuyệt vời hay không là do vốn từ vựng nhiều hay ít. Kỹ năng ngôn ngữ có thể được phân chia thành 5 loại: vốn từ vựng, khả năng đọc hiểu, kỹ năng viết, kỹ năng nghe và kỹ năng hội thoại. Trong đó vốn từ vựng là nền tảng cơ bản nhất trong các kỹ năng. Sau khi nắm bắt được số lượng lớn từ vựng thì có thể hiểu được những ý nghĩa của các từ ngữ xuất hiện trong nội dung sách giáo khoa, sách tham khảo khác và nội dung câu hỏi thi. Chỉ khi hiểu được ý nghĩa của các từ mới có thể đọc hiểu được nội dung của cả bài văn. Nếu không hiểu được đầy đủ các từ thì khó có thể hiểu được hết những từ xuất hiện trong sách giáo khoa, sách tham khảo và đề bài thi. Lấy ví dụ trong sách giáo khoa môn xã hội của lớp 6 có câu hỏi như sau. Do chiếm địa vị quan chức cao, lạm dụng quyền lực, hắn đã chống lại gia tộc Bình Thị, Tu Viện và các võ sĩ. Trong môn khoa học tự nhiên có nội dung như sau. Những thói quen và hành vi của côn trùng ngoài chịu sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ra còn bị ảnh hưởng bởi thời gian của ánh nắng mặt trời lâu hay chóng mà có sự khác biệt khác nhau. Gia đình, địa vị quan chức cao, chính quyền, lạm dụng, Bình Thị, quý tộc, tu viện, thói quen, thời gian chiếu nắng, dài ngắn, khác biệt đều là những từ mà trẻ không được tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày. Những từ này đối với những đứa trẻ có lượng từ vựng nắm bắt không đủ sẽ có mức độ khó khăn đáng kể. Những từ ngữ như vậy liên tục xuất hiện sẽ khiến cho trẻ cảm thấy khó mà chống đỡ. Không chỉ là những môn xã hội và tự nhiên, trong môn học ngữ văn và toán học cũng xuất hiện rất nhiều từ mà trong cuộc sống hàng ngày ít khi dùng đến. Đây đều là những kiến thức cần thiết phục vụ cho học tập và nghiên cứu. Cho dù Bình Thị là danh từ riêng có trong truyện lịch sử, ngoài những danh từ riêng ra như thế, còn có những từ như lạm dụng, khác biệt đều rất ít khi xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của trẻ. Tuy nhiên, những nội dung này sẽ không ngừng xuất hiện trong học tập, cũng như trong nghiên cứu. Những đứa trẻ ít đọc sách chỉ có thể học từ giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày hoặc trên TV, chứ không có cơ hội để tiếp cận với những từ được dùng trong nghiên cứu, học tập. Để cho mẹ hiểu rõ hơn, tôi nhắc lại một lần nữa ở đây. Tất cả những từ sử dụng khi học tập thường khác so với những từ xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày hay trên TV. Chỉ cần ghi nhớ rằng những từ thường xuất hiện trên TV hay trong cuộc sống hàng ngày không giúp được nhiều cho việc học tập. Do đó, tôi cho rằng hãy cho con đọc sách để nắm vững những từ thường dùng trong học tập, để không ngừng nâng cao kỹ năng từ vựng, kỹ năng ngôn ngữ. Các bạn độc giả thân mến, hãy tập trung sức lực để con mình thích đọc sách. Phần 4. Bước đầu để trẻ thích đọc sách. Hãy nói chuyện với con thật nhiều trong thời kỳ mang thai hoặc thờ ấu. Con yêu của mẹ, chào mừng con đã đến với mẹ. Kể từ hôm nay, con phải cố gắng để mau chóng lớn lên. Trẻ sẽ có hứng thú với việc đọc sách, bắt đầu từ khi cha mẹ nói chuyện với chúng từ thời kỳ trong bụng mẹ. Mọi người đều cho rằng bước đầu để trẻ yêu thích đọc sách chính là đọc sách cho chúng nghe, và tôi nghĩ việc quan trọng cần phải làm trước đó chính là nói chuyện với con. Việc này bắt đầu tiến hành ngay từ lúc biết mình có thai là lý tưởng nhất. Lúc đó không cần đến bất kỳ cuốn sách nào, chỉ cần kể cho con nghe những câu chuyện không có trong sách là đủ rồi. Là mẹ, bạn có thể nói với con như sau. Con yêu của mẹ, chào mừng con đã đến với mẹ. Làm cha, bạn có thể nói với con như sau. Kể từ hôm nay, con phải cố gắng để mau chóng lớn lên. Bắt đầu từ thời gian này, cha mẹ cố gắng bớt chút thời gian để nói chuyện với con nhiều hơn, đứa trẻ sẽ lắng nghe rất chăm chú. À, bộ con anh đẹp quá. Con à, mùa xuân đến rồi đó. Hôm nay là ngày cha được lĩnh lương, vui quá. Những vật trong tự nhiên và trong cuộc sống có thể cảm nhận được từ trong sách. Tiếp theo đó kể cho con nghe những biểu hiện của bản thân chúng. Kể cho con nghe những điều tốt đẹp trong tự nhiên và trong cuộc sống. Tất nhiên là chúng ta phải truyền đạt những thông tin tích cực và kết hợp với những suy nghĩ riêng của mình. Nếu có thể thường xuyên nói chuyện với con như vậy sẽ có sự kích thích tốt cho thai nhi. Tuy tôi không chắc chắn điều này đã được khoa học chứng minh hay chưa, nhưng tôi tin rằng nó sẽ có hiệu quả. Trong thời gian sinh con và sau đó, bạn hãy kiên trì tiếp tục làm như vậy. Con yêu, sau này mẹ sẽ chăm sóc con nhiều hơn. Khi bắt đầu nói những lời như vậy, vừa chăm sóc con, vừa kể cho con nghe những câu chuyện mới thú vị, sẽ có những kết quả tốt, và nhớ rằng khi nói chuyện bạn phải dùng những suy nghĩ tích cực, biểu hiện sắc thái phong phú và đầy cảm xúc để nói với con bạn. Uống sữa đi con, mùi vị rất tuyệt. Giờ chúng ta phải tha tả thôi, xong rồi, cảm thấy thoải mái hơn rồi phải không con? Những lời nói đó sẽ làm con cảm thấy tình yêu của bạn dành cho nó và sẽ có sự kích thích tốt cho sự phát triển của não bộ. Bước đầu tiên để nắm vững ngôn ngữ chính là bắt đầu từng từ khi còn nhỏ. Vì vậy, đừng bỏ qua khoảng thời gian quý báu này, tuyệt đối không được cho rằng vì còn quá nhỏ, không nghe hiểu những lời bạn nói hoặc không biết phản ứng lại. Vì những lý do này mà im lặng. Trước mặt con, không nên thể hiện những cảm xúc buồn chán hoặc thiếu kiên nhẫn, bạn nên có một quá trình nói chuyện đầy đủ với con, khi mà cha mẹ đọc cho con nghe sách, chắc chắn con sẽ rất vui. Đối với những cha mẹ trước đây rất ít khi nói chuyện với con, có một ngày đột nhiên đọc truyện cho con nghe, có lẽ nó sẽ cảm thấy, mẹ bỗng nhiên làm như vậy là để làm gì? Và cảm thấy bối rối. Vì vậy, vì tương lai sau này, hãy để cho con nghe những câu chuyện mà cha mẹ kể một cách tự nhiên và tràn đầy hứng thú. Nhất thiết phải nói chuyện với con thật nhiều trong thời kỳ mang thai và khi con còn nhỏ. Phần 5. Biện pháp nhanh chóng khiến trẻ thích đọc sách. Khi trẻ ngồi trong lòng cha mẹ, vừa cảm nhận được sự ấm áp của tình mẹ, tâm trạng lại hòa theo cùng với những sự thay đổi của các nhân vật, theo sự biến đổi giữa cái thiện và cái ác trong truyện, có thể coi đó là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Đọc sách cho con nghe, khiến con yêu thích đọc sách, tác dụng của việc làm đó có thể nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Năm ngoái, tôi làm chủ nhiệm lớp 1 cùng với hai trợ giảng, thay phiên nhau phụ trách những công việc hàng ngày trong lớp. Hai người trợ giảng này là người rất thích đọc sách, vì vậy hàng ngày họ đều đọc cho trẻ nghe hai quyển sách. Sau khi không còn làm giáo viên chủ nhiệm nữa, mỗi ngày tôi vẫn dành ra 10 phút để đọc những câu chuyện trong sách cho chúng nghe. Những sách phổ biến mà trẻ thích là Someko và Devil, Taro ngủ trong 3 năm. Học sinh trong lớp tôi đều thích đọc sách, chúng chủ động đi mua rất nhiều sách. Một số trẻ nghịch ngợm, hễ có thời gian, là dở một số quyển sách có hình ảnh ra xem, từ từ thưởng thức. Có rất nhiều em tranh thủ thời gian rảnh rỗi lúc chuẩn bị ăn trưa để đọc sách truyện. Tuy nhiên, lúc mới bắt đầu đi học thì không phải như vậy. Trẻ có thể thường xuyên chủ động đọc sách, bắt đầu từ học kỳ 2, đến kỳ học thứ 3, chúng đã đọc rất nhập tâm. Tôi và hai người trợ giảng đã từng thảo luận qua về sự thay đổi này ở trẻ, đều thống nhất cho rằng đây chính là thành quả của việc đọc sách cho chúng nghe hàng ngày. Chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đọc truyện cho trẻ nghe chính là con đường ngắn nhất khiến trẻ thích đọc sách. Khi học tiểu học, giáo viên thay phiên nhau đọc sách cho các em nghe cũng sẽ có kết quả tốt. Từ khi còn nhỏ đã có thể ngồi trong lòng cha mẹ, đắm mình trong thế giới tuyệt vời của sách là điều vô cùng may mắn và hạnh phúc với trẻ. Vậy thì tại sao phải đọc truyện cho trẻ nghe? Điều đó có khiến cho trẻ thích đọc sách không? Đó là vì khi chúng vừa nghe kể chuyện, vừa cảm nhận những điều thú vị trong thế giới truyện. Mắt xem những hình ảnh sinh động, tai nghe những câu chuyện, trong đầu chúng sẽ tưởng tượng ra một thế giới không giống như thế giới chúng đang sống. Sở thích của trẻ có thể dần dần được cải thiện, xúc động và mong muốn nghe những câu chuyện tiếp theo, niềm vui đó cũng đáng để nếm trải. Sách có thể bày ra cho chúng ta một thế giới giải trí như vậy. Những đứa trẻ ít được nghe cha mẹ đọc sách thì khó có thể hiểu được niềm vui của thế giới sách. Những đứa trẻ như vậy khó có thể đọc những câu trong sách một cách thuận lợi trước khi miễn cưỡng cho chúng tự đọc sách. Làm như vậy khó có thể khiến cho chúng cảm nhận được niềm vui của thế giới sách. Miễn cưỡng bắt chúng đọc sách như vậy không chỉ khiến chúng cảm thấy khó khăn mà còn không có tác dụng. Ngoài ra, có thể đọc và hiểu được những từ ngữ trong sách, trong đầu chúng sẽ tưởng tượng ra cảnh tượng trong sách. Khả năng này không phải là do tuổi tác của trẻ quyết định. Do đó, không thể cho rằng con đã học đến lớp 3 rồi thì phải để con tự đọc sách một mình, mà nên đọc cho chúng nghe những quyển sách mà chúng thích. Tôi cho rằng làm như vậy mới thích hợp. Đối với cảm xúc phụ thuộc vào cha mẹ, đa số trẻ trước khi học lớp 4 đều thích người lớn đọc sách cho chúng nghe. Nhưng khi lên lớp 5, lớp 6, nếu cần thiết, cha mẹ cũng có thể làm như vậy, điều đó đúng không? Đọc sách đem lại cho con kết quả tuyệt vời. Tuy nhiên, làm như vậy cũng không phù hợp với hoàn cảnh sau đây. Như đối với trẻ đã học đến trung học, gặp phải tình trạng như vậy nên làm thế nào? Đối với điều này, tôi sẽ nói rõ ở phần sau. Nhưng ở đây, tôi vẫn muốn giới thiệu cho cha mẹ một tác dụng khác của việc đọc sách cho con nghe. Đó chính là có thể cùng con chia sẻ quãng thời gian tốt đẹp. Ví dụ, khi làm trợ giảng cho học sinh lớp 3, lớp 4, tôi thường xuyên nghe thấy học sinh nói đến câu chuyện Charlie và nhà máy sô-cô-la, tác giả Roald Dahl, do Tamura Takashi dịch. Khi đọc đến đoạn cậu bé thiếu niên nghèo Charlie có nhận được tấm vé đi tham quan nhà máy sô-cô-la hay không, tất cả các em đều im lặng, lắng nghe chăm chú, các em đều đặt tâm trạng của mình vào Charlie. Khi được biết Charlie không có được tấm vé tham quan, tất cả các em đều vô cùng thất vọng, đến khi Charlie trúng thưởng. Các em cũng theo đó mà hoan hô cổ vũ. Đối với những học sinh trung học, tôi sẽ đọc Những người khốn khổ của Victor Hugo cho chúng nghe, Jean, Jean Van Jean dưới sự cảm hóa của giám mục. Miguel đã thay đổi bản thân, quá trình làm lại cuộc đời của anh dần dần chiếm được sự cảm động sâu sắc của tâm hồn trẻ. Những câu chuyện dài như vậy, mỗi ngày đọc một vài đoạn cho trẻ nghe, bằng cách quan sát biểu hiện và phản ứng của chúng, có thể thấy được hiệu quả của nó. Đặc biệt, trong quá trình đọc sách còn xuất hiện hiện tượng, khiến tôi ấn tượng sâu sắc, hiểu được Jin Van Jin, khiến cho viên thanh tra phải dày vò tâm trạng và rồi nhảy xuống sông tự vẫn. Khi đọc đến đây, các em đều cảm nhận được sự cảm động chưa từng có, tất cả đều im lặng. Trong thời khắc này, trẻ nhận thức được ý nghĩa sinh tồn của con người. Giáo viên và các em học sinh trong lớp cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời này. Đây cũng là một trong những vai trò quan trọng của việc đọc sách cho trẻ nghe. Tất nhiên, phương pháp này cũng thích hợp áp dụng cho cha mẹ đọc cho con nghe. Hơn nữa, cha mẹ đọc sách cho con nghe thì hiệu quả lại càng cao. Ngồi trong lòng cha mẹ, vừa cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể, trong khi tâm trạng lại đang hướng theo sự biến đổi của các nhân vật trong truyện, dõi theo sự chuyển giờ của cái thiện và cái ác trong truyện, có thể coi đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Tôi nghĩ không có thứ gì quý giá hơn khoảnh khắc tuyệt vời này. Bằng cách thông qua sự chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời này, quan hệ giữa con cái với cha mẹ sẽ càng trở nên thân mật và sẽ ảnh hưởng tích cực đến quá trình hình thành nhân cách của con. Đọc sách cho con nghe, khiến con thích đọc sách, có thể giúp con nâng cao khả năng ngôn ngữ, và trên thực tế, vai trò của nó vượt xa so với trí tưởng tượng của chúng ta. Phần 6. Làm thế nào để trẻ vị thành niên thích đọc sách? Nếu như con bạn đã học đến trung học hoặc đã học đến trung học cơ sở, vẫn có cách để chúng thích đọc sách. Có thể cho chúng đọc sách tranh ảnh chất lượng cao. Cha mẹ có thể đọc nhiều lần các cuốn sách tranh ảnh và giới thiệu cho con đọc. Hãy để các quyển tranh ảnh ở mọi ngóc ngách trong nhà. Phần 4 đã đề cập đến tác dụng của việc nói chuyện với con. Phần này sẽ giới thiệu về tác dụng của việc đọc sách cho con nghe. Nhưng cũng có không ít những gia đình do nhiều lý do khác nhau mà không thể lựa chọn hai phương pháp trên. Ví dụ, con đã học đến lớp 6 hoặc đã học đến trung học. Cha mẹ của những đứa trẻ này cho dù đã đọc qua phần 4 và phần 5 nhưng vẫn cảm thấy bất lực. Tuy nhiên cứ cho là như vậy, bạn cũng không được bỏ qua vì chúng ta còn có thể lựa chọn phương pháp khác. Trong hoàn cảnh lý tưởng, chúng ta cố gắng kiên trì làm theo phương pháp được đề cập ở phần 4 và phần 5 từ khi trẻ còn nhỏ, như vậy sẽ có hiệu quả tốt. Nhưng cuộc sống của con người thông thường sẽ không có lý tưởng như vậy. Tuy nhiên, nếu như bắt đầu trong một hoàn cảnh không lấy làm lý tưởng, vẫn có thể bắt đầu từ khi phát hiện ra cũng chưa muộn. Kể từ bây giờ, hãy cố gắng làm mọi việc trong cuộc sống hàng ngày với thái độ bình tĩnh là được rồi. Làm như vậy rất có khả năng thay đổi cục diện và trở nên có bản lĩnh. Điều đó gọi là mọi việc đều có hai mặt. Việc tốt có thể có kết quả xấu, việc xấu có thể có kết quả tốt. Đời người mãi mãi không đi đến đích thì sẽ chẳng bao giờ thấy được kết quả. Khi đi đến nửa chặng đường phát hiện ra sai sót, sau đó sửa chữa lỗi lầm đi theo con đường đúng đắn. Điều này rất có khả năng trở thành một bước ngoặt may mắn. Khi đọc quyển sách này, hy vọng các bạn luôn luôn nghĩ như vậy. Sách tranh ảnh chất lượng cao đáng để cho trẻ vị thành niên đọc. Vậy thì, đối với trẻ vị thành niên ít đọc sách, làm thế nào để chúng thích đọc sách? Nói đến sách tranh ảnh, đa phần mọi người đều cho rằng đó là những quyển sách dành cho trẻ em. Vậy mà trong thực tế lại không như vậy. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, có rất nhiều sách tranh ảnh chất lượng cao thích hợp cho người lớn đọc và thưởng thức. Ở đây tôi liệt kê ra một số quyển mà tôi thích. Món quà của chồn, tác giả Susan Vallet, nhà xuất bản Bình Luận Xã. Người gieo mầm hy vọng và trồng cây hạnh phúc của Jin Jono. Còn có tuyển tập truyện tranh được Kenji Miyazawa tổng hợp lại từ những câu chuyện cổ tích thiếu nhi. Ưu điểm của những truyện tranh ảnh này là ở chỗ trẻ có thể hiểu theo cách riêng của chúng để đọc sách và cảm nhận. Và người lớn sau khi đọc sách xong cũng cảm thấy thích không muốn rời ra. Cho nên, những quyển sách tranh ảnh như vậy nhất định phải giới thiệu cho những học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở mà rất ít khi đọc sách. Học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học đang trong tuổi dậy thì, đây cũng chính là thời kỳ quan trọng để thiết lập lối sống của mỗi cá nhân. Và những chủ đề xuất hiện trong những quyển sách này rất hay đề cập đến những vấn đề mà chúng thường gặp. Có một số thậm chí còn có thể hướng dẫn và chỉ cho chúng hướng đi đúng đắn. Do là hình thức sách tranh vẽ nên ngay cả những đứa trẻ ít đọc sách xem xong cũng sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi có một người bạn thời trung học từ chỗ rất thích đọc sách tranh ảnh mà trở nên thích đọc sách. Nhưng vấn đề là ở chỗ trẻ có thể sẽ có quan điểm định kiến, đây không phải là truyện tranh mà. Để phá vỡ quan điểm này, cha mẹ trước tiên phải tìm những sách tranh ảnh này và đọc đi đọc lại. Đồng thời, để cho con nhìn thấy thái độ của bạn khi đọc sách và còn phải thông qua những lời nói của mình để giới thiệu cho con, điều này cũng rất cần thiết. Thái độ đọc sách tranh ảnh của người lớn cộng với sự truyền đạt thông tin của con có thể dỡ bỏ quan điểm chính của trẻ, đồng thời cũng cần phải lưu ý khi giới thiệu những quyển sách tranh ảnh cho trẻ đã lớn, không phải quyển nào cũng phù hợp với từng đứa trẻ. Cha mẹ nhất định phải sàng lọc cẩn thận rồi mới đưa cho con đọc. Sau khi chọn lọc những quyển truyện tranh xong, hãy cố gắng để những quyển sách đó ở mọi ngóc ngách trong nhà. Lưu ý rằng không phải chỉ để hai quyển, tốt nhất là để vài chục quyển. Nếu làm được như vậy, khả năng trẻ vô tình nhặt những quyển sách đó lên đọc là rất lớn. Cho nên, đừng làm như vậy một cách keo kiệt, để những đứa trẻ đã lớn thích đọc sách, những nỗ lực ít ỏi cũng là điều rất cần thiết. Nếu như trẻ có thể vì lý do đó mà có chút hứng thú với đọc sách, thì những nỗ lực này cũng đáng. Đây cũng là một kiểu đầu tư, nếu như đầu tư chính đáng thì sau này sẽ có được lợi ích đáng kể. Tôi cần phải nhắc lại một lần nữa, nếu bạn muốn sử dụng phương pháp này, trước hết cha mẹ phải thích đọc sách tranh ảnh hơn bao giờ hết. Đây là điều kiện cần thiết. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể giới thiệu cho con những quyển sách với lòng nhiệt tình của mình. Lòng nhiệt tình của cha mẹ chính là bí quyết thành công. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã được lắng nghe phần 1A, phương pháp giáo dục con của người Nhật của tác giả Sugiyama Kouichi do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Xin mời quý thính giả đón xem những phần tiếp theo của quyển sách này trên trang web hoặc www.kho-sach-nói.com.vn. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã được lắng nghe 5 phần đầu tiên của chương 1. Ngay sau đây, kho-sach-nói.com.vn mời quý thính giả cùng chúng tôi đến với những phương pháp tiếp theo của chương đầu tiên tạo cho trẻ môi trường học tập vui vẻ. Phần 7. Làm gì để trẻ thích đọc sách hơn? Nếu con bạn thích xem bóng đá nhưng lại không thích đọc sách, không sao, có thể cho chúng xem sách liên quan đến bóng đá. Nếu như con bạn chỉ thích bóng đá nhưng không thích xem sách liên quan đến bóng đá, điều đó cũng không đáng ngại. Hãy cho chúng bắt đầu xem truyện tranh, báo hoặc tạp chí trước. Trong phần trước, tôi giới thiệu cho các bạn phương pháp có thể cho học sinh trung học, học sinh phổ thông ít đọc sách, xem sách tranh ảnh. Phương pháp mà tôi giới thiệu tiếp theo chính là cho trẻ đọc những loại sách mà chúng thích. Hầu hết những đứa trẻ từ tiểu học đến trung học đều có những sở thích riêng của mình, do đó nếu chúng là một đứa trẻ thích bóng đá nhưng lại không thích đọc sách, thì tôi đề nghị cho chúng xem những quyển sách liên quan đến bóng đá. Hãy đi đến hiệu sách, bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều sách liên quan đến bóng đá như Bí mật của bóng đá hoặc là Lớp bóng đá cho thiếu niên. Hãy giới thiệu những quyển sách viết về những câu chuyện bóng đá thiếu niên cho con xem cũng là lý do không tồi. Nếu bạn lo lắng, đột nhiên cho con xem những câu chuyện dài như vậy, nó sẽ cảm thấy khó khăn, thì cũng có thể cho chúng bắt đầu từ việc đọc truyện tranh. Để cho chúng đọc sách và tìm hiểu những điều thú vị trong thế giới truyện tranh hoặc những quyển sách khác cũng không có gì khác nhau. Những đứa trẻ ngay cả truyện tranh cũng không xem, càng không có khả năng đọc những câu chuyện có những câu văn phức tạp. Ngoài ra, giới thiệu cho chúng xem những quyển sách viết về tiểu sử của các ngôi sao bóng đá nổi tiếng hiện nay cũng rất tốt. Hoặc cho trẻ đọc báo bóng đá, tạp chí bóng đá cũng là sự lựa chọn không tồi. Hầu hết thông tin, kiến thức trên các tờ báo hoặc tạp chí đều nhiều hơn so với TV cả về chất lượng và số lượng, và những nội dung liên quan đến bóng đá dĩ nhiên cũng như vậy. Tạp chí hoặc báo sẽ có những thông tin cụ thể chi tiết về kinh nghiệm của các cầu thủ đá bóng, phương pháp luyện tập, phân tích và bình luận trận đấu. Suy nghĩ của mỗi cầu thủ và đời sống của họ, những đứa trẻ đọc những nội dung này, chúng lại càng yêu mến hơn những cầu thủ bóng đá, muốn tìm hiểu sâu hơn mọi khía cạnh của các cầu thủ. Kết quả là, sự nhiệt tình của trẻ sẽ không chỉ dừng ở bóng đá, mà dần dần bắt đầu suy nghĩ đến nhiều vấn đề khác. Trong phương pháp luyện tập, chúng có thể sẽ có những suy nghĩ khác nhau, từ đó sẽ nghĩ đến lối sống trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí sẽ có thể suy nghĩ sâu xa hơn về ý nghĩa cuộc sống của bản thân. Lời nói và việc làm của ngôi sao bóng đá Hidetoshi Nakata có ảnh hưởng rất lớn đối với thanh niên, chính là để minh họa cho điều này. Coi sự ham mê bóng đá của trẻ như là một cơ hội cho chúng đọc sách hoặc tạp chí bóng đá có nội dung phong phú, có thể làm giàu cho nội tâm của chúng. Do đó, nếu như con bạn thích bóng đá, hãy đừng chỉ cho chúng xem TV mà phải cố gắng cho chúng đọc những tin tức có nội dung đầy đủ đó. Làm như vậy không chỉ có thể giúp làm giàu về nội tâm mà còn kích thích được sự yêu thích đọc sách của chúng. Sự phong phú về nội tâm và đọc sách có mối quan hệ mật thiết với nhau, không thể tách rời. Ở đây tôi chỉ đề cập đến bóng đá, trên thực tế mọi việc đều như vậy. Để giúp con tìm hiểu sâu hơn về những sự vật mà bản thân chúng quan tâm, hãy chọn phương pháp đọc sách là vô cùng hiệu quả, mọi việc đều như vậy. Do đó, cha mẹ về phương diện này hãy hỗ trợ mạnh mẽ cho con, làm như vậy chắc chắn sẽ khiến con bạn càng yêu thích đọc sách hơn. Phần 8. Vai trò to lớn của truyện tranh. Đọc truyện tranh là một phương pháp đọc sách rất được ưa chuộng, Đọc truyện tranh có thể cho trẻ thấy được sự thú vị của thế giới truyện, đồng thời cũng có thể kích thích con người ta suy nghĩ sâu xa hơn. Trẻ có thể thưởng thức sự thú vị trong truyện tranh, sau đó nâng cao khả năng suy nghĩ mọi vấn đề. Làm như vậy, cánh cửa đọc sách sau này sẽ mở rộng ra cho chúng. Đối với những học sinh trung học, tiểu học ít đọc sách, trong phần trước tôi giới thiệu một vài phương pháp sau. Cho trẻ đọc sách tranh ảnh, cho trẻ đọc những loại sách mà chúng thích. Sau đó tất cả phương pháp mà tôi giới thiệu là cho trẻ đọc truyện tranh có chất lượng cao. Có thể truyện tranh nổi tiếng sẽ có ảnh hưởng rất quan trọng đối với cuộc sống của trẻ. Chúng tôi thường nghe thấy cách lập luận này, truyện tranh là kẻ thù của việc đọc sách. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi cho rằng đây là những lập luận được thốt ra từ những người chưa đọc sách chất lượng cao bao giờ. Trong thời kỳ học sinh, tôi đã từng đọc 33 tập Nhu Hiệp Truyền của các nguyên chính, vô cùng hấp dẫn. Tính kiên định và tinh thần phản kháng không khuất phục của Kantaro đã khiến tôi vô cùng cảm động. Nếu bây giờ xem lại, tôi vẫn cảm nhận được cuốn sách này có tác động rất lớn tới con người tôi. Tác phẩm Phượng Hoàng của Osamu Tezuka khi vừa ra mắt tôi đã mua về để đọc. Một trong những ý nghĩa và hàm ý sâu xa, tôi nghĩ mọi người đều hiểu rất rõ. Tôi không giới thiệu chi tiết ở đây nữa. Cậu bé chân trần của Keiji Nakazawa cũng có ảnh hưởng rất lớn tới quan điểm chiến tranh và hòa bình của tôi. Kiệt tác trong những bộ truyện tranh này và văn học thời kỳ sau chiến tranh của Nhật Bản là những tác phẩm xuất sắc ở cấp độ cao. Người không năng lực, nguồn gốc người chủ quản, cũng như câu chuyện về người vẽ truyện tranh độc ác của Shinji Mizushima, những tác phẩm này khiến người ta hiểu được hương vị của văn học thuần túy. Trong số những truyện tranh của thiếu niên, ngoài người thanh niên làm đại tướng của Mộc Cung còn được dịch là Nam Nhất Phỉ, Cực Chân Karate, Ngôi Sao Của Người Khổng Lồ của Ikki Kajiwara, còn có Thiết Quyền Lãnh Tử của Tetsuya Chiba, tôi cũng rất thích. Ngoài ra, trong số những truyện tranh cho các bé gái, những truyện mà tôi thích là Candy Candy và Hoa Hồng Versailles. Đọc mỗi tập, tôi đều thấy rất hấp dẫn. Cho đến hôm nay, tôi thật sự đã đọc được một số lượng lớn sách, cũng đã từng đọc không ít truyện tranh. Từ đó, tôi đã học được rất nhiều điều từ trong truyện tranh, do đó tôi khó mà công nhận kiểu suy nghĩ đối lập giữa truyện tranh và đọc sách này. Đọc truyện tranh thực sự là một phương pháp đọc sách rất được ưa chuộng. Truyện tranh có thể khiến con người ta cảm nhận được những điều thú vị trong thế giới truyện, đồng thời cũng có truyền cảm hứng cho mọi người để suy nghĩ sâu xa hơn. Cũng có rất nhiều người bằng cách thông qua đọc truyện tranh, dần dần bắt đầu có những suy nghĩ riêng của mình về ý nghĩa của cuộc sống. Vì vậy, đề nghị bạn hãy cho những đứa trẻ học trung học cơ sở và trung học ít đọc sách tranh ảnh chất lượng cao. Phần chính, vai trò của nhật ký. Bố ơi, con hôm nay chơi cùng với Lan Lan. Con yêu, xem ra mối quan hệ của các con cũng rất tốt nhỉ. Hằng ngày cùng con viết nhật ký, thời gian dài con sẽ viết kỹ càng hơn, nội dung phong phú hơn. Kiểu trò chuyện như vậy có tác dụng rất lớn trong việc bồi dưỡng tình cảm giữa cha mẹ với con cái. Nếu như bạn muốn giúp con bạn nâng cao kỹ năng viết, tôi đề nghị hãy thử viết nhật ký. Phương pháp này tôi học được trong quá trình dạy học thực tế từ một học sinh lớp 1 tên là Tiểu A của mình. Cô bé Tiểu A cùng cha mẹ viết nhật ký, hình như là bắt đầu viết từ khi học mẫu giáo lớn. Do bố luôn luôn về muộn, có rất ít cơ hội trò chuyện với Tiểu A, nên gia đình họ làm một cách rất đơn giản như sau. Trước tiên Tiểu A viết những chuyện hàng ngày vào nhật ký. Tuy là nhật ký, nhưng trên thực tế, lúc mới bắt đầu chỉ viết một dòng chữ ngắn gọn. Ví dụ, hôm nay con chơi cùng với Lan Lan. Chỉ có một câu, mẹ cầm tay Tiểu A viết lại, đợi cha sau khi tan làm về, sẽ trả lời cho Tiểu A. Ví dụ, có vẻ như mối quan hệ của con với Lan Lan rất tốt. Bố và con cùng nhau trò chuyện bằng nhật ký của mẹ, cứ bắt đầu như vậy. Hằng ngày kiên trì viết ra như vậy, thói quen trở thành tự nhiên, dần dần Tiểu A có thể viết ra nội dung phong phú hơn, tỉ mỉ hơn. Một năm sau, Tiểu A đã có thể viết ra cả một đoạn văn trong nhật ký một cách dễ dàng. Sau đó kỹ năng viết của cô bé đó ở trên lớp cũng rất tốt. Khi đi học hoặc viết văn, giáo viên hỏi nội dung nhật ký, cô bé đó có thể dễ dàng trả lời. Dần dần, bài văn và cảm giác sau khi đọc đối với Tiểu A đã không có vấn đề gì. Nếu là bài diễn thuyết cũng không khó khăn gì với cô bé đó. Những việc đã làm, quá trình nói chung và cảm xúc riêng của mình, cô bé đều có thể hoàn toàn bày tỏ ra. Do đó mà Tiểu A từ những mẫu trò chuyện trong nhật ký với cha mình đã được tiếp thêm sức mạnh. Tiểu A thoải mái và vui vẻ để có được sức mạnh. Khi mới bắt đầu, Tiểu A viết nhật ký chỉ là để truyền đạt những mẫu tin cho cha mình. Những lời lẽ trong đó cô bé ghi nhớ rất nhanh, và để thể hiện tốt hơn suy nghĩ của mình, dần dần những việc mà cô bé đã làm, quá trình nói chung và tâm trạng nói riêng đều được viết lại trong nhật ký. Những việc bà không viết ra, cha cũng sẽ nhắc đến trong câu trả lời. Vì vậy, những gì để viết, làm thế nào để viết, trong lòng cô bé càng trở nên rõ ràng. Và điều quan trọng nhất, tất cả những điều này đều được thực hiện với tâm trạng vui vẻ của tiểu A. Cô bé không hề cảm thấy bất kỳ áp lực và gánh nặng nào. Trong tâm trạng thoải mái và hạnh phúc, tiểu A dần dần nắm bắt được kỹ năng viết, và do đó tình cảm cha con từ đó mà trở nên mật thiết hơn. Đối với việc dạy con sớm, luôn luôn còn ý kiến tại tán thành và phản đối, hai tiếng nói khác nhau. Ý tưởng của tôi là mọi phương pháp giáo dục đều phải xem xét trước đến việc trẻ có cảm thấy vui vẻ, có gánh nặng hay có làm tổn thương chúng trước không, rồi dựa trên cơ sở đó tích cực hướng dẫn. Những thứ mà tôi đề cập về tiểu A chính là một ví dụ rất tốt. Từ bản thân của cô bé đó, tôi chỉ nhìn thấy thành quả tốt mà không thấy bất cứ vấn đề gì khác. Tuy nhiên, khi ứng dụng phương pháp này với con mình, tôi nghĩ rằng bạn nên quan sát kỹ tâm trạng của con rồi mới tiến hành. Điều này vô cùng quan trọng. Phương pháp này rất có hiệu quả với tiểu A, nhưng khi áp dụng với tiểu B, kết quả có thể hoàn toàn khác. Đối với tiểu B mà nói, có lẽ một dòng nhật ký hằng ngày sẽ trở thành nguyên nhân đau đầu của bé. Nếu là như vậy, cách tốt nhất là từ bỏ phương pháp này. Có không ít cha mẹ, mặc dù nhìn thấy những khó khăn của con nhưng vẫn cố tình làm, do đó mới có rất nhiều người có thái độ phê bình về việc dạy con sớm. Dạy dỗ sớm nếu có thể tiến hành thuận lợi thì sẽ thu được thành quả to lớn. Tuy nhiên, muốn tiến hành thuận lợi nhất định phải cho con cảm nhận được cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm, không có bất kỳ gánh nặng nào và cũng không có bất kỳ sự tổn hại nào mới được. Vừa quan sát tỉ mỉ trạng thái của trẻ, vừa điều chỉnh phương pháp của mình, làm như vậy mới sáng suốt. Mong các bậc cha mẹ hãy ghi nhớ những gợi ý trên và cố gắng thử cho con mình viết nhật ký. Phần 10. Cuộc sống toán học rất quan trọng. Hàng xóm cho chúng tôi vài quả cà chua. Nếu một người ăn 3 quả, gia đình tôi có 4 người, tổng cộng sẽ ăn hết bao nhiêu quả? Mong các bậc phụ huynh hãy hướng dẫn như vậy trước khi con học phép nhân. Cần tạo cho con cơ hội suy nghĩ với những con số để tạo cho con cuộc sống toán học, cho con sự dạy dỗ tận tình. Dường như không có môn học nào giống môn toán học, như vậy sẽ không có sự phân biệt rõ ràng nào với môn toán học. Ví dụ về chương trình giảng dạy tiểu học lớp 2, tôi đưa ra câu hỏi sau cho một đứa trẻ chưa học qua bảng cửu chương. Cho mỗi người 3 cái kẹo sữa, nếu như phải chia cho 5 người, tổng cộng cần phải có bao nhiêu cái kẹo? Đối với câu hỏi này, mỗi đứa có một cách tính khác nhau. Khi mà gặp phải câu hỏi chưa được học, chúng sẽ dựa vào các phương pháp đã học để tìm ra đáp án. Có đứa lấy đồ chơi ra giả làm kẹo để đếm từng cái một, có đứa thì lại vẽ ra những chiếc kẹo sữa, sau đó đếm từng cái một. Cũng có đứa biết nghĩ dùng phép cộng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 để tính. Trong đó cũng có một vài đứa trẻ đã được học phép nhân ở nhà hoặc ở trường, thế là tự viết ra công thức 3 x 5, rồi dạy các bạn xung quanh. Thời điểm này được coi là quan trọng nhất, bọn trẻ cố gắng suy nghĩ để tìm ra đáp án. Tuy nhiên, mong muốn tìm ra câu trả lời của trẻ ở thời điểm này có sự khác biệt rất lớn. Một số đứa trẻ cảm thấy rất cấp bách để tìm ra câu trả lời, liên tục tìm kiếm các phương pháp khác nhau, sau khi thất bại vẫn không bỏ qua, vẫn tiếp tục cố gắng. Cũng có một số đứa trẻ không biết làm thế nào để tiếp tục, chỉ ngồi một mình ngay ra đó. Những đứa trẻ này, từ đầu, trong tâm trí chúng đã không có khái niệm thực tế về câu hỏi đặt ra. Nói cách khác, chúng không biết mấu chốt của câu hỏi là gì. Vậy thì vì sao mà chúng không biết rõ mấu chốt của câu hỏi là ở đâu? Dạy dỗ tận tình, điều cha mẹ cần phải làm được. Nguyên nhân là vô cùng phức tạp, tôi thậm chí cho rằng cần thiết tiến hành nghiên cứu khoa học chuyên sâu về nó. Và tôi nghĩ rằng những điều sau đây là một trong những nguyên nhân chính, bởi vì trong đời sống thực tế, trẻ chưa từng suy nghĩ qua về những việc như vậy. Cũng có thể nói là chúng chưa trải qua kinh nghiệm như cần dựa vào những con số để suy nghĩ. Nói cách khác, chúng chưa từng tiếp xúc với cuộc sống toán học. Nếu như trước khi học môn này, trẻ đã từng gặp những hiện tượng tương tự như vậy trong cuộc sống hàng ngày, thì kết quả sẽ ra sao? Ví dụ, nếu cha mẹ đã từng hỏi con những câu hỏi như sau, hàng xóm cho chúng ta vài quả cà chua, nếu mỗi người ăn 3 quả, nhà ta có 4 người, vậy tổng cộng ăn hết bao nhiêu quả? Nếu như cha mẹ có thể vừa hỏi con như vậy, vừa cùng con suy nghĩ, thì khi học về kiến thức này ở trường, mong muốn tìm được câu trả lời của trẻ sẽ hoàn toàn khác nhau. Trẻ cùng cha mẹ suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi thú vị này và có thể thông qua hành động đếm quả cà chua thực tế để tìm ra phương pháp trả lời cho câu hỏi. Sau đó cha mẹ chỉ cần hướng dẫn một chút về phép nhân là được. Đây chính là cơ hội tốt để trẻ tìm hiểu toán học. Không cần thiết phải đợi đến khi đi học mới học. Cha mẹ có ý thức Tạo cơ hội cho con như vậy là vô cùng quan trọng. Đối với những việc tương tự như thế này, cha mẹ chỉ cần chuyên tâm một chút, có chút ý thức giáo dục là sẽ làm được. Trẻ có những kinh nghiệm phong phú về vấn đề này thì sau khi giáo viên ở trên lớp đưa ra những câu hỏi như đã nói ở trên, việc chúng sẽ ôm ấp mong muốn trả lời là rất lớn. Hình như đã từng làm qua đề bài như thế rồi, mình cảm thấy mình có thể tính ra. Trẻ em sẽ có suy nghĩ như vậy, và những đứa trẻ chưa từng có kinh nghiệm gì thì sẽ có khả năng không biết làm thế nào. Vấn đề này đối với người lớn không là gì, cho nên tự nhiên sẽ nghĩ rằng chỉ cần suy nghĩ qua loa, bất cứ ai cũng có thể tìm ra đáp án. Nhưng đối với những đứa trẻ mới chỉ có 7-8 tuổi học lớp 2, thì đây là một việc vô cùng khó khăn, cho nên nhất định phải tạo cho con cơ hội, dựa vào những con số để suy nghĩ, để tạo cho con cuộc sống toán học, xin hãy chuyên tâm dạy dỗ cho con. Điều này sẽ chuẩn bị tốt cho con mảnh đất màu mỡ để học tập ở trường. Có được mảnh đất màu mỡ thì hạt giống được chăm sóc mới có thể phát triển mạnh mẽ. Để trẻ được nuôi dưỡng và phát triển trên mảnh đất màu mỡ đó, chỉ có cha mẹ mới có thể làm được. Phần 11. Đưa các khái niệm toán học vào cuộc sống hàng ngày. 1.000ml sữa bò chia cho 5 người có thể chia bình quân không? Anh trai uống hết 3 chai nước 2 lít, tổng cộng là 6.000ml. Hãy rót cho con mèo 1dl sữa. Vì phải uống thuốc nên rót giúp tôi 2dl nước. Đưa các khái niệm toán học vào trong cuộc sống gia đình. Ai dám nói, trẻ được đào tạo ra chắc chắn không phải là thiên tài. Học đến lớp 3, trẻ sẽ học đến thể tích của nước. Trong thực tế, một số năm trước đây thì đây là nội dung của bài học lớp 2. Mấy năm nay do khái niệm thể tích thực sự khó hiểu đối với trẻ nên chương trình học đã lùi lại một năm. Nguyên nhân khó hiểu là do sự gia tăng đột ngột của những từ mới chưa từng nghe qua, sự xuất hiện của các đơn vị mililit, decilit và lít trong bài giảng, những khái niệm nghe rất lạ lẫm này xem ra rất khó đối với trẻ. Hầu hết trẻ từ khi sinh ra lần đầu tiên nghe thấy những từ vựng như thế. Không chỉ như vậy, chúng còn phải sử dụng những từ vựng không quen thuộc đó để tiến hành thực hiện phép chuyển đổi đơn vị như sau. 1 lít bằng 1.000ml, 1 decilit bằng 100ml, 1 decilit bằng 10cl. Đưa vào tâm trí trẻ hàng loạt những nội dung như vậy, chúng không hiểu được là đẻ đương nhiên. Do đó, thời gian học thực tế trên lớp, tôi chắc chắn sẽ yêu cầu chúng đổ nước vào các loại bình đựng nước khác nhau mà chúng mang theo, học đo thực tế. Khi đo thể tích thực tế, thông thường sẽ dùng đến các đơn vị mililit, decilit và lít. Do trẻ có thể tham dự, tự mình bắt tay vào làm các thí nghiệm, nên chúng sẽ quan tâm đến bài học hơn và học tập một cách vui vẻ. Nhưng muốn hình thành khái niệm cố định trong tâm trí chúng mà chỉ dựa vào 2 lần thực hành thì rất khó. Nói cách khác, khi sử dụng các loại dụng cụ định lượng tiến hành đo ở lớp, trẻ sẽ hình thành khái niệm đơn vị mililit, decilit, lít. Nhưng khi không có những dụng cụ đo này trước mặt chúng thì chúng khó có thể nắm bắt được. Vì vậy, khi thấy trên bảng xuất hiện 3 lít, 5 lít bằng bao nhiêu cililit, khi gặp phải câu hỏi chuyển đổi đơn vị tính như vậy, trẻ sẽ cảm thấy rất rắc rối. Kinh nghiệm trong cuộc sống. Lý do là trẻ có quá ít kinh nghiệm sử dụng các dụng cụ đo lường và nước để đo thể tích. Để tìm hiểu tình huống này, khi lên lớp tôi sẽ cố gắng bố trí nhiều thời gian hơn để cho trẻ tiến hành các thao tác thực tế. Nhưng thời gian thực hành trên lớp có hạn, cố gắng sắp xếp thời gian cũng chỉ được 1-2 tiếng thực hành. Nếu như kéo dài thời gian thì sẽ ảnh hưởng đến các giờ học khác. Trên thực tế, nếu để ý một chút, hằng ngày đều có thể tạo cho trẻ những cơ hội thực hành phong phú. Ví như diện tích của một căn phòng, trên chai nước bằng nhựa to sẽ viết 2 lít hoặc 2.000ml. Bình nhỏ hơn một chút sẽ viết 500ml, vỏ của hộp sữa bò to sẽ viết 1 lít hoặc 1.000ml, vỏ hộp sữa bò nhỏ sẽ ghi 200ml, hộp sữa chua nhỏ sẽ ghi 65ml, chai nhỏ của sản phẩm dinh dưỡng nào đó sẽ ghi 20ml. Ngoài ra, các loại ngũ cốc để đựng đồ ăn cũng đánh dấu các loại đơn vị đo lường. Hãy cố gắng sử dụng linh hoạt những dụng cụ đo lường này. Có điều, thật khó tìm thấy những dụng cụ có thể tích đo vừa đủ 1ml hoặc 1dl, vì vậy chúng ta có thể tự mình bắt tay vào làm. Sử dụng tấm Ropilen, làm thành 5 hình vuông 1cm vuông, sau đó dùng hồ dán chặt lại tạo thành một khối 1cm khối, sẽ trở thành một thùng chứa có dung tích 1ml. Nếu không tiện dùng Ropilen nè, có thể sử dụng bìa cạc thông dày. Tạo ra một hộp có thể tích 1dl đơn giản, chỉ cần lấy một hộp sữa bò 200ml bằng giấy cắt một nửa, còn về hộp có dung lượng 1 lít thì có thể sử dụng trực tiếp hộp sữa bò bằng giấy có dung lượng 1 lít. Sau đó dùng bút viết đánh dấu rõ ràng 1 dl hoặc 100 ml, hoặc ghi chữ 1 dl hoặc 100 ml, hoặc những chữ tương tự như vậy trên các đồ vật đựng. Khi chuẩn bị thức ăn, nấu ăn hàng ngày đều có thể sử dụng những đồ vật đựng này cho trẻ tham gia học tập dung tích của nước. 1000 ml sữa bò chia cho 5 người có thể chia bình quân không? Anh trai bị cảm cúm đang nằm ngủ, anh ấy đã uống 3 bình 2 lít nước, tổng cộng là 6000 ml, cũng chính là 6000 lần 1 ml. Hãy đổ cho con mèo 1 dl sữa bò. Vì tôi phải uống thuốc, hãy rót giúp tôi 2 dl nước. Ngoài ra, những ví dụ giống như dưới đây, dựa vào phương pháp chơi trò chơi hoặc câu đố để thực hành, tôi cho rằng hiệu quả học tập sẽ tốt hơn. Trước tiên, có thể hỏi con như sau. Con xem chai nhựa 2 lít hoặc 2000 ml có thể đựng vừa đủ 4 chai 500 ml nước không? Từ kinh nghiệm giảng dạy của tôi cho thấy, hầu hết trẻ sẽ trả lời không đựng được. Đây là do nhìn từ bên ngoài, 4 chai nước nhỏ xem ra rất khó đưa vào một chai nước lớn. Nhưng trong thực tế, sau khi thực hành có 4 chai nước nhỏ, có thể đựng vừa trong một cái chai to. Kết quả này khiến đứa trẻ học lớp 3 vô cùng ngạc nhiên. Lúc này, nếu như có thể dùng phễu để tránh đổ nước ra ngoài thì hiệu quả sẽ cao hơn. Tiếp theo, tôi giới thiệu để mọi người thực hành xem trong dụng cụ đựng 1 dl có thể đổ vào 100 lần 1 ml nước không. Đây cũng là một phương pháp thực hành cần thiết ở trên lớp, và còn để cho trẻ làm cùng với tôi. Tuy nhiên khi trẻ em thông thường sẽ đánh đổ nước ra ngoài rất nhiều, dẫn đến kết quả cuối cùng không tương ứng với lý tưởng, thậm chí có lúc dung lượng nước chỉ đạt được 9 trên 10 của 1 dl. Do đó thông thường sau khi để chúng làm xong, tôi lại tự mình làm lại một lần nữa. Mặc dù để đạt được mức độ vừa đủ là rất khó, tôi cho rằng cũng rất cần thiết làm lại thực hành một lần nữa cho chúng xem. Lý do suy nghĩ như vậy là vì 1 ml là đơn vị nhỏ nhất khi học về dung tích của nước. Cho trẻ biết được 1 dl là 100 lần 1 ml, 1 lít là 1000 lần của ml là điều vô cùng quan trọng. Ở nhà, nếu như có dụng cụ đo 1 ml, đừng để trong tâm trí của trẻ chỉ hiểu khái niệm về 1 ml một cách trừu tượng, mà cần thông qua kinh nghiệm thực hành phong phú để giúp trẻ hiểu và nhận thức sâu hơn. Nếu có thể, cha mẹ cùng với con thực hành những cách trên, hiệu quả sẽ rất cao. Giống như vậy trong cuộc sống hàng ngày, biểu hiện của những đứa trẻ thường xuyên tiếp xúc với các đơn vị đo lường so với những đứa trẻ hoàn toàn lạ lẫm với những đơn vị đo lường có sự khác biệt rất lớn. Nếu như trước khi đi học, trẻ chưa hề tiếp xúc qua những kiến thức liên quan này, thực hành trong lớp học sẽ trở thành thực hành đầu tiên của chúng. Những khái niệm về đơn vị xuất hiện trong bài học cũng là lần đầu tiên chúng được nghe. Nếu như vậy, cho dù là ml, dl hay là lít, đối với những danh từ này, chúng đều khó có thể hiểu một cách rõ ràng, do đó trong tâm trí nó khó có thể hình thành nên khái niệm tương ứng. Chính vì không hiểu rõ hàm ý nên âm ml, dl và lít cứ bay đi bay lại đơn độc trong tâm trí trẻ. Qua đó ta biết được chỉ cần bỏ ra một chút công sức thì có thể tạo cho trẻ có không khí cuộc sống toán học. Có nhiều kinh nghiệm phong phú như vậy để làm nền tảng thì khả năng toán học của trẻ chắc chắn sẽ khác nhau rất nhiều. Phần 12. Nuôi côn trùng có thể khiến trẻ yêu tự nhiên. Các vị phụ huynh thân mến, bạn đã từng có kinh nghiệm cùng con nuôi dưỡng côn trùng chưa? Nếu như chưa thì hãy mau chóng hành động đi. Cùng con nuôi dưỡng côn trùng và quan sát tỉ mỉ, cùng con quan sát và vẽ ra hình dáng của tất cả những con côn trùng mà mình nuôi. Cha mẹ là người thầy tốt nhất của con, sự tham gia của cha mẹ có thể là bước đầu trong tình yêu thiên nhiên của trẻ. Để trẻ yêu thiên nhiên, cha mẹ phải làm thế nào để có được kết quả tốt nhất đây? Khi tiếp xúc với bài học tự nhiên ở trường tiểu học, có một hiện tượng khiến tôi cảm động vô cùng, đó chính là có hoặc không có kinh nghiệm sẽ nảy sinh những quyết định khác nhau. Môn tự nhiên sẽ phân ra thành nhiều loại. Ở đây, tôi muốn thông qua ví dụ kiến thức về côn trùng của học sinh tiểu học lớp 3 để giải thích cho mọi người. Theo tài liệu hướng dẫn học tập về giảng dạy môn côn trùng của học sinh lớp 3, bậc tiểu học do nhà nước soạn ra, nội dung như sau. Để hiểu được phương thức phát triển của côn trùng thì cần phải biết cấu tạo cơ thể của côn trùng là do phần đầu, phần ngực và phần bụng cấu tạo nên. Cần hiểu được một số loại côn trùng không chỉ dựa vào thực vật để làm thức ăn mà còn phải dựa vào thực vật để sống và tồn tại. Để trẻ hiểu và nắm bắt được những kiến thức này, khi giáo viên giảng bài thực tế sẽ sắp xếp như thế nào? Ở đây, tôi giới thiệu để mọi người biết quá trình hình thành như sau. 1. Thực tế nuôi dưỡng côn trùng có thể khiến cho trẻ lựa chọn những loại côn trùng mà chúng thích để nuôi, hoặc cho chúng nuôi những loại côn trùng được đề cập trong bài giảng ở lớp. 2. Quan sát kỹ và vẽ ra hình dáng của côn trùng, đồng thời ghi lại những gì mình quan sát được. 3. Thông qua sách báo hoặc Internet để tìm kiếm các bộ phận của côn trùng, những mô hình, phương pháp nuôi, quá trình tăng trưởng và các vấn đề khác. Mặc dù được học tập trên cùng một quy trình, nhưng lòng nhiệt tình nghiên cứu của mỗi đứa trẻ là hoàn toàn khác nhau. Những đứa trẻ tràn đầy niềm thích thú và động lực học tập đa phần đều có kinh nghiệm nuôi côn trùng. Từ sau khi bài học cuộc sống đổi thành bài học của học sinh tiểu học lớp 1, lớp 2, về cơ bản hầu hết trẻ đều từng tiếp xúc với việc nuôi dưỡng côn trùng trước khi học bài côn trùng của lớp 3. Tuy nhiên, khi bài học côn trùng của lớp 3 bắt đầu, sự quan tâm của trẻ đến côn trùng vẫn tồn tại sự khác biệt rất lớn. Nguyên nhân là do có những đứa trẻ có nhiều kinh nghiệm phong phú, có những đứa trẻ chỉ có một chút kinh nghiệm. Chỉ có những kinh nghiệm trong bài học cuộc sống không thể coi là kinh nghiệm phong phú. Đó là kinh nghiệm của cả lớp mà mọi người có được chứ không thể cho là kinh nghiệm phong phú. Nên thời gian trong tiết học về nuôi côn trùng này đã ít lại càng ít hơn. Do đó, hãy tạo điều kiện cho con nuôi côn trùng tại nhà. Những đứa trẻ đã từng nuôi côn trùng ở nhà so với những đứa trẻ chưa từng nuôi thì lòng ham muốn và sự nhiệt tình khi ở trên lớp hoàn toàn khác nhau. Chúng sẽ càng tích cực tham gia tìm hiểu trên lớp nhiều hơn. Bởi vì đây là tiết học về côn trùng mà chúng yêu thích nhất. Tích cực nhiệt tình quan tâm là điều đương nhiên. Chúng sẽ cho rằng học tiết học tự nhiên vô cùng lý thú. Đồng thời, điều này khiến cho trẻ tiếp tục đầu tư học tập để mở mang đầu óc. Trái lại, đối với những đứa trẻ thiếu thốn kinh nghiệm, chúng không quan tâm đến côn trùng như vậy. Xu hướng này càng đặc biệt rõ hơn ở các bé gái. Đa phần những đứa trẻ đó đều không thích côn trùng. Vì vậy mà không thấy thích thú học bài côn trùng của lớp 3. Đã vậy, lại có rất nhiều đứa trẻ nghĩ, hình như mình không yêu thiên nhiên. Giờ học tự nhiên được bắt đầu học từ lớp 3, những kiến thức về côn trùng sẽ xuất hiện đầu tiên trong bài giảng. Do đó, ý tưởng ban đầu của trẻ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập sau này. Cho nên, ngài nghĩ, cha mẹ phải tìm thời gian đưa con đi sưu tầm côn trùng. Nếu thấy khó khăn, hãy mua côn trùng và những dụng cụ nuôi côn trùng là sự lựa chọn không tồi. Hơn là không làm gì cả, làm như vậy nhiều lần sẽ có hiệu quả. Nếu có thể, tôi cho rằng không nên để trẻ nuôi côn trùng một mình, cha mẹ cùng con làm những việc này hiệu quả sẽ cao hơn. Đó là vì nếu để đứa trẻ chưa có đủ kinh nghiệm tự mình nuôi côn trùng, những côn trùng khó khăn thu thập được có khả năng rất dễ chết. Cha mẹ cùng nuôi côn trùng với con có thể sẽ khiến cho côn trùng sống lâu hơn, khiến trẻ dần dần nắm bắt được phương pháp nuôi côn trùng. Sau đó, cha mẹ thôi không tham gia nữa, lúc đó cũng chưa muộn. Đây cũng là một trong những bí quyết. Bỏ chút thời gian chuẩn bị tốt côn trùng và dụng cụ nuôi côn trùng, sau đó giao toàn bộ lại cho trẻ nuôi dưỡng một mình. Trẻ khó kiên trì lâu, lúc mới bắt đầu 2-3 ngày trẻ sẽ cho ăn một cách rất cẩn thận, sau đó chuyển hứng thú sang những việc khác. Tình trạng này cũng rất phổ biến, nếu cha mẹ vì thế mà trách mắng con, thì niềm tin của trẻ đối với việc nuôi côn trùng sẽ bị động chạm, làm như vậy có khả năng phản tác dụng. Những việc lợi ích của việc nuôi côn trùng. Cha mẹ cùng con nuôi côn trùng, trong đó có rất nhiều những lợi ích. Trước hết, làm như vậy rất có lợi cho giao tiếp giữa cha mẹ với con cái. Ngoài ra, côn trùng còn là sinh vật có nét duyên dáng độc đáo. Mặc dù thân hình của chúng nhỏ bé, nhưng tiềm ẩn năng lượng khổng lồ. Chúng có thể vận dụng linh hoạt các hoạt động xúc giác, miệng, kiểm soát đôi bàn tay khéo léo, vai trò của đôi cánh bay lên, bay xuống. Mỗi loại côn trùng đều có cách thức hoạt động riêng của nó, trong đó có không ít loại hình hoạt động gây cười. Hơn nữa, trong mỗi loại côn trùng đều tiềm ẩn sự huyền bí kỳ diệu. Do đó, khi tiếp xúc với côn trùng, các em có thể cảm nhận rõ ràng, trực tiếp về sinh mạng và cuộc sống, và sự tồn tại vẻ đẹp huyền bí trong cuộc sống. Trẻ có lẽ không biết dùng từ ngữ nào để mô tả nhưng chắc chắn có thể cảm nhận được. Những kinh nghiệm như vậy có thể làm giàu cảm xúc của trẻ, bồi dưỡng tình cảm tôn kính tự nhiên và các sinh mạng. Đồng thời cũng có thể tăng cường sự tò mò và ham muốn tìm tòi học hỏi của chúng. Nếu không có những trải nghiệm phong phú, chỉ là tiến hành học bài học tự nhiên một cách đơn thuần, thì kiến thức về côn trùng rất mơ hồ. Loại côn trùng nào là biến thái, hoàn toàn, loại côn trùng nào là không biến thái hoàn toàn. Tôi cho rằng điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Kiến thức ghi nhớ này không được coi là kiến thức thực thụ. Không có kinh nghiệm phong phú, chỉ đơn thuần ghi nhớ trong đầu thì không được coi là kiến thức của mình. Học bất cứ môn học nào cũng có cùng đạo lý như vậy. Cảm nhận của tôi càng sâu sắc hơn trong giờ học tự nhiên. Nuôi dưỡng côn trùng là bước đầu tiên bồi dưỡng cho trẻ sự quan tâm tới tự nhiên. Sức hấp dẫn tiềm ẩn trong côn trùng là không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả người lớn cũng bị thu hút và càng hấp dẫn hơn đối với những đứa trẻ mới được sinh ra chưa được bao lâu. Người lớn có thể thông qua nhiều sự vật khác nhau để cảm nhận được sự hấp dẫn của tự nhiên, màu xanh rực rỡ của mùa xuân, màu xanh nước biển mát mẻ của mùa hè, lá đỏ của mùa thu, vẻ đẹp của cỏ che ve, hình ảnh ảm đạm của mùa đông. Đối với trẻ mà nói, chẳng có thứ gì thú vị hơn côn trùng. Côn trùng có thể gọi là đại sứ thiện chí của thế giới tự nhiên. Những con côn trùng đầy hấp dẫn, đầy thú vị, đáng yêu không thể tưởng tượng nổi đã cho trẻ gần gũi hơn với cuộc sống của mình, cũng là bước đầu nuôi dạy bản thân chúng. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương 1B của quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đến với những phần tiếp theo của chương 1. Gia tăng thói quen tốt. Muốn nâng cao khả năng học tập không thể chỉ dựa vào đọc sách, tính cách và khả năng cơ bản nhất của con người là điều không thể thiếu. Phần 19, thời kỳ mê muội của trẻ rất quan trọng. Nếu như con bạn thích Batman, vậy thì bạn có thể cho con bạn xem cả bộ đĩa Batman, bạn có thể cho con vẽ Batman và sau đó khen ngợi nó. Bạn có thể cho con thử viết truyện về Batman. Bạn cũng có thể cho con tự nghĩ ra trò chơi câu đố về Batman. Yêu thích một câu chuyện nào đó và nghiên cứu sâu về nó có thể đem lại cho trẻ sự tự tin mạnh mẽ. Độc giả tạp chí điện tử đã từng hỏi câu hỏi như sau. Đề tài, đối với những đứa trẻ chỉ thích đọc truyện Batman. Chào ông, tôi rất thích đọc truyện mà ông viết. Cậu con trai 4 tuổi của tôi rất thích đọc Batman và cuốn Godzilla. Nhưng con trai tôi lại không hề thích những cuốn truyện tranh khác mà tôi đọc cho nó nghe. Đôi khi tôi đọc cuốn Batman cho nó nghe, mặc dù là cuốn sách nhưng tôi lại cảm thấy nó giống như hình ảnh của một con quái vật. Nhưng tôi thực sự mong muốn có thể cho nó đọc lại những cuốn sách liên quan đến việc học tập. Hy vọng ông có thể tư vấn cho tôi nên làm thế nào. Quả thật có rất nhiều đứa trẻ giống như cậu bé này, tình cảnh này thường gặp ở những bé trai. Có đứa chỉ xem sách về xe hơi, có đứa chỉ xem sách về côn trùng. Nếu trẻ thích đọc Batman và Godzilla, tôi cho rằng trước tiên tốt nhất là để cho chúng đọc. Đồng thời từ từ mở rộng phạm vi. Có lẽ những cuốn sách về khủng long hoặc sinh vật cổ đại con bạn cũng sẽ quan tâm. Có lẽ chúng sẽ cảm thấy tò mò với những loại động vật to lớn như cá voi, tê giác và các loại động vật to lớn khác. Theo kinh nghiệm của tôi, những đứa trẻ thích xem Batman và Godzilla đa phần đều quan tâm đến máy bay, thuyền và các loại phương tiện giao thông lớn khác. Cũng có thể thích xe máy, xe điện hoặc tuyến đường ray mới. Nhưng tình trạng của mỗi đứa trẻ lại khác nhau, không thể cho là như nhau được. Vì vậy, xin các vị phụ huynh hãy tiến hành theo nhiều cách, cố gắng tìm kiếm những câu chuyện mà con thích. Như vậy, phạm vi tầm nhìn của chúng có thể từng bước được mở rộng. Nếu kiên quyết mua những cuốn sách mà người ta cho rằng thích hợp kể cho chúng nghe, chẳng hạn như thể loại tình cảm phong phú, thể loại sách giáo dục mang tính chất gợi ý về mặt nào đó, chúng có thể không chấp nhận, cho dù như vậy, nóng vội cũng vô ích. Miễn cưỡng làm có thể dẫn đến trẻ càng ghét những thể loại sách này hơn, do đó nên đáp ứng theo sự yêu thích của chúng, đồng thời từ từ mở rộng phạm vi. Làm như vậy vô cùng quan trọng và tôi cho rằng đây là cách duy nhất. Tiếp đó, nếu chúng ta xem xét đến việc đọc những sách liên quan khác, nếu như trẻ thích đọc truyện Batman, tôi nghĩ chúng ta nên để chúng nghiên cứu sâu về nó. Ví dụ như, bạn có thể đưa chúng đi tham quan triển lãm Batman, bạn có thể mua quần áo Batman làm quà cho chúng. Bạn có thể mua cho chúng cả bộ đĩa Batman, bạn có thể cho chúng vẽ Batman và sau đó khen ngợi chúng, bạn có thể để chúng tự viết truyện về Batman, bạn có thể cho chúng tự nghĩ ra trò chơi đoán câu đố về Batman. Tóm lại, để cho trẻ đắm chìm trong thế giới Batman, cho chúng cố gắng nghiên cứu, làm như vậy sẽ có hai ưu điểm sau. Đầu tiên, trong quá trình này, trẻ có thể cố gắng tìm hiểu toàn bộ những truyện mình yêu thích, có thể mang lại niềm vui cho chúng. Trải nghiệm thích thú này có thể khiến cho con người ta có thái độ tích cực hơn để đối diện với cuộc sống. Điều này vô cùng quan trọng. Người giàu kinh nghiệm có thể tìm thấy niềm vui riêng của mình và bản thân họ có thể nghĩ ra nhiều cách để tăng thêm niềm vui. Họ đã nắm bắt được bí quyết này từ trong trải nghiệm yêu thích Batman của thời trẻ. Ngược lại, ở người thiếu kinh nghiệm thì không thể như vậy. Họ khó có thể tìm thấy những việc mà mình muốn làm, cho dù có tìm thấy cũng không biết làm thế nào để thưởng thức niềm vui trong đó. Mặc dù có thể làm được những việc mà người khác giao, nhưng tâm trí họ không hướng về lý tưởng và mục tiêu phía trước. Những người như vậy gần đây có xu hướng tăng. Thứ hai, yêu thích một việc gì và đi sâu nghiên cứu về nó có thể cho trẻ sự tự tin. Như ví dụ ở trên, trẻ rất yêu thích Batman, vì thế chúng sẽ không bao giờ mất đi sự tự tin. Xây dựng cho trẻ lòng tự tin ở thời thơ ấu là rất quan trọng. Sự tự tin này có liên quan mật thiết với sự tự tin của bản thân. Tự tin đối với mọi sự vật đều vô cùng quý báu. Có sự tự tin đối với những sự vật xem ra không có giá trị với người lớn cũng là điều rất tốt. Do đó, hãy để con bạn trở thành một nhà chuyên gia về lĩnh vực gì đó. Trẻ có thể thành chuyên gia Batman, đồng thời cũng có thể trở thành chuyên gia về lĩnh vực khác. Những đứa trẻ có thể toàn tâm toàn ý tập trung, chăm chỉ nghiên cứu Batman cũng nhất định sẽ nghiên cứu được những thứ khác. Những thứ khác có thể là lịch sử, cũng có thể là côn trùng, chữ Hán, xe hơi, cơ khí hoặc địa lý. Phần 20. Hướng dẫn trẻ làm tốt phần việc được giao. Cha mẹ hãy giao cho con phụ trách làm một phần công việc gia đình. Phải cho con coi đó là việc của mình để hoàn thành. Điều này không chỉ nâng cao lòng tự tin và nghị lực của con, thậm chí còn có thể nâng cao khả năng kiểm soát bản thân chúng. Ngay cả khi đi học cũng không dễ mất tập trung. Những đứa trẻ có thể làm tốt công việc được giao ở nhà, khả năng học tập cũng sẽ tăng lên. Tôi hướng dẫn học sinh trong lớp lúc ở nhà phải có trách nhiệm làm việc nhà, đồng thời tôi cũng yêu cầu phụ huynh kết hợp giúp đỡ, mong muốn họ có thể khuyến khích con mình trở thành người hữu ích trong việc nhà. Tôi hy vọng những từ mà cha mẹ thường dùng không phải là câu giúp đỡ, mà là để trẻ coi đó là việc của mình để hoàn thành. Mặc dù chúng là những đứa trẻ nhưng là một thành viên trong gia đình, cũng cần thiết phải gánh vác phần trách nhiệm nhất định. Không chỉ có thể nâng cao khả năng học tập, còn có thể đạt được 3 tác dụng. Theo kinh nghiệm của tôi, những đứa trẻ chịu trách nhiệm một phần việc nhà, khả năng học tập của chúng tiến bộ rất nhanh. Có lẽ hiện tại chưa nhìn thấy, nhưng khả năng của bản thân chúng sẽ được nâng cao. Lý do là, trước tiên, nếu có thể hoàn thành tốt một việc, trẻ sẽ có sự tự tin. Ví dụ, tôi đã từng dạy một em học lớp 1, cậu ấy rất cố gắng cọ rửa nhà tắm, sau này trở thành chuyên gia về lĩnh vực này. Cơ hội nằm ở thách thức việc nhà trong cuộc sống khi lần đầu tiên trong đời cọ nhà tắm. Được cả nhà khen ngợi, vì thế mà em ấy rất vui. Sau lần đó, bà cũng khen ngợi em. Nhà vệ sinh được cọ rửa sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Thế là cậu bé này càng ngày càng tự tin. Ngay cả những ngày mùa đông lạnh giá, cậu ta cũng nỗ lực cọ rửa nhà tắm. Một mình có thể cọ rửa nhà tắm sạch sẽ và còn giúp đỡ người trong nhà. Kết quả này đã tiếp thêm sự tự tin và năng lượng mạnh mẽ cho cậu bé. Trong học tập cậu ta rất cố gắng và tạo thói quen ngoài việc cố gắng hoàn thành các bài tập ra còn chủ động học tập. Ngoài ra, để trẻ làm một việc gì đó còn có thể nâng cao tính tập trung và khả năng chú ý. Làm bất cứ việc gì đều cho trẻ cảm nhận được sự căng thẳng, không giống như những trò chơi trước đây. Khi thấy thái độ của những đứa trẻ đang phát đồ ăn trưa, dùng muôi múc rau từ trong nồi cho vào bát thì có thể hiểu được điều này. Do không được để đổ ra ngoài cho nên chúng sẽ rất cố gắng. Hình dáng này tuyệt đối không nhìn thấy trong các trò chơi của trẻ, cho dù là cọ rửa nhà tắm, rửa bát, gấp quần áo hay là quét cổng, biểu hiện sự căng thẳng, tập trung khả năng chú ý của trẻ khác so với khi chơi. Những đứa trẻ có kinh nghiệm hàng ngày so với những đứa trẻ không có kinh nghiệm, đương nhiên là khác nhau, do chúng tạo dựng được sức chú ý và sự tập trung trong công việc, nó sẽ tự nhiên được biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày và trong học tập ở trường. Những đứa trẻ này khi ở lớp, làm bài tập hoặc thi càng như vậy, không chỉ có thể nghe thầy giáo và bạn bè nói một cách tỉ mỉ mà còn có thể hiểu được ý nghĩa trong sách giáo khoa và câu hỏi thi. Dĩ nhiên là những sai sót trong bài kiểm tra sẽ rất ít. Công việc ở nhà dường như không liên quan đến những khả năng này. Trên thực tế, nếu như bạn quan sát tỉ mỉ, nhất định bạn sẽ phát hiện sự tồn tại mối liên quan cần thiết trong đó. Hơn nữa, hàng ngày gánh vác một công việc còn có thể nâng cao sự tự kiểm soát của trẻ. Nếu giao một việc cho trẻ làm, ngay cả khi cảm thấy tâm trạng mệt mỏi, buồn chán, chúng cũng đều cố gắng hoàn thành nghiêm túc. Bằng cách này, có thể tạo dựng cho chúng khả năng tự kiểm soát tình cảm. Khả năng này cũng sẽ được phát huy trong cuộc sống hàng ngày. Những đứa trẻ như vậy, thậm chí càng cảm thấy mệt mỏi khi học đến tiết năm, cũng không mất tập trung mà còn biết cố gắng kiên trì đến cùng. Muốn nâng cao khả năng học tập của con, chỉ đọc sách không thôi là không đủ. Cũng cần phải dựa theo khả năng và tính cách của mỗi người làm cơ bản. Muốn những khả năng này của con được rèn luyện thì phải cho chúng gánh vác một phần trách nhiệm. Điều này là vô cùng quan trọng. Phần 21. Ngủ sớm, dậy sớm, tinh thần thoải mái. Gọi là ngủ sớm, dậy sớm sẽ thấy tinh thần thoải mái. Lên kế hoạch của cả năm vào mùa xuân, lên kế hoạch của một ngày vào buổi sáng. Tạo cho trẻ thói quen ngủ sớm, dậy sớm. Khả năng học tập và thành tích học tập của chúng sẽ được nâng cao, hòa đồng với các bạn học cùng lớp. Nếu như trẻ ngày nào cũng ở trường với tinh thần thoải mái, chí khí hoạt bát, đó là điều tốt nhất. Như vậy, thành tích học tập của trẻ không ngừng được cải thiện. Mối quan hệ với các bạn cùng lớp cũng rất tốt. Có thể có không ít những cha mẹ cho rằng trẻ hàng ngày ở trường chắc là có tinh thần thoải mái, chí khí mạnh mẽ. Tuy nhiên, qua tiếp xúc hàng ngày, tôi thấy trên thực tế không phải là như vậy. Có một vài đứa trẻ bắt đầu đến trường từ sáng đã thấy bơ phờ, khiến người ta cảm thấy không có sức sống. Là giáo viên của chúng, tôi rất lo lắng cho những đứa trẻ như vậy. Vậy, muốn cho trẻ có tinh thần tốt khi ở trường, làm cha mẹ nên làm thế nào đây? Tất nhiên điều này liên quan đến hàng loạt các điều kiện, không thể dùng một câu mà có thể nói rõ được. Nhưng trong đó có một điều kiện tất yếu mà cha mẹ cần phải coi trọng, đó là ngủ sớm, dậy sớm. Sự khác biệt giữa những đứa trẻ ngủ sớm, dậy sớm và ngủ muộn, dậy muộn. Ở trường học khoảng 8 giờ bắt đầu vào lớp và bộ não của con người phải bắt đầu vận hành, người ta nói nên dậy sớm trước 2 tiếng. Nói cách khác, những đứa trẻ thức dậy từ 5 giờ hoặc 6 giờ sáng, đến khi bắt đầu lên lớp, não bộ đã sẵn sàng, do đó ngay từ tiết đầu tiên đã có thể hoàn toàn tập trung vào khả năng chú ý của bản thân. Chơi vui vẻ trong giờ giải lao, ảnh hưởng tích cực tới các bạn cùng lớp. Còn những đứa trẻ ngủ muộn, dậy muộn, coi như đến 8 giờ đầu óc chưa hoàn toàn sẵn sàng. Lúc nào cũng thấy buồn ngủ, cho dù là chơi hay học, đều không tập trung chú ý. Ngủ muộn, dậy muộn lại có giấc ngủ ít hơn, làm cho cuộc sống bị xáo trộn. Trong đó có không ít những đứa trẻ đến giờ đi học mới thức dậy và không kịp ăn sáng. Những đứa trẻ này ngay từ sáng sớm đã cảm thấy mệt mỏi, sắc mặt không tốt. Thầy giáo nói cũng không nghe, lại càng không tập trung suy nghĩ học tập. Nếu người lớn có tình trạng này thì có thể dựa vào ý chí để khắc phục, nhưng trẻ em thì không làm được điều đó. Thức khuya, ngủ không đủ giấc, không ăn sáng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ, khi đến trường tâm trạng sẽ không tốt. Hầu hết các đứa trẻ đó sau khi ăn trưa, tinh thần mới dần dần hồi phục, nhưng đã quá muộn. Vì các tiết học của tiểu học và trung học cơ sở đều bắt đầu vào buổi sáng, sau lúc đó tinh thần mới phục hồi lại thì đã không có ý nghĩa gì nữa. Nếu điều này cứ liên tiếp xảy ra như một vòng luẩn quẩn, thành tích học tập của trẻ tự nhiên giảm sút. Nếu như tình trạng này liên tục kéo dài trong 6 năm hoặc 9 năm, thì ảnh hưởng của nó dẫn đến kết quả không thể thay đổi được. Thành tích học tập của trẻ và các tố chất tổng hợp bản thân chúng sẽ đi xuống nghiêm trọng. Để trẻ có một tinh thần thoải mái để bắt đầu học lúc 8 giờ sáng, trẻ phải thức dậy muộn nhất là 6 giờ sáng. Do đó phải suy nghĩ kỹ thời gian bắt đầu đi ngủ là khi nào. Đó là vì thời gian đi ngủ sẽ quyết định thời gian thức dậy của ngày hôm sau. Để được thoải mái khi tỉnh dậy thì thời gian đi ngủ hằng ngày phải cùng giờ, thời lượng của giấc ngủ sẽ cố định. Xác định đúng thời gian đi ngủ và thời gian ngủ sớm, tuân thủ nghiêm ngặt là vô cùng quan trọng. Thức dậy vào mỗi buổi sáng, rửa mặt, ăn sáng, thu dọn bát đũa, đánh răng, đi vệ sinh, thay quần áo và gấp quần áo vừa cởi ra, kiểm tra đồ vật đã chuẩn bị xong chưa. Sau đó tranh thủ thời gian đi học sớm. Vậy là chỉ cần hàng ngày đều tuân thủ một thời gian cố định, tạo thành thói quen dậy sớm, mới có thể đảm bảo được tiến độ công việc của buổi sáng ngày hôm sau. Nếu không làm như vậy, trẻ khó có thể xây dựng được thói quen tốt trong cuộc sống. Đi ngủ sớm theo một thời gian nhất định là yếu tố cơ bản nhất để phát triển thói quen trong cuộc sống. Chỉ có làm như vậy mới có thể nâng cao khả năng học tập và các tố chất khác của trẻ. Phần 22. Đưa con đi với nét mặt tươi cười. Các vị phụ huynh thân mến, mỗi buổi sáng bạn đưa con ra cửa đi học như thế nào? Hãy đứng ở cửa vừa nói, đi đường cẩn thận, vừa nhìn theo con đi ra cửa. Nếu có thể, hãy nhìn theo chúng cho đến khi không thấy bóng dáng của chúng nữa. Như vậy, trẻ sẽ cảm nhận được tình yêu của cha mẹ dành cho mình. Các vị cha mẹ, mỗi buổi sáng bạn đưa con bạn ra cửa đi học như thế nào? Tôi nghĩ chắc chắn là không nằm trên giường và nói với con, đi đường cẩn thận, chẳng nhẽ tiễn ra cửa như vậy sao? Vừa thu dọn bếp và bàn ăn vừa nói, đi đường cẩn thận, nhìn theo con đi ra cửa, Những cha mẹ như vậy chắc chắn là có rất nhiều. Ngoài ra, tôi cho rằng có không ít người vừa chuẩn bị những đồ dùng, đi làm, vừa trang điểm, vừa tạm biệt con. Có lẽ bạn cho rằng quá bận rộn vào mỗi buổi sáng, không có thời gian để chú ý đến nhiều việc. Nhưng nói lời tạm biệt với con như vậy là không nên. Cách tốt nhất có lẽ là cha mẹ đứng ở cửa, vừa nói, đi đường cẩn thận, vừa nhìn theo con đi ra cửa, và lúc này hãy tiễn con với vẻ mặt tươi cười. Nếu có thể được, hãy nhìn theo sau lưng con đến khi không nhìn thấy nữa. Như vậy, khi trẻ thỉnh thoảng quay người lại vẫy tay chào bạn, sẽ nhìn thấy khuôn mặt của bạn. Trong lòng chúng một lần nữa sẽ nói, con đi học nhé, đó chính là niềm hạnh phúc. Nếu bạn có thể làm như vậy mỗi ngày, theo thời gian, trẻ càng cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà cha mẹ dành cho chúng. Những đứa trẻ hàng ngày ra cửa, đi học đều được tiễn đưa như vậy, sẽ có niềm tin vào tình yêu của cha mẹ. Những đứa trẻ đó cũng có thể yên tâm hơn và tâm trạng ổn định để tập trung học tập ở trường. Vì vậy, càng thân thiện hơn đối với những bạn bè xung quanh. Buổi sáng khi ra khỏi nhà với tâm trạng như vậy sẽ quyết định tâm trạng cả ngày của trẻ. Cho dù là người lớn, khi ra ngoài vào buổi sáng, nếu gặp chuyện gì không vui, tâm trạng sẽ thấy khó chịu trong một khoảng thời gian dài. Trẻ em càng giống như vậy. Là giáo viên, trong việc tiếp xúc hàng ngày với chúng, tôi đã nhận thức sâu sắc về điều này. Nếu như trẻ bị trách mắng vào buổi sáng sau khi thức dậy, trong khoảng dài thời gian, chúng sẽ cảm thấy buồn chán. Sáng ra đã nhìn thấy nét mặt buồn chán, tâm trạng sa sút thì đi học sẽ không tập trung, tự nhiên cũng không tập trung nghe bất cứ điều gì. Lúc này, nếu như cho chúng tập viết chữ, kết quả sẽ rất tồi tệ. Những chữ viết ra so với trước đó khác nhau rất nhiều, mọi nét chữ đều không có hàng lối, viết ngoạch ngoạc, lung tung, mặc dù viết trên vở nhưng lại chẳng nhớ gì trong đầu. Nếu như để chúng làm các phép tính thì lại càng lộ ra những sai sót. Nếu là thi lại càng không phải nói, sẽ kém hơn rất nhiều so với trước. Tình trạng này ít ra cũng sẽ kéo dài đến hết buổi trưa. Vì vậy, trẻ bị mắng vào buổi sáng thì ngày hôm đó chúng chỉ là đi đến trường mà thôi, chứ chẳng học được bất cứ điều gì, lãng phí thời gian một ngày. Không chỉ như vậy, ngày hôm đó xác suất xuất hiện những vụ va chạm với các bạn học cùng là rất cao. Khả năng bị giáo viên trách mắng càng cao hơn. Vậy thì, xin hỏi các vị phụ huynh, con của các vị hàng ngày ra khỏi vào mỗi buổi sáng với tâm trạng như thế nào?
Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khoasachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khoasachnói.com.vn. Thư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có thương niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, thư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạn phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ với điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746.
Phần 23. Sửa chữa tính cách không tập trung của trẻ. Có một số trẻ khi sinh ra đã có kỹ năng quản lý bẩm sinh, có một số trẻ khi sinh ra lại có tính không ngăn nắp. Các vị phụ huynh thân mến, nếu như con bạn có tính bừa bộn, vậy thì xin bạn đừng nản lòng. Hãy cổ vũ con theo cách vui vẻ tiến lên phía trước. Có lẽ, có một ngày bạn sẽ phát hiện ra con bạn cũng có kỹ năng quản lý. Trong số các bậc cha mẹ, chắc chắn có rất nhiều người buồn phiền về những điều sau đây. Con tôi rất không tập trung, thực sự khiến tôi phiền lòng. Nó chẳng biết dọn dẹp đồ đạc, nó không biết giữ gìn đồ dùng. Cho dù là ở trường hay ở nhà, xung quanh bàn học của nó rất lộn xộn, lại còn rất hay quên đồ. Những đồ cần mang theo cho ngày hôm sau, nó đều không chuẩn bị trước. Theo kinh nghiệm của tôi, khoảng 10% trẻ có hiện tượng như vậy. Do đó, có rất nhiều cha mẹ có tình trạng thở phắng than dài về con mình như vậy. Chỉ là mức độ than thở của mỗi người khác nhau mà thôi. Có cha mẹ mặc dù lo lắng nhưng luôn luôn cho rằng chẳng có cách nào để sửa đổi, do đó mà bỏ qua. Cũng có cha mẹ vô cùng lưu tâm, tìm đủ mọi cách để sửa đổi tính cẩu thả của con. Vấn đề chủ yếu nằm ở sau này. Những vị phụ huynh này quá nóng vội để uốn nắn con, cho nên vô tình cứ nói đi nói lại. Tại sao đồ vật dùng xong không cất dọn ngay lập tức hả? Con để đấy không dọn, mẹ sẽ vứt những thứ này đi. Rốt cuộc là phải nói bao nhiêu lần con mới nghe? Thực sự quá là bừa bãi. Con nghĩ rằng những đồ vật mà con để quên, mẹ sẽ không biết sao? Đã học đến lớp mấy rồi mà vẫn còn không biết sắp xếp những đồ vật cần dùng cho ngày mai? Chỉ cần hễ nhìn thấy con đều không kìm nén được liên tục đưa ra những lời nói như vậy. Theo kinh nghiệm 21 năm, là giáo viên dạy tiểu học của tôi, để cho trẻ em có những biểu hiện này trở thành người dọn dẹp đồ đạc là vô cùng khó khăn. Cứ phàn nàn mãi như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Không biết thu dọn có phải là do bẩm sinh không? Tôi không phải là chuyên gia tâm lý, vì vậy tôi không thể đánh giá. Nhưng tôi cảm thấy phần lớn là do bẩm sinh. Chỉ là chưa đến mức bị bệnh ADHD, bệnh tăng động. Có lẽ là do ảnh hưởng của môi trường xung quanh và phương pháp nuôi dưỡng trong thời kỳ còn bú mẹ. Tôi cũng không rõ, nhưng tôi nghĩ nhân tố bẩm sinh vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn. Bởi vì có rất nhiều cha mẹ rất biết chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp rất hoàn hảo, nhưng con họ lại rất thiếu ý thức và không tự ý dọn dẹp. Thay đổi chủ đề một chút, tôi là người không có cảm nhận về phương hướng, ngay cả lái xe trong thành phố nơi mà mình sinh sống cũng thường chẳng có cách nào đi theo những con đường tắt để đi đến nơi. Nhưng mà bạn của tôi lại có cảm giác tuyệt vời về phương hướng, thậm chí có thể sánh với bản năng của động vật. Cho dù đi đến những nơi mà trước đây chưa từng đi qua, anh ta cũng có thể tìm thấy những địa điểm đến một cách chính xác, dù anh ta chưa từng trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt nào cả. Vì vậy, tôi nhận thấy kỹ năng dọn dẹp của những đứa trẻ đã được nhắc đến ở phần trên có thể chủ yếu là do bẩm sinh. Cho nên, đối với những đứa trẻ không biết dọn dẹp, liên tục la mắng cũng chẳng có tác dụng gì. Có lẽ không ít cha mẹ mong muốn con mình vì quên đồ mà tự trách mắng bản thân, để chúng sau này để ý hơn, nên chọn phương pháp coi như không biết. Nhưng trên thực tế, phương pháp này lại tồn tại rất nhiều vấn đề. Nếu làm như vậy, trẻ ngày nào cũng có thể quên cái gì đó, và nguyện vọng tự kiểm điểm để sửa lỗi càng ngày càng cách xa với mong muốn của bố mẹ. Không chỉ như vậy, nếu như quên tài liệu gì đó cần thiết cho bài học, thì lòng ham muốn nghe giảng của bài học đó sẽ càng giảm nhanh chóng. Và giáo viên ở trường ngày nào cũng nhắc nhở chúng thì sẽ dẫn đến chúng bị bạn bè coi thường. Như vậy, đứa trẻ này dần dần mất đi lòng tự tin và trở nên trầm cảm. Mặt tốt của nó cũng không còn được phát huy nữa. Hãy để trẻ tự làm bản kiểm điểm về những đồ vật bỏ quên, hy vọng chúng sau này sẽ chú ý hơn. Cách nghĩ này cũng không có gì là sai. Tuy nhiên, làm như vậy chỉ có hiệu quả đối với việc quản lý đồ đạc của chúng, nhưng lại có hiệu quả ngược lại đối với những đứa trẻ không tập trung, mắc hội chứng tăng động. Đối với những đứa trẻ không có ý thức thì phương pháp mặc kệ không quan tâm hoặc liên tục trách mắng đều không được. Làm thế nào để hướng dẫn những đứa trẻ có tính cẩu thả? Vậy thì, đối với những đứa trẻ có tính cẩu thả, chúng ta phải làm thế nào đây? Mặc dù phải dựa theo tình huống khác nhau để giải quyết, nhưng ở giai đoạn đầu, tôi cho rằng cha mẹ nên cùng làm với con. Ví dụ, cùng con chuẩn bị những đồ vật cần mang của ngày hôm sau, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn. Giai đoạn thứ hai, cha mẹ nên giúp đỡ con kiểm tra trước rồi cho chúng tự chuẩn bị đồ dùng. Giai đoạn thứ ba, cho trẻ tự làm, sau đó bố mẹ kiểm tra. Có thể là một trang bảng biểu những đồ vật liên quan, mỗi lần chuẩn bị một đồ vật nào đó thì dùng bút khoanh tròn đồ vật đó lại, như vậy sẽ càng rõ ràng hơn. Điều quan trọng là phải căn cứ vào tình trạng thực tế của mỗi đứa trẻ để tìm ra đối sách cụ thể, do đó cha mẹ cần phải cố gắng phát huy. Nhưng làm cha mẹ không nên vội vàng cho trẻ thực hiện các bước ở giai đoạn này, đó là vì, như tôi đã nói ở trên, khả năng này cần phải có thời gian chứ không thể đẩy nhanh quá trình. Với sự quan sát của cha mẹ, có lẽ trẻ sẽ làm tốt hơn một chút, và nếu cha mẹ quá vội vàng, có lẽ sẽ không có hiệu quả, ngược lại sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, cần phải có lòng kiên nhẫn, không thể vì con bạn đã học đến lớp nào đó thì cho rằng chúng cần phải làm được việc gì đó, mà nên dựa theo khả năng quản lý và tổ chức cụ thể để tìm ra phương pháp hiệu quả nhất. Tôi cho rằng làm như vậy mới hợp lý. Và trong giai đoạn này, không nên nói nhiều hay trách mắng chúng. Cho dù cảm thấy kinh ngạc hoặc phẫn nộ, đều cố gắng không nói ra bất cứ lời nói tiêu cực nào, phải có thái độ bình tĩnh đối với trẻ trong mọi tình huống. Sau đó, đợi trẻ dần dần bắt tay làm, khi có chút tiến bộ thì hãy kịp thời khích lệ nó. Đừng sốt ruột khi không có hiệu quả. Những phần trước đều đề cập đến tình trạng chuẩn bị đồ dùng cần thiết hàng ngày. Trên thực tế, những việc tương tự như vậy rất nhiều. Nếu trong cuộc sống hàng ngày, tích cực hướng dẫn con chăm chỉ dọn dẹp những vật dụng xung quanh, dần dần khả năng trong lĩnh vực này sẽ được cải thiện. Có điều, điều tôi lo lắng là do tính cách cẩu thả của trẻ thực sự khó có thể chịu đựng mà có không ít những cha mẹ tập trung toàn bộ sự chú ý vào đặc điểm này. Do quá quan tâm cho nên ngày nào cũng phẫn nộ với con, hiện tượng này khá là phổ biến. Theo thời gian, những ưu điểm của con dần dần mất đi. Cho nên kể từ ngày hôm nay, xin các vị cha mẹ đừng làm như thế nữa. Hãy lấy thái độ bình tĩnh, nhẫn nại kiên trì thực hiện 3 giai đoạn đã giới thiệu ở phần trên, vì ngoài cách đó ra cũng chẳng có cách nào khác cả. Cho dù không có hiệu quả cũng đừng nóng vội, phải đối xử với chúng đặc biệt nghiêm túc, làm cha mẹ hãy cố gắng hoàn thành tốt những việc mình nên làm. Tôi thực sự hy vọng cha mẹ đừng vì quá lo lắng về những vấn đề này mà không để ý những ưu điểm khác của con. Đừng vì khả năng quản lý và khả năng dọn dẹp không cao mà để chúng mất đi sự tự tin mọi việc. Vì còn có rất nhiều điều quan trọng hơn khả năng quản lý và khả năng dọn dẹp. Phương pháp cụ thể. Dựa vào tình hình thực tế của trẻ, đưa ra biện pháp cụ thể. Ở đây tôi trích dẫn một vài ví dụ để bạn tham khảo. 1. In những nội dung dưới đây ra và dán ở nơi dễ nhìn thấy. Để có buổi sáng tốt lành, rửa mặt để mặt đẹp hơn, rửa bát đĩa tâm hồn lại càng trong sáng, đánh răng để khẩu khí càng mới mẻ hơn, đi vệ sinh, cơ thể sẽ thấy thoải mái hơn. tứ tay một ngày năng động, thay quần áo tâm trạng càng thấy vui vẻ hơn. Làm những biểu ngữ này thì có thể vừa vui vẻ đọc, vừa làm được mọi việc, lại vừa gieo vần. Nếu như có thể viết ra những việc cần làm sau khi về nhà hoặc những việc cần phải làm vào buổi tối và dán lên giống như vậy thì sẽ có hiệu quả cao hơn. Các vị độc giả, nếu có tác phẩm nào hay hơn, hãy gửi cho tôi để tôi tham khảo. Ngoài ra, nội dung viết như sau cũng được, nhưng tôi nghĩ rằng cảm nhận của các em sẽ khác nhau. Phải rửa mặt ngay sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, ăn cơm xong phải rửa bát đĩa, đánh răng, đi vệ sinh, tứ tay, thay quần áo. 2. Lấy những mục trên làm thành thời gian biểu, sau làm tốt mọi việc thì khoanh tròn lại, hoặc dùng giấy đánh dấu dán lên. 3. Viết những việc cần phải làm sau khi đến trường để trong túi đựng vé xe và để cho trẻ mang đến trường. Ví dụ có thể viết những nội dung như sau. Sau khi đến trường, lập tức lấy toàn bộ đồ trong cặp sách ra, sau đó nộp bài tập. Sau khi tan học cất đồ vào cặp sách, sau đó kiểm tra ngăn bàn xem có quên thứ gì không. Căn dép đi ở lớp về vào ngày thứ 6. Nếu những mục trên cũng được viết lên với khẩu ngữ vui vẻ nhẹ nhàng, hiệu quả sẽ càng cao hơn. Các vị độc giả thân mến, hãy cố gắng thử làm xem sao. 4. Dùng bút bi hoặc bút đánh dấu viết ra những mục quan trọng. Mặc dù không đẹp nhưng càng có khả năng thu hút sự chú ý hơn. 5. Để cho trẻ đọc liên tục 5 lần trở lên. Như sau khi đến trường trả sách, sau khi đến trường trả sách. Để cho trẻ đọc thầm liên tục 5 lần trở lên, hơn là chỉ nói cho chúng nghe, phương pháp này trẻ sẽ dễ dàng ghi nhớ trong đầu hơn. 6. Cho trẻ tưởng tượng ra những hình ảnh mà chúng làm. Đây là phương pháp thỉnh thoảng tôi mới dùng đến. Buổi sáng, khi trẻ chuẩn bị đi, hãy nói với chúng như sau. Nhắm mắt lại, tưởng tượng một chút, hãy tưởng tượng đến việc đổi giày sau khi đến trường, sau đó tưởng tượng sau khi tay giày xong, lập tức đi đến thư viện trả sách. Nhớ sau khi đổi giày xong, ngay lập tức đến thư viện để trả sách. Nếu có thể tưởng tượng rõ ràng cảnh tượng lúc bấy giờ, trên thực tế khi gặp cảnh đó sẽ rất nhanh nhớ ra những việc phải làm. Cho dù là trẻ em hay người lớn, đây đều là phương pháp nhẹ nhàng mà hiệu quả. Cùng thực hiện điều 5 và điều 6 với nhau, hiệu quả sẽ càng cao hơn. Và hai phương pháp này chỉ cần 1-2 phút để hoàn thành. Phần 24. Mục tiêu khác với quy định. Mục tiêu là thành quả mà cá nhân, tổ chức, bộ phận mong muốn. Quy định là nhấn mạnh về chuẩn bị trước khi hành động xảy ra và hiệu lực của pháp lý, dùng để quyết định các văn bản pháp lý. Các phụ huynh có thể thông qua những việc nhỏ trong cuộc sống gia đình để giải thích cho con hiểu được mục tiêu và quy định. Điều này rất có ích cho trẻ học tập ở trường. Không lâu sau khi tôi làm giáo viên, có một lần tổ chức cho học sinh đi tham quan nhà máy sản xuất xe hơi. Trước khi xuất phát, tôi để cho học sinh lớp 5 suy nghĩ về mục tiêu và quy định là như thế nào. Tôi nói với chúng như sau. Trước tiên hãy viết mục tiêu và quy định của lần tham quan này vào vở. Thế là chúng liền viết ra những nội dung sau đây và phát biểu. Không được làm những việc nguy hiểm trong nhà máy, không được tùy tiện sờ vào máy móc. Nghe lời giáo viên, không được gây rắc rối cho giáo viên và các bạn. Sau khi ăn cơm xong, không được vứt rác bừa bãi. Khi nghe giảng, không được nói chuyện. Sau khi học sinh từng người một phát biểu xong, tôi bắt đầu hỏi. Những điều mà các em vừa nói đều là những điều vô cùng quan trọng. Nhưng đây là mục tiêu hay là quy định? Tôi vừa hỏi, các em đều rất ngạc nhiên và sau đó có một em trả lời, là mục tiêu và quy định. Vậy thì cái nào là mục tiêu, cái nào là quy định? Ồ, như vậy là các em đều không hiểu rõ sự khác biệt giữa mục tiêu và quy định. Những điều mà các em suy nghĩ đều là quy định chứ không phải mục tiêu. Tại sao phải đi tham quan nhà máy sản xuất xe hơi? Chọn đi tham quan nhà máy sản xuất xe hơi và học tập là do nghĩ đến các mục tiêu sau đây. Tham quan quy trình sản xuất xe hơi là để cho các em thấy được một trong những sự đa dạng của công nghệ tinh xảo cần thiết, hiểu được tầm quan trọng của công nghệ. Quan sát cách làm việc của công nhân nhà máy sản xuất xe hơi, giảng giải về sự kết hợp sinh động, hiểu được niềm vui và sự vất vả của những người công nhân. Tuy nhiên, đối với các em, rất khó nghĩ ra những mục tiêu như vậy. So với những quy định thì quy định đơn giản hơn nhiều. Nhưng chỉ cần dành chút thời gian hướng dẫn trên lớp, các em cũng sẽ cố gắng suy nghĩ mục tiêu là gì, sau đó có thể suy nghĩ một cách nghiêm túc và nghĩ ra lý do đến tham quan nhà máy xe hơi. Nếu như được hướng dẫn trước, đến hoạt động ngày hôm đó, các em sẽ ôm hoài bão mục tiêu cần học của chuyến tham quan này, nghiêm túc nghe và quan sát. Bởi vì nghiêm túc, chúng sẽ tự nhiên thực hiện đúng quy định. Nếu như vậy, cũng không cần thiết phải nhắc nhở các em cần phải tuân thủ quy định trước khi xuống xe. Ngược lại, nếu không được hướng dẫn trước, các em hoàn toàn không hiểu được mục đích của việc đi thăm nhà máy xe hơi. Đến ngày hôm đó sẽ rất hỗn loạn, bởi vì trong tâm trí chúng không có mục tiêu, thì tham quan sẽ tự nhiên không nghiêm túc, dĩ nhiên càng dễ dàng vi phạm quy định. Cho nên trước khi xuống xe phải luôn mồm nhắc nhở các em phải tuân thủ quy định. Do đó, không làm những hướng dẫn về mục tiêu mà chỉ nhấn mạnh về các quy định, thì khó mà thu được hiệu quả cao. Phương pháp được đề cập ở trên không chỉ thích hợp trong trường hợp tham quan học tập, ở phạm vi lớn hơn cũng sẽ thích hợp với tất cả mọi loại hình giáo dục. Mục tiêu của cuộc sống. Khi về thăm nhà, tôi thường xuyên hỏi bố mẹ. Con có thể hỏi bố mẹ về cách giáo dục được không? Hoặc là cha mẹ thường nói với con cái những gì? Có không ít cha mẹ sẽ trả lời như sau. Tôi thường xuyên nói với con không được làm phiền người khác. Tôi sẽ nói với con không được cãi nhau với người khác. Tôi dạy con phải thực hiện tốt quy định của nhà trường. Có lẽ bạn đã nhận thấy những điều này hoàn toàn giống với những quy định được nhắc đến khi đi tham quan học tập. Nói cách khác, đây không phải là mục tiêu mà là quy định. Đương nhiên, mỗi điều được nhắc đến ở trên đều rất quan trọng, đều cần phải hướng dẫn cho các con. Tuy nhiên, chỉ có như vậy thôi là chưa đủ. Những quy định tôi từng nói rất dễ trở thành những hạn chế cứng nhắc, ví dụ như không được làm việc gì đó. Nếu như trẻ luôn luôn nghe thấy những lời nói như vậy từ khi còn nhỏ, thì chúng sẽ không thể hiểu được ý nghĩa của cuộc sống tích cực và vui vẻ. Nếu như lấy những lời nói không được làm chuẩn mực cho hành động của mình, thì chúng càng không thể nào tận hưởng được niềm vui của cuộc sống. Tôi hy vọng cha mẹ có thể cho con cuộc sống nhiều mơ ước hơn. Để thực hiện nguyện vọng này, các bạn cần phải cố gắng hết sức để dạy dỗ con, cho con suy nghĩ về cuộc sống và mục tiêu sống. Làm thế nào để hướng tới mục tiêu và kế hoạch cho tương lai? Con cần cố gắng để khiến cho bản thân mình, người thân và những người xung quanh đều thấy hạnh phúc. Một người thân thiện và ôn hòa với mọi người, sau này chắc chắn sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Cần phải cố gắng phát triển sở trường đặc biệt của bản thân và phát huy đầy đủ. Con cần phải xây dựng cá tính riêng của mình, có được cuộc sống mà mình mong muốn, năng lực làm việc của ai đó rất xuất sắc, sau này có lẽ sẽ trở thành một nhà phát minh. Tôi hy vọng cha mẹ có thể nói với con những lời nói như vậy. Nếu như có thể cho con niềm hy vọng, mục tiêu hay ước mơ của một cuộc sống tươi sáng, thì chắc chắn có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Bằng cách này, chúng sẽ tự nhiên thực hiện tuân thủ các quy định. Những điều này giống với khi đi tham quan, những đứa trẻ có mục tiêu sẽ chấp hành tốt các quy định. Nhưng trước đó, người lớn phải hiểu được sự khác biệt giữa mục tiêu và quy định. Quý tín giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã khám phá hết nội dung có trong chương 2 của quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật của tác giả Sugiyama Kohuchi. Chúng tôi rất cảm ơn sự lắng nghe đầy nhiệt tình của quý tín giả. Để tiếp nối những phương pháp giáo dục con của người Nhật, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 3 của quyển sách này trên trang web hoặc www.khosachnói.com.vn. Dùng những lời nói tích cực để khiến trẻ trưởng thành. Khi để bát đĩa, không để nhẹ nhàng được à? Buổi sáng, không dậy muộn thì không được à? Cấp chăn gọn gàng, tâm trạng sẽ rất tốt. Nếu là ai đó, nhất định sẽ làm được, phải không? Các bậc phụ huynh, các bạn sẽ chọn phương pháp giao tiếp nào? Trong khi hướng dẫn, dạy dỗ, nhắc nhở con cái, dùng những lời nói mang ý nghĩa tích cực là điều vô cùng quan trọng. Nếu dùng những lời nói tiêu cực, thì người nghe sẽ cảm thấy tâm trạng không vui, ví dụ như cách nói sau. Khi để bát đĩa, không để nhẹ nhàng được à? Buổi sáng, không dậy muộn thì không được à? Ngay cả chăn, con cũng không để ngay ngắn. Ngay cả những việc như thế này mà cũng không biết làm, đừng nói rằng con không làm điều đó. Cởi tất ra, không được vứt lung tung. Lúc nào cũng ngồi đó chơi điện tử là không tốt. Những câu nói trên là những lời nói tiêu cực, tất cả đều là cách nói phủ định. Đều là những lời nói khiến người khác sau khi nghe xong sẽ cảm thấy không vui. Trong đó gồm có rất nhiều chữ không. Hơn nữa, trong cách nói đó còn có rất nhiều âm na. Ví dụ, không có, nai, không phải, naku, vân vân, phát âm của tiếng Nhật. Dựa theo tiếng Anh để nói chính là not, tiếng Đức, nicht. Thật ngạc nhiên, hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới Trong những câu phủ định đều có âm N. Âm N là âm duy nhất không cần phải mở miệng mà vẫn phát âm ra được, dường như thể hiện người nói với người nghe với thái độ không cởi mở. Khi con người ta hướng nội, họ sẽ vô thức chẳng bao giờ mở miệng nói. Cũng có thể nói, ngay cả trong trạng thái vô thức, con người ta cũng tự nhiên ý thức được âm N có chứa một ý nghĩa sâu sắc, bởi vì điều này mà con người ta không có thiện cảm đối với những từ không có, không phải. Cho nên, những từ ngữ tiêu cực được trích dẫn ở phần trên không có ấn tượng gì với người nghe, ngay cả khi hiểu được người khác nói như vậy là vì vấn đề của bản thân rất khó nghe. Không chỉ như vậy, nếu như bạn thường xuyên dùng những lời nói có nhiều N, thì giữa người nói và người nghe rất khó thiết lập được tình cảm sâu sắc. Ngoài ra, liên tục để lại những ấn tượng tiêu cực này cho trẻ, dần dần chúng cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ tiêu cực. Vì vậy, như thế nào thì mới được gọi là tích cực? Cách nói tích cực đây, để các đồ vật nhẹ nhàng mới tốt. Sáng ra dậy sớm một chút, tinh thần sẽ rất tốt. Chăm chỉ viết chữ, dần dần chữ sẽ đẹp lên. Chăn gói xếp gọn gàng, tinh thần sẽ thấy thoải mái. Nếu là người nào đó, nhất định sẽ làm được điều đó, phải không? Hãy làm tốt mọi việc trước khi người khác nói, như vậy mới giỏi, đúng không? Sau khi cởi tất, hãy để gọn gàng, như vậy mới ngoan, phải không? Hãy giảm dần thời gian chơi điện tử đi. Hãy tiến hành so sánh phương pháp này với phương pháp trước. Tuy nội dung giống nhau, nhưng thay đổi cách nói, người nghe sẽ cảm thấy khác nhau. Thỉnh thoảng dùng câu cầu khiến cũng rất cần thiết. Ngoài ra, giữa những lời nói tích cực và tiêu cực, cũng tồn tại cách nói cầu khiến đơn giản. Xin vui lòng để bộ đồ ăn nhẹ nhàng. Hãy dậy sớm một chút. Phải viết chữ ngay ngắn, chẳng phải để gọn gàng. Hãy làm bài trước khi người khác nói. Tất sau khi cởi ra, cho vào máy giặt. Hãy giảm thời gian chơi điện tử đi. Những cách cầu khiến đơn giản dựa trên các câu nói cũng là cần thiết, phải không? So sánh những câu cầu khiến đơn giản với những lời nói tiêu cực phải tốt hơn rất nhiều. Nhưng nếu như sử dụng quá nhiều câu, phải làm như thế này, người nghe cũng sẽ không cảm thấy thoải mái. Vì vậy tôi khuyên bạn nên phân biệt sử dụng các cách nói như phải làm như thế này, hãy làm như thế này đi, xin vui lòng làm như vậy. Tuy chúng cùng là câu cầu khiến nhưng cũng có độ mạnh yếu khác nhau. Đôi khi cách nói hơi mạnh một chút, đôi khi chuyển sang cách nói nhẹ nhàng, do đó căn cứ vào ngữ cảnh mà phân biệt sử dụng là vô cùng quan trọng. Chắc chắn không phải vì đối phương nói chuyện là con cái của mình mà các bạn bỏ qua cảm xúc của chúng. Nếu không, đó chính là những biểu hiện ích kỷ, kiêu ngạo, cứng đầu của cha mẹ. Sử dụng những lời nói tôn trọng con cái, dùng tình cảm của mình để truyền đạt cho con cái, chúng sẽ tôn trọng bạn. Nếu bạn dùng phương pháp này để đối xử với con bạn, thì chúng cũng dùng chính phương pháp đó để đối xử lại với bạn. Đó là vì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng là mối quan hệ giữa con người với con người, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy thì hãy bắt đầu từ bây giờ, khi hướng dẫn, dạy dỗ, nhắc nhở con cái, hãy có ý thức sử dụng những lời nói tích cực. Nếu hoàn cảnh lúc đó không cho phép hay không thích hợp, thì cũng có thể sử dụng những lời nói cầu khiến đơn giản để đối ứng. Chỉ cần thực hành những điều này, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái sẽ được cải thiện. Phần 31. Nghiêm cấm sử dụng phương pháp giáo dục phủ định nhân cách trẻ. Nghiêm cấm sử dụng phương pháp giáo dục phủ định nhân cách trẻ. Không phải vì con là do bạn sinh ra và nuôi dưỡng mà không tôn trọng chúng. Cũng không thể vì chúng là những đứa trẻ mà bỏ qua mọi việc liên quan đến chúng. Bởi vì so với người lớn, trẻ rất dễ bị tổn thương. Khi nuôi dạy con, mong các bạn phải dựa theo tình hình thực tế để uốn nắn chúng và tuyệt đối không được nói bất cứ vấn đề gì liên quan đến nhân cách của chúng. Khi nuôi dạy trẻ, có một số việc tuyệt đối không được làm, đó chính là dùng những lời nói phủ định nhân cách của trẻ để uốn nắn chúng. Ví dụ, trẻ đã hứa với bạn đúng 5 giờ chiều về nhà, khi chúng không tuân thủ đúng giờ giấc đã hứa, bạn nói với nó như thế nào? Bạn có thể tham khảo một số cách nói dưới đây. Lúc 5 giờ con phải về nhà, con được an toàn, mẹ mới yên tâm. Lúc 5 giờ, con hãy về nhà, hãy làm đúng thỏa thuận giữa chúng ta. Con không thể về nhà ngay lập tức như đã hẹn khi 5 giờ à, ngay cả vấn đề này mà cũng không thực hiện được à. Con không thể về nhà ngay khi 5 giờ như đã hứa sao, con đúng là đứa trẻ hư. Cách 1, sử dụng phương pháp dùng những lời nói tích cực. Cách 2, sử dụng phương pháp dùng những lời nói dưới hình thức mệnh lệnh. Cách 3, sử dụng phương pháp dùng những lời nói tiêu cực. Cách 4, sử dụng phương pháp dùng những lời nói phủ định nhân cách trẻ. Sử dụng cách nói 1 hoặc 2 khi nhắc nhở con chú ý là điều vô cùng quan trọng. Dùng hai cách này, trẻ mới có thể toàn tâm toàn ý tiếp thu ý kiến của bạn. Dùng phương pháp nói những lời nói tiêu cực giống như cách nói 3, trẻ khó có thể có được tâm trạng tốt, cho dù chúng biết những điều bạn nói là đúng. Về mặt tình cảm thì khó có thể tiếp thu ý kiến một cách thành khẩn. Nếu luôn luôn nói những lời nói như vậy, dần dần chúng sẽ không nghe những lời bạn nói nữa, và một trong những vấn đề lớn nhất là cách nói bốn sẽ khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng chán nản, vì người nói đã tùy tiện nhận định con mình là một đứa trẻ hư. Cách nói này đã phủ định hoàn toàn nhân cách của trẻ. Những lời nói như vậy, cho dù chỉ nói qua một lần, cũng khiến cho người nghe không có cảm giác tin tưởng vâng lời. Những người sử dụng cách nói này sau này chắc chắn cũng sẽ bị nghe những lời nói như vậy. Nếu mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái hình thành sự đối đầu như vậy, trẻ sẽ có những biểu hiện bất mãn, vì vậy trong tâm trạng của chúng sẽ tích tụ cảm xúc phản kháng, thậm chí còn mang lại sự ảnh hưởng sâu sắc và khó có thể khôi phục mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Ví dụ, một người thanh niên ở công ty bị cấp trên nói một trong những câu sau, anh đúng là đồ vô dụng, hoặc anh đúng là đồ chậm chạp. Trong lòng anh ta sẽ nghĩ như thế nào? Anh ta sẽ không tha thứ cho hành động của cấp trên khi tùy tiện nhận xét về bản thân mình như vậy. Hơn nữa, nhất định sẽ nảy sinh lòng căm hận đối với người nói mình như vậy. Từ đó về sau, cho dù người đó có thái độ vui vẻ, tươi cười và biểu hiện thân mật với anh ta vẫn khó có thể quên được những lời nói nhận xét tiêu cực trước đây về anh ta. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng vậy. Những lời nói tương tự như vậy, trẻ cũng sẽ ghi nhớ sâu sắc trong lòng. Cho dù thực sự có quên đi những lời nói đó, những cảm nhận không được tín nhiệm và tấm lòng lạnh lùng, thậm chí là sự căm hận lúc bấy giờ cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi việc sau này. Ngay cả khi họ có thể quên những lời nói đó, nhưng cảm giác lạnh nhạt và mất lòng tin, thậm chí là căm hận mà họ nhận được lúc bấy giờ cũng sẽ có ảnh hưởng đến mọi việc sau này. Đứa trẻ bị tổn thương bởi một lời nói của cha mẹ. Không thể cho rằng con là do bạn sinh ra và nuôi dưỡng mà không tôn trọng nó, cũng không thể vì nó là đứa trẻ mà tùy tiện cho qua mọi việc. Bởi vì trẻ dễ bị tổn thương hơn người lớn. Người lớn trong vô thức cảm thấy mối quan hệ cha mẹ với con cái đại khái như vậy là được rồi. Tuy nhiên, mối quan hệ cha mẹ với con cái cũng là một mối quan hệ trong các mối quan hệ. Nếu chúng ta không để ý đến nhau, quan tâm đến tâm trạng của nhau, càng khó có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Do những sai lầm, những câu nói, những lời nói của cha mẹ mà có rất nhiều đứa trẻ lớn lên trong sự tổn thương sâu sắc về tâm hồn. Theo kết quả nghiên cứu tâm lý học gần đây nhất, trong mọi vấn đề về tâm lý được phản ứng ra, có một phần rất lớn là do những lời nói bạo lực của cha mẹ thời trẻ. Và một trong những nguyên nhân lớn nhất, tôi tin là sử dụng cách nói phủ định nhân cách của trẻ. Do đó khi dạy dỗ trẻ, mong bạn nhất định phải dựa vào tính chất của mọi việc mà nói, và tuyệt đối không được nói bất cứ lời nói nào liên quan đến nhân cách. Bạn đã từng nói những lời nói như dưới đây bao giờ chưa? Con khi nào mới chịu thu dọn đây? Sinh ra đã chậm chạp rồi. Rốt cuộc là con giống ai hả? Con lại quên không mang đồ, con đúng là chúa hay quên đồ. Không dám phát biểu trên lớp à, vì con là một đứa trẻ nhát gan mà. Vừa nãy không phải là mẹ bảo con phải làm xong việc đó sao? Tại sao con lúc nào cũng không nghe lời như vậy? Tiếp theo, tôi lại xin hỏi các bạn một câu, những chữ viết trên sổ kế hoạch của con được viết vô cùng cẩu thả, bạn sẽ nhắc nhở chúng như thế nào? Viết cẩn thận những chữ viết trong sổ kế hoạch, khi xem tâm trạng sẽ rất thoải mái. Hãy viết cẩn thận những chữ viết trên sổ kế hoạch. Con tại sao không thể viết cẩn thận hơn những chữ viết trong sổ kế hoạch hả? Lúc nào cũng viết chữ cẩu thả, con thật là vô trách nhiệm, thực sự là một đứa trẻ vô kỷ luật. Phần 32. Nâng cao kỹ năng làm cha mẹ. Trên thế giới có bao nhiêu cặp cha mẹ thì có bấy nhiêu phương pháp giáo dục. Không nhất thiết vì nuôi dạy con như thế nào mà buồn phiền. Các vị cha mẹ hãy mở anten nhạy cảm của mình, hãy thu thập nhiều tài liệu về chăm sóc trẻ. Cố gắng nâng cao khả năng chăm sóc của cha mẹ, của mình, để đào tạo ra được một đứa trẻ ưu tú thực sự rất khó. Trên thế giới thực sự có rất nhiều kiểu cha mẹ. Quả đúng như vậy, đó là vì hầu hết mọi người đều sẽ trở thành bậc cha mẹ, mà có bao nhiêu cha mẹ thì sẽ có bấy nhiêu phương pháp giáo dục. Ngay cả giữa vợ chồng, về việc giáo dục con cũng tồn tại sự khác biệt lớn. Tôi thấy trong cách thức cha mẹ giáo dục con cái, có một phần lớn họ được thừa hưởng từ thế hệ trước. Cho dù có ý thức hay không, họ đều tự nhiên làm theo những cách thức giáo dục của thế hệ trước. Cho dù là động vật hay con người, đều sẽ làm theo những cách thức mình được dạy dỗ để giáo dục cho đời sau. Bởi vì công việc dạy dỗ trẻ là không có cách nào để luyện tập trước, cho nên hễ bắt đầu là sẽ tham khảo cách thức của cha mẹ mình. Trong quá khứ, ông bà hoặc những người lớn tuổi ở địa phương sẽ hướng dẫn những người mới làm cha, làm mẹ cách nuôi dạy con cái. Giờ đây, việc này cũng hiếm dần. Vậy thì, không có cách nào khác để giúp đỡ những người mới làm cha, làm mẹ nuôi dạy con cái sao? Dĩ nhiên là có. Sách, tạp chí, TV, báo chí, mạng hoặc các khóa học nuôi dạy trẻ đều là những nơi có thể học được kiến thức nuôi dạy con. Tôi hy vọng các vị cha mẹ có thể tích cực ứng dụng những kênh này nhiều hơn, học được nhiều cách nuôi dạy con cái lý tưởng hơn. Trong các kênh này là tập hợp thành quả nghiên cứu 10 năm của các chuyên gia cùng với kinh nghiệm của các vị tiền bối về nuôi dạy con cái. Họ đều không hề giấu giếm và đem ra chia sẻ những kiến thức của họ. Đồng thời, trong đó bao gồm những phát hiện mới về tâm lý của trẻ em theo nghiên cứu khảo sát chuyên nghiệp và sự đúc kết kiến thức tinh tế của rất nhiều vị tiền bối từ trong những sai lầm khác nhau về nuôi dạy con cái. Tất cả nhất định sẽ trở thành sự tham khảo hữu ích cho các vị cha mẹ. Học cách nuôi dạy con cái. Trên thực tế, ngày nay những thông tin có giá trị liên quan đến việc nuôi dạy con cái có thể gặp ở khắp mọi nơi. Ví dụ, sau khi đọc xong một cuốn sách, có khả năng sẽ có sự thay đổi đáng kể về cách thức nuôi dạy con cái. Một số cha mẹ gặp phải rắc rối trong quá trình nuôi dạy con, cũng đã từng có không ít cha mẹ vì thế mà phải phiền não, bởi dường như thường xuyên xuất hiện những rắc rối mới. Vì vậy, đối với hầu hết mọi người, những rắc rối đó đều có thể tìm thấy phương pháp giải quyết. Và tôi nghĩ rằng, phương pháp tốt nhất chính là cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày, hãy mở anten mẫn cảm của mình, nỗ lực thu thập những thông tin về giáo dục. Nếu làm được như vậy, thì khi gặp bất cứ vấn đề gì, rất có thể sẽ tìm ra phương hướng giải quyết. Do tiếp thu các thông tin này, còn có thể tìm thấy những việc mà mình cho là đúng trong cuộc sống hàng ngày, trên thực tế là không đúng, điều đó cũng không có gì là lạ. Nếu đọc nhiều sách hoặc tạp chí nuôi dạy trẻ, hoặc nghe những chuyên mục liên quan đến nuôi dạy trẻ, tự nhiên bạn sẽ có thể tìm ra những sai sót của mình và kịp thời sửa chữa. Vì vậy, tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi nghĩ rằng phương pháp tốt nhất là các vị cha mẹ hãy cố gắng thu thập thông tin tư vấn nuôi dạy trẻ và tiến hành học một cách nghiêm túc. Ví dụ đi học khóa học nấu ăn, đọc sách liên quan đến lĩnh vực nấu ăn hoặc xem những tiết mục nấu ăn trên TV, tự mình làm thử, trình độ nấu ăn sẽ được cải thiện rất nhanh. Nếu như chỉ tự mình mò mẫm thì rất khó có thể tiến bộ. Đánh máy tính cũng được, lái xe cũng được, may quần áo cũng được, làm đồ gốm cũng được, bơi cũng được. Cho dù làm bất cứ việc gì, nếu chỉ dựa vào sự mày mò của bản thân thì rất khó có tiến bộ. Bất luận là chuyện gì, đối với những người mới mà nói đều phải học cách khiêm nhường của những người có kinh nghiệm, tiếp thu sự hướng dẫn của các chuyên gia hoặc những vị tiền bối có thể làm cho mình được cải thiện nhanh hơn. Việc nuôi dạy con cũng hoàn toàn giống như vậy, chỉ quan tâm đến công việc hoặc những nỗ lực của mình để đạt được tiến bộ, nhưng lại hoàn toàn bỏ qua việc nghiên cứu các kiến thức nuôi dạy con, làm như vậy là rất không công bằng với trẻ. Và quá trình phát triển của trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi bạn giác ngộ được điều này, có lẽ con bạn đã trở thành một đứa trẻ không giống như bạn mong đợi. Phương pháp và thái độ của bạn sẽ ảnh hưởng đến trẻ. Sau 5 năm, bạn sẽ thấy kết quả, có lẽ sớm nhất là ở thời điểm này. Phần 33. Những việc cha mẹ nên làm. Đừng luôn luôn cho rằng con mình không đủ giỏi, đừng cố không nhìn thấy những ưu điểm của chúng. Có lẽ bạn làm như vậy là vì tình yêu, tuy nhiên làm như vậy sẽ làm tổn thương đến tâm hồn của trẻ. Trên thực tế, mỗi đứa trẻ đều là một thiên lý mã tuyệt vời. Và cha mẹ thân yêu, bạn đã quản lý tốt chúng chưa? Có những đứa trẻ, cho dù đã rất cố gắng mà thành tích học tập không có tiến triển gì, đây là một sự thật. Cũng có một số đứa trẻ, cho dù cố gắng tập viết chữ, mà vẫn không có cách nào ghi nhớ được trong đầu. Còn có một số đứa trẻ, khi đi học vô cùng cố gắng, chăm chỉ làm bài tập, và còn biết chủ động học, còn đi học thêm mà vẫn không thể học giỏi toán. Tôi cho rằng, không thể để trẻ nói ra những sự thật như vậy, nhưng người lớn nhiều khi lại chưa có những nhận thức đúng đắn. Cha mẹ phá hủy mầm non trưởng thành của trẻ. Vậy thì, tại sao cha mẹ cần phải hiểu thực tế này? Vì tôi không muốn cha mẹ đối phó với con mình bằng các phương pháp sai lầm. Có một số vị cha mẹ nghĩ rằng học lực của con mình không cao nên đã buồn phiền, điều này khiến ta bị áp lực, khiến ta phải lo lắng không yên, kết quả là đối xử với con mình bằng thái độ và những lời nói tiêu cực. Dần dần, những người cha mẹ này sẽ không bao giờ nhìn thấy những ưu điểm của con mình. Tình trạng này tích lại đến một mức độ nhất định thì sẽ nổ tung ra. Càng tồi tệ hơn nếu điều này sẽ trở thành nguyên nhân chính phá vỡ mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái,
và sẽ ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến tâm hồn của trẻ. Những vị cha mẹ này sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là vì tình yêu của mình với con cái. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ dẫn đến mất niềm tin và sự bất hòa giữa cha mẹ với con cái. Có rất nhiều ví dụ về việc này, vì vậy đây là tình trạng mà các bậc cha mẹ nên tránh. Có một số đứa trẻ cho dù là học môn nào cũng không giỏi, đó là sự thật. Điều này là do nhiều nguyên nhân tạo nên, do đó tôi nghĩ rằng lựa chọn những đối sách thích hợp với từng nguyên nhân là điều vô cùng quan trọng. Có điều tôi cũng hiểu được một số cha mẹ, tuy đã thử qua nhiều biện pháp khác nhau nhưng vẫn không có được kết quả như mong muốn. Lúc này phải làm sao đây? Vấn đề là học tập không phải là tất cả, đọc sách cũng chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi. Hãy cố gắng tìm ra những ưu điểm của con mình. Tôi cũng đã thử nghĩ lại rất nhiều việc liên quan đến thời thơ ấu của các em học sinh. Từ đó, tôi thấy có những em thuở nhỏ học rất giỏi, lớn lên lại không có được một cuộc sống đầy đủ. Và trong số những em học không giỏi lúc bấy giờ lại có rất nhiều người có những thành tích đáng chú ý. Tình trạng của các bạn là như thế nào? Trước hết, hy vọng mọi người có thể thay đổi cách nghĩ của mình. Làm như vậy có thể tìm thấy phương pháp nuôi dạy con hoàn toàn mới. Điều này liên quan đến hạnh phúc sau này của trẻ. Tiếp theo đó là hãy làm những việc mà cha mẹ nên làm, sau đó mong chờ kết quả với thái độ lạc quan. Điều này cũng rất quan trọng, cái gọi là số phận con người chính là đạo lý này.
Phần 34. Sự tăng trưởng đột ngột ở trẻ. Có lẽ con bạn vẫn không học thuộc lòng bảng của chương, có lẽ con bạn viết chữ rất xấu. Lúc đó xin đừng quá lo lắng, hãy luôn giữ thái độ tốt, mong chờ kết quả một cách lạc quan. Hãy nuôi dưỡng con mình với tầm nhìn xa, trông rộng. Có lúc trẻ tự nhiên sẽ biết phát triển nhảy vọt. Ở phần trước tôi có nhắc đến những việc mà cha mẹ nên làm, đồng thời cũng để cho trẻ làm những việc mà chúng nên làm, sau đó chờ đợi kết quả một cách lạc quan. Ở đây, tôi hy vọng các vị cha mẹ đừng có hiểu nhầm. Những điều tôi nói không hề có ý nghĩa là những nỗ lực là vô dụng. Đó là vì có lúc trẻ trưởng thành một cách đột ngột.
Hiện tượng cao nguyên.
Tôi đã có nhiều kinh nghiệm về việc này trong việc học thực tế. Có một số trẻ cho dù là rất cố gắng mà khả năng tính toán cũng không có bất kỳ sự tiến bộ nào. Nhưng chúng vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục cố gắng. Sau này, thành tích của chúng đột nhiên tiến bộ đáng kể. Không chỉ là khả năng tính toán mà khả năng viết, nhảy dây, bơi, vân vân cũng thường xảy ra hiện tượng này. Và không chỉ ở trẻ, ngay cả với người lớn cũng tồn tại hiện tượng tương tự như vậy. Hiện tượng này cũng đã được các nhà tâm lý học kiểm chứng. Đề tài nghiên cứu này được gọi là đường cong học tập hay còn gọi là nỗ lực học tập. Có thể tham khảo hình giải thích dưới đây các vị cha mẹ đã từng xem qua chưa? Trong hình này, trục x hoặc trục ngang biểu thị lượng học hoặc rèn luyện, trục y hoặc trục đứng biểu thị kết quả đạt được. Nói chung, chúng tôi sẽ dựa theo sự nỗ lực học tập và rèn luyện mà kết quả của nó cũng theo đó tăng lên. Nói cách khác, chúng tôi lấy trục x và trục y tỷ lệ thuận với nhau. Tuy nhiên, nhìn từ đường cong học tập dưới góc độ nghiên cứu của nhà tâm lý học thì kết quả không hề đơn giản như vậy. Thông qua quan sát thực tế chúng tôi mới có thể hiểu đường cong trong hình vẽ không hề có xu hướng tăng theo đường thẳng đứng mà giống như bậc thang. Nói cách khác, một sự trình bày tương tác bất ngờ tăng lên so với thời kỳ trì trệ trước đó và trong hoàn cảnh bình thường cho dù vẫn tiếp tục học và rèn luyện vẫn không bị ràng buộc bởi kết quả của thời kỳ đánh dấu. Trạng thái của bước đầu trong tâm lý học gọi là hiện tượng cao nguyên. Cho dù là loại hình học tập nào đều sẽ xuất hiện hiện tượng cao nguyên này. Khi đặt mình vào trạng thái này, cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng rất khó đạt được kết quả rõ rệt. Tình hình này có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong một quãng thời gian dài. Căn cứ vào tình hình khác nhau mà thời gian tiếp diễn của nó là một năm hay một tháng, thậm chí có thể kéo dài đến 10 năm. Đến thời kỳ này, con người ta thường sẽ cho rằng cho dù có nỗ lực đến mấy cũng vô nghĩa. Do đó người ta phần lớn đã từ bỏ mọi nỗ lực trong thời kỳ này. Tuy nhiên, chính xác là do trong giai đoạn này đang tích lũy nham thạch và nham thạch này có thể phun trào năng lượng trong tương lai. Chính là lúc này mới cần phải duy trì sự kiên trì, nỗ lực hơn nữa. Điều này vô cùng quan trọng. Nếu không làm như vậy thì những nỗ lực trước đó không có khả năng nhảy vọt trong tương lai. Việc học của trẻ cũng vậy. Có một cậu học sinh lớp 2 mà tôi đã từng dạy, cậu bé đó làm thế nào cũng không thể học thuộc bảng cửu chương. Cuối cùng, ngay cả cha mẹ lẫn thầy cô giáo đều bỏ cuộc. Nhưng cho dù là như vậy, cậu bé vẫn tiếp tục học. Đột nhiên, có một hôm, cậu bé đọc thuộc lòng bảng cửu chương, những hàng chữ số 2, 4, 5. Cậu bé đều đọc rất lưu loát, điều này đã khiến cho cha mẹ và thầy cô giáo của cậu bé vô cùng ngạc nhiên. Kể từ đó, những công thức khác cậu bé đều học thuộc một cách vô cùng thuận lợi. Hiện tượng cao nguyên ở cậu bé này tuy kéo dài rất lâu, nhưng trong quá trình này, cậu bé đã không ngừng tích lũy được một số lượng lớn năng lượng, để sau này có bước nhảy vọt, phải không? Ở đây tôi nhắc lại một lần nữa, dù là việc học hay bất cứ việc gì khác, có một số trẻ cho dù đã rất cố gắng, nhưng vẫn không có hiệu quả, đây là thực tế. Vì vậy, cha mẹ hãy cố gắng hết sức làm những việc mình nên làm, cũng cho trẻ kiên trì làm những việc mình nên làm. Ngoài ra, còn phải mong chờ kết quả với thái độ lạc quan, từ đó có thể thấy mọi cố gắng không hề vô nghĩa. Có lúc, trẻ đột nhiên phát triển nhanh chóng, duy trì thái độ tốt, không được vội vàng và bỏ cuộc. Và hãy cùng con cố gắng, nhìn kết quả một cách lạc quan, hãy nuôi dạy con bạn với một tầm nhìn xa trông rộng. Hãy cố gắng khai thác những sở trường của con, cổ vũ chúng phát huy ưu điểm của mình. Phần 35, cha mẹ nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Trân trọng ưu điểm của con, cho con sự khuyến khích ấm áp. Hãy nuôi dạy con cái bằng phương pháp này. Cố gắng cho con bạn tràn ngập sự tự tin. Bạn hãy luôn luôn dựa vào thái độ này để đối xử với con trẻ. Xin hãy tự đặt mình vào tâm trạng của trẻ để tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm. Bắt đầu từ tìm hiểu quan điểm lập trường của trẻ, chấp nhận và khuyến khích trẻ một cách chân thành. Hãy dựa vào đó để bắt đầu xây dựng nền tảng giáo dục cho bạn. Tôi tự nói với mình như vậy. Tôi mong muốn trẻ có thể trở thành người ôn hòa, lời nói cử chỉ nhẹ nhàng, vì vậy tôi dùng cách nói này để giao tiếp với trẻ. Tôi luôn luôn nghĩ như vậy và làm như vậy. Tôi cảm thấy bản thân mình đã làm tốt hơn trước. Trong cuộc sống hàng ngày về cơ bản đều có thể xử sự một cách thân mật. Tuy nhiên, tôi cũng không thể không thừa nhận có lúc những nỗ lực của tôi trong cuộc sống hàng ngày bỗng chốc biến mất trong nháy mắt. Và điều này thường hay xảy ra vào lúc nào? Đó chính là lúc tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Bình thường tôi thường không để ý đến những hành vi, biểu hiện quá đáng của trẻ, phản ứng mạnh mẽ. Ví dụ, đối với những đứa trẻ hay quên mang đồ, thông thường tôi bình tĩnh nói với chúng. Hãy xem cẩn thận bản kế hoạch rồi chuẩn bị đồ nhé. Hãy viết những đồ mà mình hay quên lên bản kế hoạch, ngày hôm sau mang đi. Nhưng khi tâm trạng của tôi không tốt, tôi rất khó xử dùng cách nói nhẹ nhàng. Và lúc này, cho dù cũng là những việc giống như bình thường, nhưng lời nói của tôi không nhẹ nhàng như trước. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn luôn nhắc mình phải chú ý đến điều này. Nếu không, mọi nỗ lực cũng đều bị đổ ra sông, ra biển. Chú ý đến cảm xúc của mình. Khi còn trẻ, tôi thường không kiềm chế được cảm xúc của mình. Để xây dựng cho trẻ một môi trường giáo dục tốt, tôi liên tục nỗ lực làm việc vài ngày liền, thậm chí là vài tuần, vì mỗi đứa trẻ, vì toàn lớp học mà dốc hết toàn bộ tâm trí của mình. Dần dần, không khí trên lớp càng ngày càng tốt. Nhưng một ngày nào đó, tôi đã tự phá vỡ bầu không khí tốt đẹp đó. Tôi cũng đã từng trải qua những chuyện như vậy rất nhiều lần rồi. Sau đó, tôi bắt đầu lưu ý đến những biểu hiện của bản thân và bắt đầu từ đó. Nguyên nhân lớn nhất phá vỡ mọi những nỗ lực này trên thực tế không phải là do những hành động sai trái của trẻ mà là do cảm xúc của bản thân tôi tạo nên. Vì những điều trẻ làm và cách cư xử của chúng vẫn tương tự như trước đó, nhưng do cảm xúc của bản thân tôi khác nên có những phản ứng hoàn toàn khác so với trước. Nhận thức được điều này, để kiểm soát hiệu quả cảm xúc riêng của mình, tôi coi những điều đó như là một trong những bài học lớn nhất trong thời gian làm giáo viên. Và sau khi bắt đầu quan sát, tôi dần dần hiểu được trong hoàn cảnh nào thì tâm trạng của tôi trở nên không tốt. Ví dụ, tôi hiểu tâm trạng của mình chịu sự ảnh hưởng rất lớn bởi thời tiết. Khi độ ẩm cao, khi trời âm u, khi trời nóng, tôi đều phải nhắc nhở mình phải chú ý nhiều hơn. Khi khối lượng công việc quá nhiều, khi quá bận cũng phải chú ý. Khi cảm thấy áp lực vô hình, tôi cũng thường không nói với trẻ bằng những lời nói nhẹ nhàng. Trong công việc, khi mối quan hệ giữa mọi người không tốt, lại càng cần phải chú ý. Khi cuộc sống xáo trộn, mất ngủ đều cần phải chú ý. Ngoài ra, tôi thấy cho dù không có bất cứ lý do gì, tâm trạng của tôi vẫn không ngừng thay đổi, cảm xúc của con người cũng giống như đám mây trên bầu trời. Tâm trạng tốt đến rồi lại đi, sau đó lại xuất hiện rồi lại biến mất. Sau này tôi thường hay suy tưởng và ngồi thiền. Quá trình này liên quan đến những việc trên, như thế nào tôi không mô tả kỹ ở đây, tôi chỉ muốn nói hiệu quả rất lớn của nó. Làm như vậy khiến tôi có thể bình tĩnh để phân tích cảm xúc của mình khi nào thì bị rơi vào trạng thái không kiểm soát được. Bằng cách suy tưởng và ngồi thiền, tôi càng có thể xem lại những thay đổi cảm xúc của bản thân một cách khách quan. Sau khi có được sự nhận biết khách quan về cảm xúc của mình, khi có tâm trạng đó thì tình trạng gượng gạo hiếm khi xảy ra. Hãy nhận thấy, hình như tâm trạng lúc này không tốt, tôi càng chú ý hơn đến thái độ của mình khi giao tiếp với trẻ. Nếu không để ý đến, tôi rất dễ chịu sự thúc đẩy bởi cảm xúc này. Không trả lời trẻ một cách nhẹ nhàng, do thái độ đối với trẻ khác nhau nên sự ảnh hưởng của nó cũng có sự khác biệt lớn. Vì vậy, khi phát hiện ra bản thân mình có biểu hiện nôn nóng, tôi liền tạm rời xa bọn trẻ một lúc. Nếu không rất khó kiểm soát cảm xúc của mình, nghĩ đến những điều này nên kịp thời rời xa trẻ, sau đó điều chỉnh lại thái độ của mình bằng những hành động hít thở thật sâu và cố thư giãn. Làm như vậy rất có hiệu quả trong việc kiềm chế những cảm xúc tiêu cực của bản thân, từ đó gia tăng thái độ lành mạnh khi giao tiếp với trẻ. So với thời trẻ, tôi cho rằng bản thân mình về mặt này đã có bước tiến bộ tương ứng, tuy nhiên còn cách xa so với trạng thái lý tưởng, vẫn cần phải không ngừng nỗ lực. Tôi thành tâm viết ra những kinh nghiệm của bản thân là vì cảm thấy các vị cha mẹ khi dạy con mình cũng sẽ gặp phải vấn đề tương tự như vậy. Tình trạng giống như của tôi sẽ xảy ra trong nhiều gia đình. Do đó, mong các vị cha mẹ hãy chịu khó đọc những cuốn sách liên quan đến việc giáo dục trong gia đình. Hãy lắng nghe những lời nói giáo viên nói trong buổi họp phụ huynh hàng năm. Và tôi xin gửi tới các bạn hàng loạt những cuốn sách Khả năng của cha mẹ. Bạn hãy thường xuyên ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu lúc trẻ đang ngủ. Từ đó hãy cố gắng quyết tâm thay đổi bản thân. Từ nay về sau, tôi sẽ càng coi trọng việc giáo dục và nuôi dưỡng trẻ. Tôi sẽ khen ngợi và khuyến khích trẻ nhiều hơn. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu tâm trạng và cảm nhận của trẻ. Nhưng sau khi làm theo phương pháp này trong một thời gian, đến một lúc nào đó, tự tay mình lại phá vỡ đi mọi cố gắng trước đây thì cũng là điều bình thường. Vậy nguyên nhân cuối cùng là ở đâu? Có phải đã xảy ra trong bản thân trẻ không? Không, không phải như vậy. Nguyên nhân chính là do bạn bị cảm xúc tiêu cực điều khiển. Lúc đó, hãy dừng lại một lúc, cảm xúc này sẽ qua đi. Hãy cố gắng nhận biết trạng thái phẫn nộ của bản thân mình, hãy cố gắng nhận biết những bộc phát của bản thân. Nỗ lực nhận biết những trạng thái này có thể tránh những bộc phát giận dữ. Đó là vì khi bạn nhận thức được cảm xúc tiêu cực của bản thân, sự tức giận sẽ không thường xuyên xảy ra. Khi con người ta tức giận, thông thường không có ý thức được bản thân mình đang làm gì. Vì vậy, xin mọi người hãy chú ý đến cảm xúc của bản thân. Vì vậy, hãy tham khảo những ví dụ mà tôi học được khi làm giáo viên. Bằng cách không ngừng nỗ lực, bạn sẽ có được sự thay đổi. Nếu đối phó với trẻ với thái độ tiêu cực, theo thời gian, nó có thể gây ra hậu quả không thể thay đổi được. Ngược lại, nếu như người lớn có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân mình để nuôi dưỡng con, trẻ sẽ có lòng khoan dung, vui vẻ, lương thiện, giàu tình cảm và tràn đầy sự tự tin. Về vấn đề này, Sugiyama Koichi tôi tuyệt đối hiểu rất rõ.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com hướng về em thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại. Kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Phần 36, làm thế nào để thay đổi suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực? Trong quá trình nuôi dưỡng con cái, hãy cố gắng khắc phục vấn đề tâm lý của bản thân. Có lẽ khi bạn còn nhỏ, đã từng bị cha mẹ đánh vì một việc gì đấy. Nhưng khi làm cha mẹ rồi, bạn lại gặp phải những tình trạng giống như trước đây. Hãy kiềm chế cảm xúc tiêu cực của mình, hãy nuôi dạy con bạn với những suy nghĩ tích cực. Hãy nghĩ chắc chắn có không ít cha mẹ đều có những phiền muộn như vậy. Bạn rất có thể mở mồm khen con. Bạn luôn luôn dễ dàng để ý đến những nhược điểm của con. Bạn không chỉ không sử dụng những lời nói tích cực mà còn hay nói ra những lời nói tiêu cực. Bạn thường xuyên ca thán. Tôi cho rằng có một số cha mẹ có những phiền muộn đó. Chúng ta đều có xu hướng suy nghĩ tiêu cực theo cách riêng của mình. Vì vậy, không chỉ trong lĩnh vực dạy con, để sống, để làm việc và ở tất cả các khía cạnh khác trong cuộc sống, họ đã trở nên quen với những suy nghĩ tiêu cực. Tôi nghĩ rằng mỗi người cha mẹ đều có những khó khăn đó. Họ đều có xu hướng suy nghĩ tiêu cực theo cách riêng của mình. Do đó, không chỉ trong lĩnh vực nuôi dạy con mà trong cuộc sống, công việc hay những khía cạnh khác, họ đều có thói quen suy nghĩ tiêu cực. Ngoài ra, tôi cho rằng những người có những rắc rối như trên cũng không phải là ít. Tuy nhiên, mặc dù biết làm như vậy là sai nhưng vẫn vô tình trách mắng con, vô tình trở nên bị kích động, vừa tức giận vừa la mắng. Đôi khi những cơn giận dữ nổi lên thậm chí sẽ có hành vi bạo lực với trẻ. Chắc hẳn cha mẹ có những vấn đề này, cảm xúc thăng trầm trong cuộc sống hàng ngày vô cùng mãnh liệt, khó có thể kiềm chế bản thân một cách hiệu quả. Ngoài ra, vì không biết giải tỏa những căng thẳng đúng cách, có rất nhiều người cảm thấy bị cô lập và cũng thường xuyên lo lắng vì điều này. Như đã đề cập ở trên, suy nghĩ tiêu cực và bị kích động là vấn đề tồn tại lớn nhất trong việc nuôi dạy con. Được nuôi dưỡng với những suy nghĩ tiêu cực và bị kích động, trẻ rất có khả năng trở thành những người như vậy. Trên thực tế, những cha mẹ có suy nghĩ tiêu cực và dễ bị kích động cũng lại được nuôi nấng bởi những người cha mẹ có tính cách như vậy. Đây quả là một vòng luẩn quẩn. Tuy nhiên, chúng ta có cách để ngăn chặn vòng luẩn quẩn này. 6 phương pháp phá vỡ vòng luẩn quẩn. 1. Cố gắng lưu ý đến những suy nghĩ tiêu cực và bị kích động của mình là một bước tiến lớn. Bởi vì trong thực tế, dù là người lớn cũng có rất nhiều người không hiểu vấn đề tồn tại này của bản thân. Cho nên, chỉ là phát hiện ra vấn đề cũng coi như là một bước tiến lớn để khắc phục vấn đề. Hãy cho mình sự đánh giá cao nhất, có thể phát hiện ra điều này quả thực là rất tốt. 2. Quyết tâm không căm giận cha mẹ. Trong quá trình nuôi dạy con cái, hãy cố gắng hết sức để khắc phục vấn đề tâm lý của bản thân. Luôn luôn đổ trách nhiệm cho người khác thì mãi mãi không có cách nào có sự tiến bộ. Do đó, để khắc phục những vấn đề này, nhất định phải quyết tâm xem lại những việc mình đã làm trước đó, coi đó là trách nhiệm của mình và chấp nhận nó. Vì cha mẹ cũng giống như bạn, vừa buồn phiền vừa nuôi dưỡng bạn trưởng thành, cho đến ngày nay tôi tin rằng chắc chắn bạn sẽ hiểu được điều này. Ngày nay, khi bạn cũng bắt đầu nuôi dạy con mình, tôi nghĩ bạn nhất định hiểu được những vất vả và tâm trạng của bố mẹ bạn lúc bấy giờ nuôi dạy bạn. Khi trong lòng lần đầu tiên nảy sinh sự đồng cảm sâu sắc, nhất định bạn phải có lòng biết ơn và yêu thương cha mẹ mình mới đúng. Việc bạn bị tổn thương trong quá trình trưởng thành có thể khiến bạn ứng xử một cách bình tĩnh hơn, có thể dựa vào cách ứng xử của cha mẹ mình trước đây để sửa đổi lại phương pháp giáo dục của mình. Thông thường, những trạng thái mang tính tiêu cực được nhắc đến trong các tài liệu đều là do được vận dụng trong tâm trạng bất mãn. Và trong phương pháp giáo dục, một mặt bạn cần biết ấp ủ cảm xúc trong lòng, một mặt bạn cần biết vận dụng chúng một cách linh hoạt. Có lẽ khi còn nhỏ, bạn đã từng bị cha mẹ đánh vì một việc gì đó, nhưng khi đã trở thành cha mẹ, lại đối mặt với tình trạng này giống như họ trước đây, bạn sẽ không giải quyết vấn đề bằng cách đánh con nữa. Có lẽ trong quá khứ, cha mẹ bạn ngày nào cũng dùng những lời nói tiêu cực để nói với bạn, điều đó phải càng khiến cho bạn không làm như vậy. Cho dù có lúc bị kích động, bạn cũng kịp thời kiểm soát được bản thân. Khi nuôi dạy con mình, dần dần bạn sẽ vượt qua được những tổn thương về mặt tinh thần trước đó. Đó là việc cảm xúc tiêu cực một lần nữa phải đối mặt với cùng một hoàn cảnh, tự ý thức để vượt qua. Khi bạn gặp những tình cảnh khiến bạn bị đánh giống như trước đây, bạn cũng có thể sẽ nảy sinh sự kích động tay chân với trẻ. Lúc này, mong bạn phải chú ý đến tâm trạng cảm xúc của mình. Lúc này, khi ý thức được sự bộc phát cảm xúc tiêu cực của bản thân, bạn hãy thử hít thở thật sâu, 2-3 lần, sau đó nhớ lại hình ảnh lúc mình bị đánh trước kia, bạn nhất định có thể kiềm chế được sự kích động, dũng cảm vượt qua chính mình. Làm được những điều này, tâm trạng của bạn có tác dụng thanh lọc. Bạn đã thành công trong việc vượt qua quá khứ. Muốn kịp thời khắc phục những kích động của bản thân, điều quan trọng nhất là cố gắng ý thức được sự thay đổi cảm xúc. Ví như, khi bạn cảm nhận được, tâm trạng mình đang không tốt, rất dễ nổi nóng. Nếu có thể kịp thời kiểm soát, những cảm xúc đó sẽ không được phát ra mà bị nuốt vào trong. Những điều này tôi đã lĩnh hội được từ trong việc suy tưởng và ngồi thiền. Suy tưởng và ngồi thiền có thể khiến con người ta nhận thức được tầm quan trọng của sự biến động tâm trạng của mình. Tất nhiên kiến thức này rất sâu sắc, nhưng chỉ cần chuyên tâm một chút, tình hình sẽ thay đổi rất nhiều. Lần sau nếu khi sắp sửa tức giận, xin bạn hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Cơn giận sắp đến rồi. 3. Cố gắng tự sáng tạo làm mới mình. Cố gắng tự sáng tạo làm mới mình, thay đổi cách nói, đó là sự thay đổi của bản thân. Vì bạn đã trưởng thành, là người tự do, không bị hạn chế bởi bất cứ điều gì, bạn có thể cố gắng tạo ra sự mới mẻ của bản thân. Bạn sáng tạo làm mới mình là vì tình yêu của bạn dành cho con cái. Vì vậy mà ngày nay bạn có được ý chí mạnh mẽ nhất. Để đối mặt với những thử thách, những điều được đề cập ở mục 2, cố gắng chú ý đến sự thay đổi của tâm trạng chính là sự thay đổi lớn nhất của tôi. Ngoài ra, đọc sách cũng có hiệu quả. Nếu như đến hiệu sách, bạn sẽ thấy có rất nhiều sách có ích cho mình. Hơn nữa, những sách trên mạng cũng có không ít sách liên quan đến việc nuôi dạy con. Nếu bạn mong muốn mình ngày càng có những suy nghĩ tích cực hơn, tôi nghĩ việc đọc sách giới thiệu về những kỹ năng nuôi dạy con cũng không tồi. Trên Internet, bạn chỉ cần nhập cụm từ tìm khóa suy nghĩ tích cực sẽ hiện ra rất nhiều mục liên quan. Nếu như bạn muốn thay đổi tính cách, sự kích động của mình, hãy nhập cụm từ sự kích động, vân vân. Để tiến hành tìm kiếm, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy rất nhiều nội dung liên quan đến vấn đề mà bạn muốn tìm. Đó là những loại sách đa dạng được tôi khám phá. Tôi cũng đã từng đọc rất nhiều sách, trong đó có rất nhiều tác phẩm hay. Sau khi đọc xong, chắc chắn sẽ có những gợi ý. Tôi tin chắc rằng bạn cũng có thể tìm ra những biện pháp để giải quyết những vấn đề phiền não của mình. Hãy cố gắng sáng tạo làm mới mình bằng cách đọc sách. 4. Tìm chuyên gia tư vấn hoặc chuẩn đoán. Trong phòng giáo dục đào tạo ở địa phương, trung tâm giáo dục, phòng tư vấn chăm sóc trẻ và những nơi khác đều có thể tư vấn giải quyết những vấn đề liên quan đến nuôi dạy con cái và giáo dục. Ở đó, những chuyên gia về lĩnh vực nuôi dạy trẻ và giáo dục sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn cho bạn. Ngoài ra, ở các đường phố đô thị và nông thôn cũng thiết lập dịch vụ tư vấn độc lập để giúp hình thành một hệ thống giáo dục toàn diện. Tôi nghĩ rằng nên tích cực sử dụng những cơ quan liên quan này. Ngoài ra cũng có một số trung tâm cung cấp dịch vụ tư vấn qua điện thoại và dưới các hình thức khác. Hơn nữa, họ đều giữ bí mật nên bạn có thể yên tâm thoải mái hỏi các chuyên gia về những vấn đề liên quan. Đi khám bác sĩ tâm lý để tiến hành những chuẩn đoán về thần kinh sẽ có ích cho bạn. Có chuyên gia chuẩn đoán và chữa trị cho bạn, hiệu quả sẽ càng cao hơn. Ngày nay khác nhiều so với trước kia, ngày càng có nhiều người đi khám bệnh về tâm lý và thần kinh. Vì vậy, bạn không cần phải lo lắng quá nhiều, đi khám cũng rất tốt. Khi tôi còn trẻ do bị suy nhược thần kinh nên tôi cũng đã đến khoa thần kinh khám. Nhưng tâm trạng lúc đó vô cùng hoảng loạn do phải điều trị, cho nên khi bạn cảm thấy tâm trạng không tốt thì hãy kịp thời đi khám tìm ra bệnh sớm. 5. Gia tăng sự trợ giúp cho trẻ và nuôi dạy trẻ không bị cô lập. Việc người mẹ chịu trách nhiệm chăm sóc nuôi dạy con trong gia đình là điều vô cùng quen thuộc. Có người mẹ phải gánh vác toàn bộ trọng trách nuôi dạy con, không có ai để thương lượng, không có ai có thể giúp đỡ, nếu như vậy sẽ cảm thấy bị áp lực. Nếu tình trạng này bị kéo dài sẽ rất dễ dẫn đến khủng hoảng hoặc xảy ra tình trạng ngược đãi trẻ. Vì vậy các bà mẹ hãy tìm đến chồng, ông bà và những người hàng xóm xung quanh có con học cùng trường hoặc cùng lớp để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cố gắng tìm cách tăng cường sự giúp đỡ chăm sóc trẻ là điều vô cùng quan trọng. 6. Thường xuyên xả stress, chú ý tinh thần ổn định. Điều này rất quan trọng, suy nghĩ tiêu cực hoặc sự kích động là những rắc rối các bậc cha mẹ phải đặc biệt chú ý. Nhất định không được để mình phải chịu quá nhiều áp lực. Nếu có thể nắm vững những biện pháp cân bằng tâm lý một cách hiệu quả, thì tình trạng suy nghĩ tiêu cực và sự kích động có thể giảm một cách đáng kể. Áp lực cho cha mẹ quá lớn, người chịu tổn thương nhiều nhất chính là con bạn. Người hy sinh lớn nhất dưới những áp lực của cha mẹ cũng chính là con cái. Các vị cha mẹ, có phải các vị cũng công nhận quan điểm của tôi không? Hằng ngày tiếp xúc với trẻ ở lớp sẽ hiểu rõ điều này. Tôi cũng nhìn thấy một số trẻ từ sáng sớm đã bắt đầu có dáng vẻ kỳ lạ. Đến khi hỏi nguyên nhân mới biết, hóa ra là buổi sáng sau khi thức dậy,
Mẹ do tâm trạng không vui, khuôn mặt khó chịu, không biết lý do vì sao mà tức giận. Vừa mới thức dậy đã nhìn thấy tâm trạng không vui của cha mẹ. Những đứa trẻ như vậy tinh thần cả ngày sẽ bị sa sút, không có tâm trạng, hoàn toàn không có sức sống. Do đó chỉ vì những chuyện nhỏ mà cũng cãi nhau với bạn bè. Vì vậy đi như người mất hồn. Giáo viên nói cũng không nghe, việc học thì càng không phải nói. Vì vậy ở đây tôi nhắc lại một lần nữa, khi vừa thức dậy đã nhìn thấy tâm trạng bực bội của cha mẹ. Những đứa trẻ này cả ngày sẽ bị sa sút tinh thần. So với những đứa trẻ sau khi thức dậy được cha mẹ tiễn ra cửa một cách vui vẻ và thân thiện, sự khác biệt của nó rất rõ rệt. Nếu cha mẹ mang những áp lực của mình đổ lên hết đầu con cái, tất nhiên trẻ sẽ đem những áp lực này xả vào những chỗ khác. Cha mẹ nhất thiết phải chú ý đến những điều này, phải vậy không? Vì vậy, cha mẹ thường xuyên nhận thức và giải tỏa những áp lực của bản thân, giữ tinh thần luôn ổn định. Đây cũng là điều vô cùng quan trọng trong quá trình nuôi dạy các bé gái. Vận động cũng được, nói chuyện, giải trí cũng tốt, điều gì cũng được, hãy cố gắng tìm cho mình biện pháp xả stress thích hợp. Điều này cũng tốt cho con bạn. Cuối cùng, tôi một lần nữa liệt kê ra những biện pháp làm giảm bớt những suy nghĩ tiêu cực và sự kích động. Hy vọng có thể giúp đỡ được các bạn. 1. Cố gắng chú ý đến những suy nghĩ tiêu cực và sự kích động là một bước tiến lớn. 2. Quyết tâm không oán giận cha mẹ. 3. Cố gắng tự sáng tạo, làm mới mình. 4. Tìm các chuyên gia tư vấn hoặc chuẩn đoán. 5. Gia tăng sự trợ giúp cho trẻ và nuôi dạy trẻ không bị cô lập. 6. Thường xuyên xả stress, chú ý tinh thần ổn định. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 3B, phương pháp xây dựng mối quan hệ hạnh phúc giữa cha mẹ với con cái, của quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật. Ngay sau đây, chúng tôi kính mời quý thính giả cùng đến với những phần tiếp theo của chương 3 trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn. Quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật của tác giả Sugiyama Kouchi do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành, được phát trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn. Sau đây là những phần tiếp theo của chương 3. Phần 37, như thế nào thì được coi là nghiêm khắc thực thụ? Nghiêm khắc thực thụ không liên quan đến sự tức giận, la mắng, trừng phạt. Vậy thì làm như thế nào thì được coi là nghiêm khắc thực thụ? Xác định đúng mọi việc và tiếp tục kiên nhẫn. Hãy tôn trọng cách nghĩ của con sẽ tôn trọng lại bạn. Hãy duy trì sự đồng cảm với con, giữ mối quan hệ hòa hợp trước sau như một. Đấy mới chính là nghiêm khắc thực thụ. Khi mỗi lần thay giáo viên chủ nhiệm mới, trẻ đều mong muốn tìm hiểu người giáo viên này là một người ôn hòa hay nghiêm khắc. Trong một năm học, biết được giáo viên chủ nhiệm lớp của mình là người ôn hòa hay nghiêm khắc là điều mà trẻ quan tâm nhất. Nhiều năm trước đây, trong một lần sau khi bế mạc lễ khai giảng, một em học sinh ở lớp mới liền chạy đến hỏi tôi: "Thưa thầy, thầy là một người thầy ôn hòa hay nghiêm khắc à?" Khi tôi vừa nói, thầy rớt, liền thấy em học sinh đó trợn tròn đôi mắt nhìn tôi, và tôi dường như có thể nghe thấy tiếng của nó, tiếng nuốt nước bọt. Nghiêm khắc? À, cũng rất ôn hòa. À, rốt cuộc là loại nào? Cả hai. Thực tế, nói thật lòng, tôi là một người khoan dung. Sau khi làm giáo viên không lâu, tôi liền chú ý đến điều này. Trước đó tôi không nhận thức được nhiều về mặt này của mình, và sau khi làm giáo viên thì không thể không chú ý đến điều này. Khi vừa làm giáo viên, tôi hiểu rất rõ, khi dạy trẻ cần phải có sự nghiêm khắc thích hợp, nhưng thực tế khi thực hiện lại không biết làm như thế nào mới đúng. Đối với tôi mà nói, nghiêm khắc và kiểm soát cảm xúc đã trở thành hai bài học lớn nhất. Tôi đã từng có những biểu hiện nghiêm khắc với học sinh, trách mắng chúng, nhưng đến bây giờ nghĩ lại, có chị là đe dọa chúng. Nhưng lúc đó tôi lại nghĩ làm như vậy thì được coi là nghiêm khắc. Nhưng trên thực tế, sự đe dọa và nghiêm khắc là hoàn toàn khác nhau. Sự nghiêm khắc thực thụ không liên quan gì tới sự tức giận, la mắng, trừng phạt. Ba từ chủ chốt liên quan đến nghiêm khắc. Vậy làm thế nào mới là nghiêm khắc thực thụ? Tôi hy vọng mọi người hãy suy nghĩ về ba từ chủ chốt dưới đây. Đó là tính kiên trì, sự uy nghiêm và tình yêu. 1. Tính kiên trì. Đã quyết định làm thì phải làm đến cùng, về những việc đã yêu cầu hoặc đã thỏa thuận, không được thay đổi về thời gian và địa điểm. Không thể vì không khí và tâm trạng khác nhau mà tùy ý thay đổi thái độ, cho dù tâm trạng tốt hay không tốt, đều phải dựa vào những chuẩn mực như nhau để ứng xử. Điều này rất quan trọng, khi trẻ làm những việc giống như nhau, không được có lúc thì cảnh cáo, có lúc thì lại nhắm mắt làm ngơ. Ngoài ra kiên trì một tuần và rồi sau này lại bỏ cuộc, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu, như vậy cũng không được. Làm bất cứ việc gì cũng cần phải kiên trì. Ngược lại, cái gọi là dễ dãi chính là không có chuẩn mực rõ rệt, thiếu tính nhất quán, lúc làm, lúc không làm, không có tính kiên trì. Chúng ta có thể suy nghĩ kỹ một chút, ví dụ nếu muốn tạo cho con thói quen đánh răng sau khi ăn tối, chúng ta làm thế nào mới được đây? Trước hết, hãy kiên nhẫn nói cho con nghe tầm quan trọng của việc đánh răng sau khi ăn tối, đồng thời phải giao hàng với nó, ngày nào cũng phải làm như vậy. Cho dù đã giao hàng xong, hằng ngày vẫn phải kiên trì nhắc nhở. Từ đó về sau, ngày nào người lớn cũng phải tiến hành, xác nhận một cách nghiêm túc. Cho dù mệt mỏi hoặc những ngày đi dã ngoại ở bên ngoài, thậm chí là đêm giao thừa, cũng nhất định phải nghiêm túc làm theo những giao hẹn đó và tiếp tục kiên trì. Vì vậy, các vị cha mẹ hãy ghi nhớ thời khắc giao hẹn này. Đây cũng là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, trên thực tế cũng có rất nhiều người không làm được điều này. Chính xác là như vậy. Người lớn quên những lời giao hẹn. Đó là một trong những vấn đề lớn nhất. Khi người ta quên đi, trẻ sẽ không tiếp tục kiên trì nữa. Một thời gian sau, khi người lớn nhớ ra những việc này, liền tức giận với trẻ, thậm chí là trừng phạt chúng. Tình trạng này rất phổ biến. Lúc này, người lớn hiểu nhầm từ nghiêm khắc, liền la mắng, thậm chí trừng phạt trẻ, mà lại không hề nghĩ đến việc mình đã quên những thỏa thuận của mình. Làm như vậy khác xa so với hàm ý của từ nghiêm khắc thực thụ. Để lộ ra những biểu hiện tùy tiện như vậy, tâm trạng bị kích động, trên thực tế là làm ngược lại với từ nghiêm khắc. Có lẽ một số người sẽ lặng lẽ bào chữa cho hành vi của mình, trách mắng con trẻ. Mục đích là giáo dục con. Khi giáo dục con trẻ, lặng lẽ làm những việc vốn dĩ không nên làm, chính là phương pháp của một số cha mẹ và thầy cô giáo. Tôi nghĩ rằng, trước hết, cho dù là trẻ con hay người lớn, đều phải ghi nhớ những việc mà mình đã thỏa thuận. Để làm được điều này, có thể sử dụng một số kỹ năng để giúp chúng ta thực hiện điều này. Ở đây, tôi giới thiệu với mọi người một vài bí quyết riêng của tôi. Hiện nay, tôi ngày nào cũng đều cho trẻ tưới cây, nhổ cỏ cho vườn hoa của lớp, để cho chúng ngày nào cũng kiên trì làm. Buổi sáng tôi đã sắp xếp những hạng mục liên quan đến công việc trên và trước khi vào học, lớp trưởng sẽ nói với mọi người như sau. Trong buổi sáng hôm nay, những ai đã tưới cây nhổ cỏ rồi thì xin mời giơ tay. Những ai chưa nhổ cỏ, tưới cây thì trước khi học tiết 3, hãy đi làm việc của mình. Sau đó trước khi tan học, lớp trưởng sẽ hỏi lại một lần nữa và sẽ bắt những em chưa làm phải đi làm ngay lập tức. Cho đến nay, các em học sinh đều đã có thể kiên trì hoàn thành tốt những công việc này. Đối với những lớp không làm nghiêm túc, tôi sẽ tăng cường mức độ nhắc nhở. Nếu làm được như vậy, đưa những việc đã thỏa thuận sắp xếp vào trong cuộc sống hàng ngày, thì những việc này sẽ đều có thể được kiên trì thực hiện mỗi ngày. Bằng cách này cũng sẽ không xảy ra tình trạng quên của học sinh và giáo viên, rồi khi giáo viên nhớ ra liền trách mắng học sinh. Nếu sau khi ăn tối xong, nhất định phải cho con đánh răng thì phải nhất quán, có thể kiên trì làm theo quy trình. Ví dụ giống như sau, ăn xong phải đánh răng, bắt đầu ăn cơm thôi, nói xong câu này mới bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm xong rồi, vậy thì hãy đi đánh răng thôi, nói xong câu này thì rời khỏi bàn ăn. Đồ đánh răng và đồ ăn cùng bày lên trên bàn ăn, sau khi đánh răng xong, hãy dùng giấy đánh dấu dán lên bảng nỗ lực. Ngoài quy trình đã thỏa thuận ra, những văn bản nội quy cũng rất quan trọng. Trong lớp học của tôi, một số điều mục và quy định quan trọng đều phải được ghi lại, dán ở những nơi nhìn thấy rõ nhất. Làm như vậy, học sinh và giáo viên đều không thể quên, các điều kiện chuẩn đều không được di dịch. Ví dụ, phải làm gì khi trẻ quên viết bài tập hoặc quên mang đồ, mỗi mục đều viết rất rõ. Vì vậy, khi tiểu A quên mang đồ và khi tiểu B quên mang đồ, phương pháp xử lý không có sự khác biệt. Dựa theo tâm trạng của giáo viên để phân biệt đối xử là không nên. Về việc đánh răng sau khi ăn tối cần phải kiên trì, thực hiện cũng có thể viết, sau khi ăn cơm xong phải đánh răng ngay, trên giấy, sau đó dán ở một nơi hay nhìn thấy. Làm như vậy có thể sẽ có hiệu quả nhất định. Bỏ chút tâm sức thúc đẩy trẻ tiếp tục kiên trì bằng những văn bản và thủ tục thỏa thuận là điều rất quan trọng. Đây chính là một hình thức nghiêm khắc, cũng là do tôi thông qua việc quan sát sự dễ dãi của mình, không ngừng tìm kiếm và rút ra kết luận. Mong các bạn hãy thử thực hiện ở nhà. 2. Sự tôn nghiêm. Trong quá trình nuôi dạy con, nếu muốn trẻ thực hiện nghiêm túc quy định thì cần thiết phải để cho trẻ mức độ tôn trọng với người lớn. Nếu như con cái không tôn trọng cha mẹ hoặc cho rằng cha mẹ ngang hàng với mình, cha mẹ sẽ mất sự uy nghiêm.
Con trẻ cũng không thể tuân thủ một cách nghiêm ngặt những việc nên làm. Người lớn cũng như vậy, phải không? Cùng một câu nói, những lời nói ra từ những người mà bạn tôn trọng sẽ khiến bạn cảm thấy lời nói có trọng lượng, và nếu những lời nói đó được nói ra từ người mà bạn không tôn trọng, bạn nhất định sẽ cho rằng ngay cả nghe cũng không cần phải nghe. Như đã đề cập ở phần trước, đối xử với con với thái độ kích động và tùy tiện, chúng sẽ không thể tôn trọng bạn. Theo thời gian, trong con bạn sẽ nảy sinh sự xung đột với bạn. Những người lớn thường xuyên tức giận, quát mắng, thậm chí là sử dụng hình phạt, càng không được trẻ tôn trọng, thậm chí là oán hận, và sự tôn trọng đối với những người đó sẽ không tồn tại. Về điều này, Sugiyama Koichi tôi tuyệt đối đảm bảo, nếu như bạn có thể kiểm soát tốt tâm trạng của mình, đặc biệt là không đối xử với con bằng những tâm trạng bị kích động, làm tốt những việc người lớn nên làm, từ đó trẻ sẽ có một mức độ tôn trọng với bạn. Nếu như bạn tôn trọng con, đáp lại chúng cũng sẽ càng tôn trọng bạn hơn. 3. Tình yêu, hoặc là nói sự đồng cảm về tâm hồn cũng rất thích hợp. Nếu không được trẻ yêu mến, thì biểu hiện nghiêm khắc của bạn cũng chỉ là sự thỏa mãn của bản thân. Trẻ sẽ tỏ vẻ tôn trọng bạn nhưng bên trong thì không hề như vậy. Bằng cách này sẽ không có được bất kỳ kết quả giáo dục nào. Kiểu nghiêm khắc này cũng không có giá trị. Sự nghiêm khắc thực thụ chỉ có quan hệ giữa cha mẹ và con cái hòa hợp mới có ý nghĩa thiết thực. Chỉ khi cảm giác của trẻ đồng cảm với tâm hồn bạn, việc giáo dục mới đạt được kết quả như mong đợi. Phần 38. Không mang các anh chị em ra để so sánh. Em con là người rất hiểu biết, không để cha mẹ phải lo lắng, còn con thì lười biếng chậm chạp. Anh trai con học rất chăm chỉ, con không được. Làm cha mẹ, bạn đã từng so sánh giữa các con của mình như vậy chưa? Hãy ghi nhớ. So sánh với trách mắng sẽ dẫn đến oán giận. So sánh với khen ngợi sẽ dẫn đến sự khinh miệt. Sau khi làm giáo viên không lâu, lúc đến thăm gia đình các học sinh, tôi đã gặp phải rất nhiều điều ngạc nhiên. Tôi sẽ kể ra một vài điều để mọi người cùng tham khảo. Đó là trên thực tế, có rất nhiều cha mẹ thường so sánh giữa các con của mình. Em gái con rất hiểu biết, không phải để người khác phải lo lắng, nhưng con thì lại lười biếng chậm chạp. Anh trai con học rất chăm chỉ, con thì chẳng ra sao cả. Chị con rất biết giúp đỡ mẹ, tuy con được nuông chiều từ nhỏ, nhưng có thể theo kịp chị là quá tốt rồi. Hầu như các bậc cha mẹ đều đem các con ra để so sánh trước mặt chúng, và khi giáo viên đến nhà thăm, các vị cha mẹ lại làm những phép so sánh về các anh chị em trong nhà với giáo viên. Trong trường hợp này sẽ khiến các bên đều cảm thấy rất khó chịu. Có lúc các vị cha mẹ còn nói như thế này, thằng em thì bướng bỉnh, nhưng thằng anh lại rất kiên nhẫn giúp đỡ em. Con chị thì sống nội tâm, không dám nói chuyện trước mặt mọi người, còn con em thì rất sợ nổi, khiến những người đã gặp đều thích. Làm như vậy sẽ càng khiến cho trẻ cảm thấy khó chịu hơn. Cha mẹ muốn giải thích cho giáo viên hiểu về tình trạng của các con. Kết quả là lựa chọn phương pháp giải thích này. Đó là vì sao? Đó là vì trong đầu luôn luôn nghĩ như vậy, cho nên hễ mở mồm là nói ra những lời nói như vậy. Suy nghĩ từ góc độ này thấy cũng không phải là khó hiểu. Nói cách khác, trong lòng cha mẹ luôn luôn làm những phép so sánh như vậy giữa các con của mình, sau đó vô tình nói ra. Có lẽ còn trách mắng các con theo phương pháp dưới đây. Con đang làm gì vậy? Chuẩn bị mau lên, hãy nhìn em con kìa. Những việc mà em con làm được, tại sao con không làm được? Hãy học em con ấy. Chị gái con đã 8 lần được A cộng rồi đấy. Hoặc là còn sử dụng các cách nói sau đây. Con chị thì ăn uống rất cầu kỳ, con em cái gì cũng ăn, thật là giỏi. Thằng anh làm việc gì cũng rất chậm chạp, thằng em trai học lại rất nhanh. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh, sự so sánh giữa các anh chị em với nhau chỉ có hại chứ không có lợi. So sánh cộng thêm trách mắng sẽ dẫn đến oán giận, so sánh cộng thêm khen ngợi sẽ dẫn đến khinh miệt. Ví dụ, khi nghe thấy cha mẹ nói, chị gái con đã có 8 điểm A cộng rồi, và lấy điều đó ra để trách mắng em gái, vậy thì trong lòng em gái sẽ nảy sinh sự oán giận với chị gái. Ví như, khi nghe thấy cha mẹ nói, thằng anh làm việc gì cũng chậm chạp, thằng em học rất nhanh, và khi dựa vào đó để khen ngợi người em trai, thì trong lòng em trai sẽ nảy sinh sự khinh miệt với anh trai. Có lẽ điều này là sự biến hóa tế nhị, ngay cả bản thân người nói cũng không ý thức được, nhưng chắc chắn sẽ để lại dấu vết trong lòng trẻ. Theo thời gian, trẻ sẽ có sự so sánh về tình yêu của cha mẹ dành cho mỗi người. Kết quả là chúng sẽ cảm thấy tình yêu của cha mẹ dành cho các anh chị em nhiều hơn so với mình. Đối với trẻ mà nói, đây là điều không hề vui chút nào, phải vậy không? Từ đó, trẻ sẽ bắt đầu tìm cách để dành tình yêu của cha mẹ nhiều hơn và tuyệt đối không chấp nhận chia sẻ với các anh chị em. Theo thời gian, sẽ dẫn đến sự bất hòa giữa các anh chị em.
Vì vậy, cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải cố gắng tạo mối quan hệ hòa hợp giữa các anh chị em với nhau. Tình anh chị em gắn bó thân thiết như tay chân là tài sản quý báu nhất mà cha mẹ để lại. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa. Mang anh chị em ra để so sánh với nhau thì mọi cố gắng của ngày hôm nay đều trở nên vô ích. Phần 39. Chụp ảnh chung có thể biểu đạt tình yêu. Ngày Tết thiếu nhi, ngày khai giảng, lễ tốt nghiệp, vân vân, hãy chụp ảnh chung với trẻ. Mua cặp sách mới, mặc quần áo mới, mua xe đạp mới, vân vân, hãy chụp ảnh chung với trẻ. Những bức ảnh đẹp thì phải dán lên, thỉnh thoảng cùng trẻ xem. Ảnh chụp chung có thể khơi dậy những ký ức đẹp, càng có thể biểu đạt tình yêu. Đây chính là câu chuyện tôi được nghe kể từ một người bạn của tôi tên là A. Anh A được sinh ra trong một gia đình bình thường, hiện nay là nhân viên của một công ty. Khi anh A còn trẻ, đã từng có lúc căm ghét cha mẹ mình. Vì sao anh ta lại có tâm trạng như vậy? Đơn giản là vì tính cách của cha mẹ anh rất nóng nảy, dễ tức giận, có những lời nói rất thô lỗ. Đối với mọi hành động và cách nói của cha mẹ, anh ta đều rất ghét. Nhưng có một hôm, sự căm ghét của anh ta đối với cha mẹ đột nhiên thay đổi. Hôm đó, anh ta đang tìm kiếm một vật gì đó trong nhà, đột nhiên phát hiện một cuốn album cũ, tiện tay mở ra, nhìn thấy trong đó dán rất nhiều ảnh mà anh ta chụp từ khi sinh ra đến lúc vị thành niên. Một trong những bức ảnh thu hút anh nhiều nhất, đó là bức ảnh chụp chung cùng với cha mẹ từ lúc anh mới sinh ra. Ảnh có thể khiến con người ta nhớ về những ký ức, cha mẹ bế anh A vừa mới sinh ra trên tay, cười rất mãn nguyện. Để dỗ được anh A đang khóc ầm ĩ, cha mẹ tay cầm chuông và làm trò cười để dỗ anh A. Cha mẹ với anh A cùng nhau cưỡi ngựa chơi trò chơi ở tầng trên cùng của bách hóa. Quyển album dán rất nhiều ảnh như vậy. Thế là anh A đã tìm thấy những thứ đã mất, đã hoàn toàn bị bỏ quên. Anh A liên tiếp dở các trang để xem, không cầm được nước mắt, làm thế nào cũng không kiềm chế được. Dần dần anh A nhớ lại rất nhiều điều trong quá khứ, có rất nhiều những bức ảnh đã gợi lại cho anh rất nhiều kỷ niệm trong ký ức. Ngày chủ nhật, anh A thường cùng với cha mẹ đi đến sân vận động của trường tiểu học để tập ném bóng. Ở trên một cái chõng khoảng 6 mét ở trong phòng, cùng cha mẹ chơi trò sumo, từng ký ức từng từ hiện ra trong đầu. Sau đó anh phát hiện ra trong lòng mình có chút thay đổi, nhìn thấy cha mẹ đang cố gắng dỗ dành anh khi anh khóc trong bức ảnh. Anna có thể cảm nhận được cha mẹ rất vui đón nhận đứa con của mình. Trong quyển album còn có bức ảnh anh A chụp trong buổi lễ nhập học vào buổi sáng, khuôn mặt của cha mẹ tràn đầy niềm vui khi chụp ảnh cùng với anh A đeo chiếc ba lô trước cổng trường. Khi nhìn thấy bức ảnh này, anh A càng tưởng tượng ra sự vui mừng của cha mẹ khi nhìn thấy con mình bước vào tiểu học. Xem hết bức ảnh này đến bức ảnh khác, nhớ về những tháng ngày hạnh phúc cùng với cha mẹ trong quá khứ, những kỷ niệm quý giá, cảm giác ấm áp một lần nữa lại dấy lên trong trái tim anh. Cuối cùng anh nhận ra, cha mẹ toàn tâm nuôi dưỡng anh, yêu thương anh theo cách riêng của họ. Từ đó về sau, anh A đã có sự thay đổi lớn về tình cảm của mình dành cho cha mẹ. Từ chỗ chưa bao giờ có, tình cảm của lòng biết ơn với cha mẹ cũng bắt đầu nảy mầm. Sự thay đổi này khiến bản thân anh ta vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy rất vui. Và những lời nói, hành động của cha mẹ vẫn như trước đây, nhưng do bản thân có sự thay đổi nên anh ta vẫn không hề ghét cha mẹ giống như trước. Anna nói anh sẽ cố gắng hiếu thảo với cha mẹ để cha mẹ có tuổi già hạnh phúc. Nghĩ lại, Anna có sự thay đổi lớn như vậy chính là bắt đầu từ khi xem những bức ảnh chụp chung với cha mẹ. Những bức ảnh đó đã biểu đạt tình yêu sâu sắc của cha mẹ dành cho anh. Tôi cũng đã vài lần xem lại những bức ảnh, tôi cũng có cảm nhận về tình yêu của gia đình giống như anh A, cảm nhận được sự ấm áp trong lòng. Các bạn chắc chắn cũng có những trải nghiệm giống như vậy. Nếu như chưa từng chụp ảnh chung với nhau, chắc sẽ không có cảm xúc mạnh mẽ chạm đến tâm hồn của bạn giống như vậy. Anna sau khi trưởng thành, dù có nhìn thấy bức ảnh chụp một mình khi anh vừa sinh, cũng sẽ không liên tưởng đến tình yêu của cha mẹ dành cho anh. Dù có nhìn thấy bức ảnh anh chụp một mình trong buổi lễ nhập học vào buổi sáng, cũng sẽ không nghĩ đến lúc đó cha mẹ mỉm cười đứng ở bên cạnh anh. Vì vậy tôi hy vọng các vị cha mẹ khi chụp ảnh cho con mình hãy chú ý chụp chung với chúng. Người chụp ảnh sẽ không có trong ảnh, đó là điều đương nhiên, bạn có thể suy nghĩ kỹ lại một chút.
Những người không được chụp vào trong ảnh sẽ rất khó giữ lại những kỷ niệm trong đó. Vì vậy đừng nghĩ rằng chỉ chụp ảnh cho con là vui rồi, nên suy nghĩ rốt cuộc là lý do vì sao mới chụp. Dĩ nhiên, mục đích chụp ảnh chính là muốn giữ lại cho con những kỷ niệm đẹp, đồng thời cũng là truyền đạt tình yêu của cha mẹ đến với con cái. Bức ảnh chân dung cả gia đình là bằng chứng cho tình yêu thương. Một em học sinh lớp 1 của tôi trước đây có một hôm mang đến cho tôi xem một bức ảnh chụp từ thời cậu bé học mẫu giáo. Đó là bức ảnh cả nhà chụp ở ngoài ô. Trong ảnh có cha mẹ, em gái cùng nhau ngồi trong lều ăn cơm vui vẻ với nhau. Sau đó, cậu bé hào hứng kể cho tôi nghe về chuyến đi vui vẻ đó. Khi trẻ nhìn thấy bức ảnh, sẽ hồi tưởng lại chuyến đi chơi vui vẻ và đắm chìm trong niềm vui đó. Và lần này, đứa bé cũng nghĩ đến tình yêu của cha mẹ dành cho mình. Vì lý do này, tôi khuyên các bạn nên làm theo những cách sau. Khi chụp ảnh, nhất định phải có một tấm ảnh cả gia đình. Ngày Tết thiếu nhi, lễ nhập học, lễ tốt nghiệp, sinh nhật, Tết, tân gia, những sự kiện quan trọng đều cố gắng chụp một bức ảnh cả gia đình. Mua cặp sách mới, mặc quần áo mới, ông nội mua cho chiếc xe đạp mới cũng cần chụp ảnh. Nếu như ông nội tặng đồ kỷ niệm thì hãy chụp ảnh chung cùng với ông nội. Hãy chụp ảnh chung cùng với ông, bà, anh chị em ruột, anh chị em họ, chú, thím, bạn bè, thầy cô giáo và với những người có quan hệ mật thiết khác. Những bức ảnh quan trọng nên để trong khung ảnh, được để ở những nơi bạn có thể nhìn thấy hàng ngày. Tết, lễ tốt nghiệp, sinh nhật và những thời khắc quan trọng khác, tốt nhất là cả nhà có thể cùng nhau dở album ảnh ra xem, cùng nhau nghĩ về những kỷ niệm trong quá khứ. Bằng cách để ý đến những chi tiết trong cuộc sống hàng ngày sẽ có thể khiến cho trẻ nhiều lần cảm nhận được tình yêu của cha mẹ và những người xung quanh đối với mình. Theo thời gian, trẻ dần dần sẽ trở thành một người có tình cảm sâu nặng. Cuối cùng, tôi xin bổ sung một điều nữa. Đó là hãy cố gắng giữ gìn cẩn thận những bức ảnh chụp chung cùng với cha mẹ và những kỷ niệm. Phần 40. Hạnh phúc gia đình đó là sự ấm áp trong lòng. Em này ở trường học rất chăm chỉ. Vậy à, nhưng cậu bé ở nhà lại rất chậm chạp. Bạn đã có những cuộc trò chuyện với giáo viên của con bạn như vậy chưa? Xin đừng nói như vậy. Gia đình nên cho con sự ổn định và thoải mái, là nơi để cho con thư giãn hoàn toàn. Khi tôi đi đến thăm nhà các em học sinh, thường xuyên gặp phải tình trạng sau. Ví dụ 1. Tôi, em X, ở trường học tập rất chăm chỉ, không những làm tốt những việc xung quanh mà những việc em ấy đảm nhiệm đều làm rất chăm chỉ. Cha mẹ, vậy à, nhưng nó ở nhà lại rất chậm chạp, khiến người ta cảm thấy rất lo lắng. Ví dụ 2. Tôi, em Y, rất chăm chỉ, rất tập trung học bài, ông bà cứ yên tâm. Cha mẹ, nếu được như vậy thì tốt rồi, nhưng khi nó ở nhà thì hoàn toàn khác, thực sự hy vọng nó ở nhà có thể cố gắng hơn nữa. Mỗi khi tôi biểu hiện sự khen ngợi đối với các em khi ở trường, đa số các cha mẹ đều trả lời như vậy. Hơn nữa, tôi cảm thấy trong đó có không ít cha mẹ, không phải là khiêm tốn, mà là thực sự nghĩ như vậy. Mỗi lần như vậy, tôi đều trả lời như sau. Như vậy là đã tốt lắm rồi, tình trạng này cũng rất phổ biến, ai cũng như vậy mà. Ngay cả người lớn, lúc ở công ty làm việc căng thẳng, về đến nhà cũng muốn giải tỏa sự căng thẳng đó, phải vậy không? Mọi người đều cẩn thận với các đồng nghiệp, với sắc mặt, thái độ của cấp trên, sau khi về đến nhà đều kiệt sức, phải vậy không? Trẻ cũng vậy, ở trường cũng phải cẩn thận với các bạn, với sắc mặt thái độ của giáo viên, ra sức cố gắng. Vì vậy, sau khi về đến nhà cũng trở nên lười biếng, muốn mình nghỉ ngơi một chút. Chỉ có như vậy mới có thể hồi phục tinh thần, để ngày hôm sau cố gắng hơn nữa, cố gắng hết sức để kéo căng dây cung, cũng cần có lúc phải thư giãn, phải vậy không? Sau khi nghe tôi nói xong, các vị cha mẹ yên tâm hơn nhiều và nói với tôi, nói như vậy cũng không sao. Chính xác là như vậy, ở nhà, người lớn và trẻ em cùng nhau để cho tinh thần được thư giãn, thoải mái, ổn định, điều này còn quan trọng hơn bất cứ việc gì khác. Tuy nhiên có một số gia đình có tình trạng trái ngược hẳn với những điều trên. Trẻ luôn luôn thấp thỏm lo âu khi ở nhà. Có một số trẻ luôn luôn thấp thỏm lo âu, sợ hãi khi ở nhà. Cha, mẹ hoặc là cả cha mẹ chúng đều rất nghiêm khắc, hơn nữa lại rất dễ bị kích động. Do đó những đứa trẻ có cha mẹ như vậy, lúc ở nhà, tinh thần sẽ rất căng thẳng, sợ cha mẹ tức giận. Đôi khi phương pháp quản lý giáo dục trẻ của cha mẹ quá mạnh mẽ, cũng có lúc chỉ là do người lớn trút ra những cảm xúc của mình. Ví dụ, sự nghiêm khắc bất thường của người cha, ngay cả việc cầm đũa của con như thế nào cũng trợn mắt nhìn, cho nên trẻ cần thiết phải cẩn thận, khi làm việc gì đều phải để lộ tư thế, sau khi cởi giày ra xong phải để gọn gàng, bất kỳ đồ dùng gì trong nhà cũng đều phải thu dọn gọn gàng, vân vân. Ví dụ, mẹ là một người có sự thay đổi cảm xúc lớn, trẻ thường phải nhìn vào sắc mặt của mẹ mới hành động. Khi tâm trạng của mẹ không tốt, cho dù làm việc gì mẹ cũng sẽ tức giận, thậm chí có lúc còn đánh chửi con trẻ. Ngược lại, khi mẹ có tâm trạng tốt, làm bất cứ việc gì cũng đều không tức giận. Những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình như vậy lúc ở nhà sẽ phải trải qua sự lo lắng bất thường. Những đứa trẻ như vậy sau khi đến trường chắc chắn cũng có những biểu hiện tương phản. Vì khi ở trường được thoải mái về những việc xung quanh mình, trẻ đều không có tinh thần làm việc hay là học tập. Mặc dù mong muốn có được tình yêu, muốn kết bạn với những người xung quanh nhưng lại sợ không dám biểu đạt tình cảm của mình. Vì vậy, chúng sẽ rất tò mò, thậm chí là làm nhiều việc khiến người khác ghét bỏ. Đó là vì tâm trạng của chúng rất tồi tệ, thường xuyên giận dữ vô cớ với các bạn. Ngoài ra, do ở nhà bị đánh, đến trường đánh các bạn cũng không thấy làm sao, tâm trạng luôn luôn bất ổn. Vì vậy, hay để ý đến xung quanh, tâm trạng cả ngày thấp thỏm, lo âu. Tôi đem những biểu hiện này của trẻ nói cho các cha mẹ biết, nhưng họ cảm thấy khó tin và còn nói với tôi như sau. Biểu hiện của nó ở nhà rất tốt, không thể có những biểu hiện như vậy ở trường được. Nếu có như vậy thì đó là trách nhiệm của nhà trường. Sau đó, họ yêu cầu nhà trường để họ đến xem tình trạng thực tế của con họ. Khi người cha mà chúng sợ nhất đến trường thì chắc chắn chúng sẽ có những biểu hiện tốt. Hành động của chúng sẽ hoàn toàn khác so với trước, dường như trở thành một con người khác. Người cha nhìn thấy như vậy sẽ cho rằng kết luận của giáo viên là không đúng. Tuy mức độ khác nhau, nhưng những việc tương tự như vậy thường xuyên xảy ra. Tôi rất muốn nói với các vị cha mẹ, hãy để gia đình là nơi khiến trẻ cảm thấy bình yên cả về thể xác lẫn tâm hồn. Điều này vô cùng quan trọng, còn việc quản lý giáo dục và học tập trong gia đình chỉ là thứ yếu. Do việc này rất quan trọng nên tôi vẫn muốn nhắc lại một lần nữa, quản lý giáo dục cũng được, tự học cũng được, đều nên đặt sau những việc này. Trước hết, một gia đình thoải mái và vững chắc, một gia đình khiến con người ta cảm thấy dễ chịu và yên tâm là điều quan trọng nhất. Có thể cho con cảm nhận được tình yêu ấm áp của cha mẹ, cảm nhận được tình yêu đầm ấm của gia đình mới là điều quan trọng nhất. Cảm nhận được bản thân mình nhận được sự an tâm, ổn định sẽ không có cảm giác tủi thân, từ đó có thể nuôi dạy nên một đứa trẻ khỏe mạnh. Đó không phải là một gia đình lạnh lẽo mà là một gia đình tràn đầy sự ấm cúng. Một gia đình như vậy mới có thể nuôi dạy trẻ trở thành người giàu tình cảm, trọng tình, trọng nghĩa. Bạn nghĩ, hãy nhìn vào tấm gương của người cha, để con nhìn thấy sự nỗ lực của cha, chúng nhất định cũng sẽ trở nên tốt hơn. Cách nghĩ này hoàn toàn sai. Khi con còn nhỏ, đừng để con nhìn thấy cái bóng của người cha, mà nên để cho con nhìn thấy nét mặt yêu thương của cha mình. Trước đây tôi từng viết, hy vọng gia đình có thể trở thành một nơi thoải mái và ổn định cho trẻ. Vì điều này, cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày và nuôi con, hãy giữ cho tâm trí mình có khoảng không gian thích hợp. Nói cách khác, khi nuôi con và giáo dục con, đừng để một người phải gánh vác quá nhiều, một người phải gánh vác toàn bộ công việc sẽ chẳng có cách nào giữ được cho mình một khoảng không gian thích hợp cả. Hiện nay, có rất nhiều gia đình việc nuôi dạy con cái đều do mẹ một mình đảm nhiệm. Trong bản tin ASHI ngày 8 tháng 2 năm 2004, có bạn báo cáo khiến tôi rất ngạc nhiên. Đó chính là kết quả khảo sát thị trường của nhà máy sản xuất đồ chơi thế hệ với câu hỏi điều tra. Liệu bạn có mong muốn người chồng đảm nhiệm công việc nuôi dạy con hay không? Có đến 40% các bà mẹ lựa chọn là không cần thiết. Với câu hỏi mong muốn người chồng đảm nhiệm công việc gì trong việc nuôi dạy con, số lượng câu trả lời không cần thiết chiếm 39%, số người trả lời chơi với con chiếm 12% và tiếp sau đó là tắm chiếm 11%. Ban đầu tôi nghĩ rằng phải có rất nhiều người mẹ mong muốn chồng mình cùng giúp đỡ mình nuôi dạy con, kết quả lại nằm ngoài dự đoán của tôi. Trong điều tra một năm trước đây, khi người vợ được hỏi đến đối tượng để trò chuyện, tỷ lệ câu trả lời người chồng chỉ đứng thứ 3 chiếm 19%, không những không vượt quá người mẹ mà thậm chí bạn bè cũng không bắt kịp. Người chồng trong thảo luận đối tượng nuôi dạy con phổ biến là ở vào trạng thái vô vị, các bà mẹ cảm thấy không nhờ cậy được cho nên cũng không muốn anh ta làm điều gì. Thế là vị trí của người chồng trong việc nuôi dạy con ngày càng trở nên không quan trọng. Tôi phải nói rằng đây là kết quả rất đáng tiếc. Các ông chồng, rốt cuộc là các anh đang làm gì vậy? Đây quả thực là một kết quả tồi tệ. Trong một gia đình có người cha, người mẹ, cha mẹ cùng hỗ trợ nhau làm công việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái,
Trên thực tế, từ những kinh nghiệm trong quá khứ của tôi cũng vậy. Người cha tích cực tham gia công việc nuôi dạy con trong gia đình ngày càng ít dần đi. Cho dù trong nhà có người cha, nhưng trong nhật ký hoặc trong các bài văn của những đứa trẻ, hoàn toàn không thấy sự xuất hiện hình ảnh của người cha. Có lúc, ví như trong giờ nghỉ giải lao, các em hay đứng vây xung quanh tôi, kể một số chuyện trong nhà. Ở hoàn cảnh này, có một số em cũng không hề nhắc đến cha mình. Trong xã hội ngày nay, cha phải làm việc ở bên ngoài, còn toàn bộ công việc nuôi dạy con đều do mẹ phụ trách trong các gia đình ngày càng nhiều. Nhưng sự phân công mức độ công việc cũng rất cần thiết, phải vậy không? Nếu người cha không tham gia vào công tác nuôi dạy con, mọi việc đều do người mẹ hoàn thành một mình. Cứ như vậy thì người mẹ sẽ rất vất vả. Mọi công việc đều tự mình gánh vác, rồi dẫn đến việc khủng hoảng tinh thần cũng là một trong những ví dụ rất phổ biến. Nuôi dạy con là một việc vô cùng phức tạp, là việc tế nhị và vất vả, vừa là lao động thể chất, vừa là lao động trí óc, đồng thời cũng là lao động tinh thần. Hơn nữa, kết quả của sự lao động này 10 năm sau sẽ quay trở lại với cha mẹ. Do đó, vợ chồng cũng bắt tay nhau, cùng nhau nuôi dạy con cái, cùng nhau giáo dục con là điều vô cùng quan trọng. Ví dụ, nếu như lo lắng về mặt nào đó của con, có thể tìm ai đó để trò chuyện, không phải là tốt hơn sao? Nếu như người kia chỉ nghe mà không hề đưa ra ý kiến gì, kết quả sẽ không được hoàn toàn như ý. Là một người nghe, cho dù phải làm việc mệt mỏi, cũng hãy cố gắng nghe người kia nói, hãy nỗ lực tiếp nhận những cảm xúc của người nói. Nếu như người cha có thể lắng nghe, người mẹ sẽ trở nên có niềm tin. Nếu người cha tùy tiện qua loa, người mẹ sẽ cảm thấy mình cô đơn, sẽ cảm thấy mình bị cô lập. Nếu như vậy, sẽ có thái độ bị kích động với con, thậm chí có thể dẫn tới bị hoảng loạn về tinh thần. Vì vậy, là một người cha hãy cố gắng bớt chút thời gian để cùng người mẹ nuôi dạy con trẻ. Nếu như đặt công việc của bạn lên trên việc nuôi dạy con, công việc của bạn có thể đạt được thành quả cao, thế nhưng thành quả của việc nuôi dạy con sẽ theo đó mà giảm sút. Có lẽ bạn sẽ nghĩ, để cho con nhìn thấy sự cố gắng của người cha, nhìn thấy hình ảnh đằng sau của người cha, chúng nhất định sẽ trở thành người tài giỏi. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy, cách nghĩ này hoàn toàn sai. Để cho con nhìn thấy hình ảnh phía sau của người cha, chúng sẽ phát triển tốt. Những việc như vậy chỉ có thể xảy ra sau khi trẻ lớn lên. Khi trẻ còn nhỏ thì không nên lựa chọn cách nghĩ này. Khi trẻ còn nhỏ, đừng để cho chúng nhìn thấy hình ảnh phía sau của người cha, mà hãy để cho chúng nhìn thấy nét mặt thân thương của người cha nhiều hơn. Trẻ con lớn lên rất nhanh, vì vậy hãy bắt đầu từ khi còn nhỏ, hãy quý trọng thời gian sống chung và nuôi dạy chúng. Khi trẻ học lớp 5, lớp 6 đã là thời kỳ chuẩn bị bước sang tuổi dậy thì. Đến giai đoạn này, trẻ bắt đầu dần dần xa cách cha mẹ. Vì vậy, cũng đã có không ít người cha cảm thấy vô cùng hoang mang, lo lắng. Gia đình có cha mẹ, vợ chồng cùng nhau nuôi dưỡng và giáo dục con là vô cùng quan trọng. Làm như vậy, trong lòng mới có nhiều khoảng trống, một người tự mình gánh vác sẽ cảm thấy áp lực lớn. Trong lòng cha mẹ có được không gian thoải mái mới có thể cho con một gia đình đầm ấm, thoải mái, ổn định. Lời kết. Tôi quyết tâm đem kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết và kỹ năng mà bản thân mình tích lũy được trong nhiều năm tổng kết lại để giới thiệu cho các bậc cha mẹ bắt đầu từ cuối tháng 9 năm 2003. Ngày nay với sự phát triển nhanh chóng của thời đại Internet, không cần phải có nguồn vốn, cũng không cần phải biết tên người cung cấp, cũng có thể thực hiện được việc tuyên truyền chủ trương làm việc của bản thân tôi. Tạp chí điện tử đã giới thiệu bài viết của tôi trong một thời gian ngắn, nó đã được nhanh chóng biết đến. Và ảnh hưởng của nó vượt xa so với sức tưởng tượng của tôi. Từ đó, tôi miễn phí cung cấp những bài viết của mình cho Med2 để biểu thị lòng biết ơn. Sau khi bài viết của tôi được đăng lên, số lượng người đọc không ngừng tăng lên. Điều này cũng có lợi cho việc hỗ trợ phát hành của tạp chí điện tử. Tôi rất lấy làm biết ơn. Ngoài ra, tuy là lần đầu viết bài viết này, nhưng tôi đã nhận được sự ủng hộ của các độc giả. Điều đó giúp tôi phát triển công việc của mình. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của các độc giả. Cảm ơn nhà văn Shige Matsu trong khi rất bận rộn vẫn dành thời gian để trò chuyện với tôi và cho tôi rất nhiều ý kiến. Nhà văn Shige Matsu đã có đánh giá rất cao cuốn sách Làm cha mẹ tốt nhất này của tôi. Tôi nghĩ rằng cuốn sách này nhất định sẽ nhận được sự đón nhận của rất nhiều cha mẹ. Ông Kouchi đứng đầu trong ngành giáo dục gửi đến các vị cha mẹ những lời nhắn, hãy vui vẻ hơn, giúp các bậc cha mẹ giải quyết mọi phiền não trong cuộc sống hàng ngày. Những ý kiến đánh giá trung thực này rất có giá trị đối với tôi. Ngoài ra còn giúp tôi biểu đạt tốt hơn ý định bài viết của mình, khiến tôi kiên cường hơn. Dưới sự nỗ lực của mọi người, cuối cùng cuốn sách này cũng được ra mắt. Tôi thực sự hy vọng cuốn sách này có thể trở thành trụ cột tinh thần để cha mẹ trở thành người đứng đầu trong việc nuôi dạy con. Đặc biệt, Tôi hy vọng cuốn sách này có thể mang đến cho trẻ cuộc sống hạnh phúc hơn, giúp các bậc cha mẹ xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai của con trẻ. Nếu như còn có thể đóng góp cho cộng đồng, đó là sự vinh dự lớn đối với tôi.
Quý thính giả thân mến, những phần vừa rồi đã kết thúc lại chương 3, xây dựng mối quan hệ hạnh phúc giữa cha mẹ với con cái, cũng là kết thúc quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật của tác giả Sugiyama Kouchi do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Kho sách nói.com.vn rất cảm ơn sự quan tâm và lắng nghe đầy nhiệt tình của quý thính giả.
Quý thính giả đang nghe quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật. Quyển sách này do thí chủ Lương Minh Báu tài trợ với thông điệp nhằm góp phần giúp các bậc làm cha làm mẹ nhận thức đúng đắn về vai trò của thai giáo và giáo dục sớm từ 0 đến 6 tuổi, qua đó giúp trẻ em Việt Nam có cơ hội phát triển toàn diện cả về thể lực và trí lực. Tôi mong mọi trẻ em Việt Nam đều khỏe mạnh, tự tin, độc lập, thông minh, sáng tạo. Chúng ta cùng chung tay vì triệu trẻ em kiệt xuất, vì Việt Nam hùng mạnh. Lương Minh Báu. Trân trọng cảm ơn thí chủ Lương Minh Báu, kho sách nói.com.vn gieo nhân thiện gặt quả lành. Thank you.